Chương 344, Hoàng Phong Đại Vương chương 344, Hoàng Phong Đại Vương chỉ có thể là nhị giai viên mãn tu vi yêu thú. Giang Nhật Minh dùng bán tín bán nghi ánh mắt, nhìn chằm chằm Linh Quyết, nói làm sao? Không tin được chúng ta Thanh Dương Tông, hay là không tin được lão phu? Không phải tín nhiệm vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Linh Quyết cười khổ một tiếng, nói tấn giai tam giai chuyện này, vốn là được sự trợ giúp của trời, lấy tiểu tử này một ít không quan trọng thủ đoạn, há có thể can thiệp. Nhị giai viên mãn liền nhị giai viên mãn. Giang Nhật Minh lấy ra một viên ngọc giản, nói đây là bản tông bên trong yêu thú cấp 2 danh sách, có thể tùy ngươi chọn tuyển. Lão phu cũng không tham lam, chỉ cần năm đầu nhị giai viên mãn tu vi yêu thú. Tiểu tử thời gian có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tam đầu, không có khả năng nhiều hơn nữa. Linh Quyết rũa ra ba ngón tay, nói không dối gạt Giang trưởng lão, tiểu tử nhiều nhất ở chỗ này lưu lại thời gian 3 tháng. 3 tháng về sau, tiểu tử liền sẽ rời đi nơi đây, chu du thiên hạ. Giang Nhật Minh nhẹ nhàng ồ một tiếng, nói thì ra là thế. Cũng được, tam đầu liền tam đầu đi. Rất nhanh, Linh Quyết liền chọn lựa tam đầu có nhị giai sơ kỳ tu vi yêu thú. Không bao lâu, Giang Nhật Minh liền đem tam đầu yêu thú giao cho Linh Quyết trong tay. Linh Quyết rời đi Thanh Dương Điện về sau, cùng Ánh Tuyết tụ hợp. Một người một nện, cùng nhau đi tới Bách Thú Sơn Mạch. Có Ánh Tuyết hỗ trợ, Linh Quyết cơ hồ không có hao phí khí lực lớn đến đâu, liền bắt một nhóm lớn yêu thú cấp 2. Bắt hoàn tất, ngay tại chỗ mở độc phủ, luyện chế huyết đan. Tiến triển nhanh chóng, hơn xa Đường Liên. Tại Linh Quyết ném ăn bên dưới, Giang Nhật Minh giao cho hắn tam đầu yêu thú, tu vi của mình đều có rõ ràng tăng lên. Tu vi tiến triển nhất là nhanh chóng là một đầu toàn thân đen như mực hắc báo. Đã tiến giai nhị giai hậu kỳ. Nhoáng một cái, hơn một tháng đi qua. Linh Quyết chẳng những hoàn thành Giang Nhật Minh giao phó cho hắn nhiệm vụ, còn góp nhặt một nhóm lớn khác biệt phẩm chất huyết đan, cũng đủ để luyện chế 10 cây thú hồn kỳ yêu thú hồn phách. Hoàng Phong Lĩnh. Một ngày này, Linh Quyết và Ánh Tuyết vừa mới đến Hoàng Phong Lĩnh phụ cận, liền đã nhận ra một tia dị dạng. Đại nhân, có tu sĩ tại phụ cận đi săn yêu thú. Có Ánh Tuyết hỗ trợ che lấp khí tức, Linh Quyết dễ như trở bàn tay liền lén tới đi săn yêu thú tu sĩ phụ cận. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra những tu sĩ áo đen kia thân phận. Quỷ phó. Chỉ có tiếp xúc qua quỷ phó phương pháp luyện chế tu sĩ, mới có thể một chút nhận ra quỷ phó thân phận. Người nào? Biến ảo thân hình khí tức sau Linh Quyết, chủ động bại lộ hành tích đồng thời, nam tiên có chút cơ cảnh hậu kỳ quỷ phó, cùng nhau vây quanh. Ta muốn gặp các ngươi chủ nhân. Linh Quyết lao thần khắp nơi nói. Hắn muốn xác nhận một chút, tại cái này Bách Thú Sơn mạch phụ cận, đến cùng có bao nhiêu quỷ linh tông ma tu. Nam tiên quỷ phó lẫn nhau, đồng nói, ngươi là ai? Linh Quyết cười nhạt một tiếng, trở tay lấy ra một viên huyết đan, nói còn có thể là ai? Tự nhiên là người trong đồng đạo. Nam tiên quỷ phó lại lần nữa lẫn nhau, trong đó một vị quỷ phó chậm rãi lui về phía sau. Tất nhiên là đi mật báo đi. Không bao lâu, một cái khí tức cường đại tu sĩ mặc hắc bảo xuất hiện ở quỷ phó đằng sau. Ngươi cũng sẽ luyện chế huyết đan. Tu sĩ mặc hắc bảo không phải người khác, chính là đã tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn chân nhất bình. Tự nhiên, Linh Quyết khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, nói đạo hữu làm sao một bộ nhìn rất kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng huyết đan này chỉ có ngươi một người biết luyện chế? Cũng là không phải. Chân nhất bình thần sắc ít nhiều có chút cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Linh Quyết nhìn hứa cửu, nói đạo hữu muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Linh Quyết cười hỏi, đạo hữu có thể từng nghe nói qua Ma Khôi Tông? Ma Khôi Tông? Không từng nghe nói qua. Chân Nhất Bình chẳng những chưa nghe nói qua Ma Khôi Tông, chính là ngay cả công pháp hắn tu luyện, xuất từ môn gì phái gì, đều chưa từng biết được. Chưa từng nghe qua cũng không sao. Linh Quyết tiện tay vung lên, một viên ngọc giản đã là rơi vào Chân Nhất Bình trước người. Miếng ngọc giản này, ghi lại bản tông bộ phận truyền thừa. Đạo hữu nếu là có ý, có thể dùng quý tông bí pháp trao đổi. Chân Nhất Bình tiếp nhận ngọc giản, chỉ nhìn một chút, thần sắc liền đông nhiên đại biến. Cái này Ma Khôi Tông, quả nhiên không hổ Ma Khôi tên. Nếu là có thể luyện chế ra đủ nhiều quỷ phó và linh khôi, cho dù là không có khả năng tấn giai kim đan cảnh, cũng có đầy đủ thực lực và kim đan chân nhân vào tay. Không biết đạo hưu muốn cái gì dạng bí pháp? Cái này muốn nhìn ngươi có cái gì bí pháp? Linh Quyết ngữ khí tùy ý nói. Ngữ khí của hắn càng tùy ý, mang cho Chân Nhất Bình rung động lại càng lớn. Hắn tự xưng Ma Khôi Tông đệ tử, tất nhiên giống như ta, đều là ma đạo tu sĩ. Mà lại lấy giọng điệu của hắn, tất nhiên biết được ta sở tu hành công pháp nội tình. Nếu là không bỏ ra nổi hàng thật giá thật bí pháp đến, hắn khẳng định là không tin. Như vậy, chỉ có lấy Thiên Quỷ Phiên và Quỷ Phó phương pháp luyện chế, đến trao đổi trong tay hắn Ma Khôi Tông truyền thừa. Chân Nhất Bình trầm ngâm một lát, lấy ra ghi lại Thiên Quỷ Phiên và Quỷ Phó phương pháp luyện chế, nói cái này hai môn bí pháp là bản tông đỉnh cấp bí pháp. Đạo hữu nếu là có ý, có thể dùng để trao đổi. Linh Quyết tiếp nhận ngọc giản, tùy tiện nhìn lướt qua, liền đem ngọc giản trả lại cho Chân Nhất Bình, nói dạng này rách dưới mà, cũng xứng đổi ta Ma Khôi Tông truyền thừa. Muốn đổi, liền lấy so Thiên Quỷ Phiên phẩm giai cao hơn bạn Quỷ Phiên phương pháp luyện chế đến. Nếu không, mơ tưởng. Đạo hữu coi là thật không đổi. Chân Nhất Bình nhìn về phía Linh Quyết ánh mắt, nhiều hơn mấy phần lành ý không đổi. Linh Quyết thần sắc không thay đổi, nói đồ tốt, nên dùng đồ tốt đến đổi. Tốt, rất tốt. Đã ngươi không cho, vậy ta liền chính mình lấy. Chân Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, năm tên quỷ phó đã là đồng loạt ra tay. Cùng ngươi so sánh, ta vẫn là quá thiện lương. Linh Quyết thâm thẳm thở dài một hơi, nói mua ban không xả thân nghĩa ở đạo lý, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Bất quá bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống, đã có một cây không biết từ chỗ nào xuất hiện đến mâu, đem năm tên quỷ phó toàn bộ chém giết. Thân hồn câu diệt loại kia. Chân Nhất Bình thấy tình thế không ổn, vừa muốn bay người chạy trốn, liền bị một cây dây lụa màu trắng cho trói thành bánh trưng. Linh Quyết chậm rãi đi vào Chân Nhất Bình trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua người sau, nói đã ngươi đối với ta lên sát tâm, vậy ta liền không thể giữ lại ngươi. Đừng, đừng giết ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Chân Nhất Bình không chỗ ở cầu xin tha thứ. Linh Quyết tiện tay một chỉ điểm ra, từng tấm cấm linh phủ dán đầy Chân Nhất Bình toàn thân. Có ánh tuyết xuất thủ, Linh Quyết gần như không phí chút sức lực, liền chiếm cứ Hoàng Phong Đại Vương xào huyệt. Hoàng Phong Đại Vương bản thể là một cái lông vàng chuột chuột, nhị giai viên mãn tu vi. Nó và con cháu của nó hậu đại rời đi Bách Thu Sơn mạch khu vực hạch tâm về sau, tại Hoàng Phong Linh ăn nhà. Lúc trước Chân Nhất Bình năm tên quỷ phó chính là tại đi săn lông vàng chuột chuột hậu thế, đem tất cả lông vàng chuột chuột luyện chế thành huyết đan về sau. Linh Quyết tại Chân Nhất Bình trên thân khắc họa lên phủ văn huyết lục. Không bao lâu, ma tu Chân Nhất Bình liền bị luyện chế thành một tôn nhân khôi. Chân Nhất Bình, bái kiến chủ nhân. Chân chuông Chân Nhất Bình phu phu một tiếng quỷ giảm xuống đất, lấy ngạch phủ giấy đất. Lập tức một mực cung kính, đem kinh nghiệm của mình, tất cả đều tinh tế nói một lần. Chương 345, Vạn Quỷ Phiên chương 345, Vạn Quỷ Phiên biết được Bạch Cốt Chân Nhân tồn tại về sau, Linh Quyết lúc này an bài Chân Nhất Bình, lập tức tiến về chỗ kia tự nhiên trong cái hố. Huyết tế Bạch Cốt Chân Nhân hóa thân, để đạt được cao hơn công pháp và bí thuật. Chân Nhất Bình sau khi đi, Linh Quyết liếc nhìn túi chữ vật của hắn. Sách, thật đúng là xa hoa. Chân Nhất Bình trong túi chữ vật, chỉ riêng linh thạch trung phẩm, liền khoảng chừng mấy trăm khối, linh thạch hạ phẩm, càng là có mười mấy bạc khối. Trừ linh thạch bên ngoài, còn có các loại linh dược linh tài, các loại pháp khí linh khí. Tầm thường nhất, nhưng lại nhất không cách nào đánh giá giá trị, là từng bình nhất giai nhị giai huyết đan, cùng từng đạo chưa bị luyện hồn phàm nhân và tu sĩ hồn phách. Phòng đoán cẩn thận, những này huyết đan đủ để cho tam đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú trực tiếp tiến giai đến nhị giai viên mãn đỉnh phong. Về phần phàm nhân và tu sĩ hồn phách, đủ để luyện chế ra 10 cây phẩm chất là trung phẩm linh khí thiên quỷ phiên, thậm chí là càng nhiều. Các loại Chân Nhất Bình trong lúc đó, trong lúc rảnh rỗi linh quyết, tiện tay luyện chế ra một cây thiên quỷ phiên. Vì luyện chế cái này thiên quỷ phiên, hắn chọn vẹn tiêu hao 1/2 phàm nhân và tu sĩ hồn phách, nhưng kết quả là khả quan. Hắn thu hoạch một cây thượng phẩm linh khí phẩm chất thiên quỷ phiên. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, thúc đẩy cái này thiên quỷ phiên lời nói, đủ để ứng phó trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ. Một ngày này, đang cùng Linh Khuyết pha trộn ánh tuyết, đông nhiên đứng dậy chỉnh lý quần áo. Không đợi Linh Khuyết kịp phản ứng, ánh tuyết đã là đem hắn đuổi ra khỏi phòng nghỉ. Cũng không lâu lắm, Linh Khuyết liền đã nhận ra một đạo có chút lạ lẫm cổ quái khí tức. Nhìn thấy Chân Nhất Bình trong ngay mắt, Linh Khuyết liền biết xảy ra chuyện. Chân Nhất Bình thân là người của hắn thôi, nếu là xuất hiện tại hắn phụ cận thời điểm, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng là dưới mắt, Chân Nhất Bình liền tốt bưng bưng đứng trước mặt của hắn, hắn nhưng không có một tơ một hào cảm ứng. Mà lại, Chân Nhất Bình ánh mắt nhìn về phía hắn, có mấy phần ngang ngược và trêu tức. Ma Khôi Tông tiểu bối, lại đem bản tọa thánh buộc, luyện chế thành nhân khôi, thật sự là thật to gan. Chân Nhất Bình tiếng nói, và lúc trước hoàn toàn không giống. Liên liên nói chuyện khí thế, cũng là khác nhau một trời một vực. Ngươi là, Bạch Cốt Chân Nhân. Linh Quyết nhìn về phía Chân Nhất Bình ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trước đây không có sợ hãi và thận trọng. Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Linh Khuyết bên cạnh ánh tuyết, duỗi ra cặp kia mảnh mai không xương bạch ngọc tố thủ, nhẹ nhàng nắm người trước tay phải. Cảm thụ được ánh tuyết hai tay nhiệt độ, Linh Khuyết treo lấy một trái tim, chậm rãi rơi xuống đất. Tam giai hóa hình yêu thú. Chân Nhất Bình ngang ánh tuyết một chút, nhíu mày, nói Ma Khôi Tông tiểu bối, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Chân Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, nói chỉ là tam giai sơ kỳ nghiệt xúc, cũng dám đối với bản tọa nhai răng. Tin hay không bản tọa chém ngươi? Không tin. Ánh tuyết không nói hai lời, trực tiếp tế ra một cây nện mâu, đâm thẳng Chân Nhất Bình thân thể. Cái này nện mâu là lấy nàng hóa hình trước đó bản thể một bộ phận luyện chế mà thành bảo vật. Mặc dù chỉ có cực phẩm linh khí phẩm chất, nhưng là tại sự điều khiển của nàng bên dưới, uy lực đủ để sánh vai pháp bảo bình thường. Chân Nhất Bình vung tay lên, từng đạo đen như mực linh khí ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt lớn chừng bàn tay tấm chắn màu đen. Nện mâu và tấm chắn màu đen va chạm trong nháy mắt, phương viên trong vòng mấy chục trượng núi đá cây cối tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi. Ánh tuyết thanh hát một tiếng, lại một cây nện mâu hướng phía Chân Nhất Bình đâm tới. Thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi sao? Chân Nhất Bình gầm thét một tiếng, trước người chống rông thêm ra một thanh đàn. Một thanh đàn thân do bạch cốt chế tác mà thành năm huyền cầm. Hắn tiện tay gảy dây đàn đồng thời, từng đạo bóng người màu đen ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo bóng người màu đen, chí ít có chút cơ cảnh trung kỳ tu vi. Linh Quyết tiện tay một chiêu, một cây thú hồn kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo pháp lực rót vào, từng đạo hung mãnh không gì sánh được thú hồn, đều đâu vào đấy chui ra thú hồn kỳ. Một trận đại chiến, bởi vậy triển khai. Một phen ác chiến sau, dần dần rơi vào hạ phong. Chân Nhất Bình đống nhiên thu hồi năm huyền cầm, nói: Ma Khôi Tông tiểu bối, có còn muốn hay không trao đổi bản tông bí pháp? Ngươi bỏ được giao ra Quỷ Linh Tông bí pháp. Cầm trong tay thú hồn phiên Linh Quyết, hướng hờ nói: Không bỏ được cũng không quan hệ. Chém ngươi hóa thân này chính là. Bản tọa có cái gì không bỏ được? Chân Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, nói: Chỉ cần ngươi giao ra Ma Khôi Tông toàn bộ truyền thừa, bản tọa liền đem Vạn Quỷ Phiên phương pháp luyện chế nói cho ngươi. Nếu không, không bàn gì nữa. Muốn Ma Khôi Tông toàn bộ truyền thừa, ta nhìn ngươi là tại người si nói mộng. Linh Quyết lánh cười lạnh một tiếng, nói: Chỉ có nhân khôi và thú khôi phương pháp luyện chế, ngươi muốn hay không? Tiểu bối, ngươi đây là giao dịch thái độ sao? Chân Nhất Bình giận dữ, nói: Bản tông quỷ phó vừa xa các ngươi Ma Khôi Tông nhân khôi và thú khôi, muốn dùng cái này hai môn bất nhập lưu bí pháp trao đổi bản tông bí mật bất truyền, tuyệt đối không thể. Nếu như lại thêm linh khôi đan đan vương cùng linh khôi phương pháp luyện chế đâu? Linh Quyết nhíu mày, nói: Nếu là cái này đều không đổi nói, vậy chỉ có thể nói tiền bối ngươi dù sao cũng hơi thấy không rõ tình thế. Tiểu bối, cáo mượn oai hùng có thể, nhưng là tuyệt đối đừng để bản tọa nhìn thấy ngươi, nếu không nhất định sẽ làm cho ngươi là hôm nay vô lễ, trả giá thật lớn. Chân Nhất Bình nhìn chằm chằm Linh Khuyết nhìn Hứa Cửu, đột nhiên mở miệng nói, thất thần làm cái gì? Còn không lấy ngọc giản trống không đến. Chân Nhất Bình tiếp nhận ngọc giản trống không sau, đem vạn quỷ phiên phương pháp luyện chế khắc lục trong đó. Linh Khuyết tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra một phen sau, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới đem nhân khôi, thú khôi và linh khôi phương pháp luyện chế cùng linh khôi đan đan phương giao cho Chân Nhất Bình trong tay. Giao dịch hoàn thành sau, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Ánh Tuyết đột nhiên bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, nàng liền đem Chân Nhất Bình chém giết. Giáng lâm tại Chân Nhất Bình trên người bạch cốt chân nhân một sợi thần thức, tại triệt để tiêu tán trước đó, quẳng xuống ngoan thoại nói, Ma Khôi Tông tiểu bối, còn có ngươi con nghiệt xúc này, cho bản tọa chờ lấy. Chờ lấy. Cùng lúc đó, Ma Châu tòa nào đó trong dãy núi, một đạo gầm thét vang trời chật địa. Hai cái đáng chết tiểu bối. Gầm thét người, chính là bạch cốt chân nhân chân thân. Ngoài ý muốn đạt được vạn quỷ phiên phương pháp luyện chế linh quyết, dứt khoát ngay tại Hoàng Phong Đại Vương trong xào huyệt, nghiên cứu như thế nào luyện chế vạn quỷ phiên. Cái này vạn quỷ phiên độ khó luyện chế, so thiên quỷ phiên độ khó luyện chế, khó khăn mấy lần không chỉ. Tới đối đầu ứng chính là vạn quỷ phiên uy năng vượt xa thiên quỷ phiên uy năng. Nếu như nói thiên quỷ phiên uy năng là 1000, như vậy vạn quỷ phiên uy năng chính là 10,000, thậm chí nhiều hơn. Vạn quỷ phiên uy năng là thiên quỷ phiên uy năng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Một cây phẩm chất thượng giai thiên quỷ phiên, nhiều nhất bất quá là thượng phẩm linh khí phẩm chất. Chính là phẩm chất nhất là xuất chúng thiên quỷ phiên, cũng bất quá là cực phẩm linh khí phẩm chất. Mà phẩm chất kém nhất vạn quỷ phiên đều là thượng phẩm linh khí phẩm chất. Lấy linh quyết bây giờ thực lực tu vi, có thể luyện chế ra một cây phẩm chất tốt hơn một chút vạn quỷ phiên. Chỉ cần không đi công tác sai, trên cơ bản là cực phẩm linh khí không có chạy. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, Linh Quyết đều tại Hoàng Phong Đại Vương trong xảo huyệt, luyện chế vạn quỷ phiên. Chương 346, chứng thú vật đổi bí pháp. Chương 346, chứng thú vật đổi bí pháp Tân Thiên Bảo Thành. Linh Quyết và Ánh Tuyết vừa trở lại Tân Thiên Bảo Thành, liền gặp Tiêu Diêu kiếm phái Hoa Sen Xem trưởng lão Hứa Thanh. Vị này Hứa Thanh trưởng lão là Hoa Sen Xem hộ pháp trưởng lão, có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đừng nhìn nàng văn văn nhược nhược tại kiếm đạo phương diện thành tựu, có thể đứng vào Hoa Sen Xem ba vị trí đầu. Hứa trưởng lão, vị này là Ninh Khuyết Linh đạo hữu, vị này là Ánh Tuyết chân nhân. Thẩm Nguyệt giới thiệu xong Ninh Khuyết và Ánh Tuyết sau, thần sắc khéo léo đứng về Hứa Thanh sau lưng. Hai vị đạo hữu, có thể nguyện nhập ta Hoa Sen Xem. Hứa Thanh cả áo nghiêm túc sau, trịnh trọng kỳ sự hỏi. Ninh Khuyết Ánh Tuyết nguyện ý. Ninh Khuyết và Ánh Tuyết đồng nói. Tốt. Hứa Thanh nghiêm nghị đứng dậy, hai tay gỡ xuống treo ở bên hông túi trữ vật, đem nó bày ra trên bàn. Lập tức hướng về phía túi trữ vật, cung cung kính kính thi lễ một cái. Theo một đạo bạch quang sáng lên, một cái có khắc Hoa Sen Xem Hoa Sen tổ sư chữ bài vị, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Hứa Thanh lấy ra lư hương, đoan đoan chính chính bày ra tại tổ sư bài vị phía dưới. Sau đó, Hứa Thanh đem Linh Khuyết và Ánh Tuyết tính danh cùng lai lịch nói đơn giản một lần. Tại Hứa Thanh dẫn đầu xuống, Linh Khuyết và Ánh Tuyết là tổ sư trên bài vị hương hành lễ. Đợi tất cả nghi thức xong thành, Hứa Thanh lúc này mới trịnh trọng kỳ sự lấy ra một chi màu vàng phù bút, cùng tản ra quang mang màu xanh hoa sen sách. Nàng ngay trước Linh Khuyết và Ánh Tuyết mặt, đem tên của hai người, nhất bút nhất họa viết tại hoa sen sách bên trên. Tiếp lấy lấy ra hai ngọn hồn đăng, phân biệt do Linh Khuyết và Ánh Tuyết lấy bí pháp đem nó nhóm lửa. Hồn đăng nhóm lửa về sau, Linh Khuyết chính thức trở thành Hoa Sen Xem đệ tử thân truyền, mà Ánh Tuyết chính thức trở thành Hoa Sen Xem phong hào trưởng lão. Hứa Thanh lấy ra hai viên lệnh bài, phân biệt giao cho Linh Khuyết và Ánh Tuyết trong tay. Một viên là tượng trưng cho Hoa Sen Xem đệ tử thân truyền lệnh bài, một viên là tượng trưng cho Hoa Sen Xem phong hào trưởng lão lệnh bài. Đây là Ánh Tuyết trưởng lão niên đồng, còn xin cất kỹ. Hứa Thanh đem hai cái tản ra nhàn nhạt quang mang túi chứa vật giao cho Ánh Tuyết trong tay, nói trừ niên đồng bên ngoài, còn có các trưởng lão khác một chút tâm ý các loại. Ánh Tuyết trưởng lão trở về sơn môn về sau, bản quan tự sẽ tổ chức tương ứng nhập môn khánh điện. Đa tạ. Ánh Tuyết nhận lấy túi chứa vật sau, lấy ra một đoạn trắng đoán như ngọc xương cốt, nói cái này đoạn ngọc cốt là của ta hoàn lễ, còn xin Hứa trưởng lão nhận lấy. Hứa Thanh chần chờ một lát, cười nói, như vậy, ta liền không khách khí. Nhận lấy ngọc cốt sau, Hứa Thanh lấy ra một cái khác túi chứa vật, nói đây là cá nhân ta một chút tâm ý, chúc mừng Ánh Tuyết trưởng lão tấn giai tam giai, thành tựu chân nhân vị trí. Tại Hứa Thanh và Ánh Tuyết khách sáo hàn huyên thời điểm, Thẩm Nguyệt đem một cái túi chứa vật nhét vào Linh Khuyết trong ngực. Linh sư đệ, đây là tuổi của ngươi bổng. Trừ thăng linh đan bên ngoài, còn có một số công pháp ngọc giản và tu hành tài nguyên. Đa tạ sư tỷ. Gặp qua Hoa Sen Xem hộ pháp trưởng lão Hứa Thanh sau, Linh Quyết trực tiếp đi vào tọa lạc tại Thanh Dương Phượng thị chính trung tâm Thanh Dương điện. Đem tam đầu thuận lợi tiến giai đến nhị giai viên mãn yêu thú, giao phó đến Giang Nhật Minh trong tay lúc, Linh Quyết đạt được một viên công pháp ngọc giản, một môn nhị giai đan dược đan phương, cùng bộ phận tu hành tài nguyên. Linh tiểu hữu, huyện viên đang lúc bế quan tu luyện, nhiều nhất 3 ngày liền có thể xuất quan. Tiểu hữu nếu là có rảnh lời nói, không ngại ở đây nghỉ ngơi 3 ngày, như thế nào? Giang Nhật Minh tự mình cho Linh Quyết rót một chén trà, vừa cười vừa nói, các ngươi đều là người trẻ tuổi, hẳn là có cộng đồng chủ đề, cho chuyện một trò chuyện, nói không chừng liền có thể va chạm ra không giống với hỏa hoa. Đa tạ Giang trưởng lão ưu ái và hậu ái, đáng tiếc tiểu tử thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Linh Quyết hướng về phía Giang Nhật Minh ấy náy cười một tiếng, nói ngày sau nếu là có rảnh lời nói, tiểu tử nhất định sẽ tự mình đến nhà bái phòng. Nếu như thế, lão phu liền không ép ở lại tiểu hữu. Không đợi Linh Quyết đi ra Thanh Dương điện, Giang Uyển Huyên đã là xuất hiện tại Giang Nhật Minh trong phòng. Ngươi nha. Giang Nhật Minh lắc đầu bất đắc dĩ, nói gặp mặt một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì, cũng không biết ngươi vì cái gì như vậy kháng cự. Ra ra, cái này đúng vậy chắc ta. Là chính hắn không biết trân quý cơ hội. Ngươi cũng thấy đấy, hắn ngay cả 3 ngày thời gian cũng không nguyện ý các loại. Nam nhân như vậy, tuyệt không phải lương phối. Gia Nguyễn Huyền căn bản không có bế quan tu luyện, cái gọi là bế quan tu luyện, bất quá là nàng lấy cớ và lý do mà thôi. Về phần tại Thanh Dương trong điện chờ đợi 3 ngày, càng là nàng cái gọi là đối với Ninh Khuyết khảo nghiệm. Ngươi nha, còn quá trẻ, không biết lương tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý. Giang Nhật Minh sâu kín thở dài, nói chờ ngươi ngày sau gặp ngăn trở, liền sẽ biết, giờ này ngày này ngươi, sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Ninh Khuyết một thân, không nói đến hắn còn quá trẻ liền đã tu luyện đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chỉ là lương tựa tam giai chân nhân, có thần diệu bí pháp bảng thân hai điểm này, cũng đủ để hấp dẫn vô số thiên chi tiểu nữ. Huống chi, hắn đã thuận lợi bái nhập Tiêu Diêu kiếm phái Hoa Sen xem. Hôm nay ngươi cự tuyệt hắn, ngày sau chỉ sợ ngay cả gặp hắn một lần tư cách đều không có. Ngươi hay là gia gia của ta sao? Nào có gia gia như vậy bẩn thỉu nhà mình cháu gái. Hừ, ta tức giận, ta muốn cùng tổ gia gia nói, để hắn giáo huấn ngươi. Giang Uyển Viên đem đầu ngẩng sang một bên, một bộ thở phì phò bộ dáng. Thật tình không biết, Giang Nhật Minh dự đoán, trong tương lai một ngày nào đó, tất cả đều ứng nghiệm. Đợi nàng lần nữa nhìn thấy Linh Khuyết thời điểm, đối phương đã là cao cao tại thượng kim đan chân nhân. Mà nàng vẫn tại trúc cơ cảnh quanh quẩn một chỗ, từ đầu đến cuối không có khả năng tiến thêm một bước. Linh Quyết từ biệt Giang Nhật Minh sau, đi vào Thương Long Sơn phụ cận. Rất nhanh, hắn liền gặp được Ngự Thú Tông đệ tử Lục Thi Vận. Thiếp thân đợi trái đợi phải, trái trông mong phải trông mong, rốt cuộc đã đợi được Ninh đạo hữu. Lục Thi Vận đem Linh Quyết mời đến động phủ sau, vừa cười vừa nói, đạo hữu nếu là lại không đến, thiếp thân liền muốn mặt dạn mày dạy lại lần nữa đến nhà bái phòng. Làm phiền đạo hữu chờ. Linh Quyết tọa hạ về sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Linh Mỗ lần này tới, là muốn và Lục đạo hữu làm giao dịch. Linh Quyết tiện tay khẽ đảo, mấy viên yêu thú cấp 3 trứng, chống rông xuất hiện tại trước người hắn. Lấy Lục đạo hữu nhãn lực, hẳn là nhận biết những yêu thú này trứng đi. Lục Thi Vận chỉ nhìn một chút, liền không nhịn được há to miệng. Đây là tam đầu ma ưng trứng, đây là phụ nước huyền quy trứng, đây là ngân dực băng chim cắt trứng. Đây là Lục Thi Vận không hổ là Ngự Thú Tông đệ tử, Linh Quyết lấy ra tất cả yêu thú cấp 3 trứng, nàng tất cả đều nhận biết. Linh đạo hữu muốn cái gì? Cho dù là mở miệng nói chuyện thời điểm, Lục Thi Vận ánh mắt vẫn như cũ rơi vào những cái kia yêu thú cấp 3 trên trứng. Các ngươi Ngự Thú Tông công pháp hoặc là bí thuật. Linh Quyết lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, một viên yêu thú cấp 3 trứng, đổi một môn công pháp hoặc là bí thuật. Ngạch lời này vừa ra, Lục Thi Vận rốt cục bỏ được ngẩng đầu nhìn Linh Quyết. Nàng nhìn về phía Linh Quyết ánh mắt, tựa như là đang nhìn ngớ ngẩn một dạng, Linh đạo hữu, là ngươi nói sai hay là thiếp thân nghe lầm? Linh Quyết mỉm cười, nói ta không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm. Linh Mô ý đồ đến rất đơn giản, đó chính là lấy yêu thú cấp 3 trứng, đổi lấy quý tông công pháp bí thuật. Ta coi là, đây là một bút cả hai cùng có lợi mua bán. Lục đạo hữu ý như thế nào? Chương 347, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 347, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Linh Khuyết chỉ lơ lửng giữa không trung yêu thú cấp 3 trứng, ngựa khí bình thản nói ra, lấy đạo hữu năng lực, nếu là có thể đạt được một viên yêu thú cấp 3 trứng, chí ít có thể lấy đem nó bồi dưỡng thành một đầu nhị giai hậu kỳ, thậm chí là viên mãn yêu thú. Kể từ đó, đạo hữu thực lực và địa vị đều có thể tăng lên. Nếu là có thể đem nó bồi dưỡng thành tam giai chân nhân, đạo hữu tại Ngự Thú Tông bên trong địa vị, tự nhiên sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đạo hữu nói đùa. Ngự thú nhất mạch tu sĩ, đâu chỉ ngàn ngàn vạn, lại có mấy người có thể thành công bồi dưỡng được một vị tam giai chân nhân. Tại tiếp thân người quen biết bên trong, Linh đạo hữu là cái kia độc nhất vô nhị tồn tại. Lục Thi Vận liên tục cười khổ, nói tiếp thân tại tuổi nhỏ thời điểm, đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể bồi dưỡng được một vị tam giai chân nhân, nhưng là, đó bất quá là nhi đồng thời điểm mộng tưởng, không thể coi là thật. Lui một bước giảng, coi như tiếp thân có bản sự kia, cũng không dám, càng không thể đem bản tông công pháp bí thuật chuyển cho ngoại nhân. Nếu như thế, Linh Mỗ liền bất quá nhiều cái dậy. Linh Quyết bàn tay lớn vồ một cái, yêu thú cấp 3 trứng tất cả đều bị hắn thu nhập trong túi linh thú. Tại Linh Quyết đứng dậy trong nháy mắt, Lục Thi Vận thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Đạo hữu có nghe nói qua lưới cổ VNGGU? Lưới cổ phương pháp luyện chế, có thể hay không đổi lấy hai viên yêu thú cấp 3 trứng? Ngự thú tông lưới cổ, nhìn như bình thường phổ thông, lại là ngự thú tông đặc hữu bảo vật. Là một loại chuyên môn dùng để bắt yêu thú linh khí. Linh Quyết nói nếu như là nhất giai lưới cổ phương pháp luyện chế, chỉ có thể đổi lấy một viên yêu thú cấp 3 trứng. Nếu như là nhị giai lưới cổ phương pháp luyện chế, có thể đổi lấy 3 viên yêu thú cấp 3 trứng. Thành giao. Lục Thi Vận cắn răng một cái, dậm chân một cái, cuối cùng là quyết định bí quá hóa liều, đem nhị giai lưới cổ phương pháp luyện chế cáo chi Linh Quyết. Cái này nhị giai lưới cổ phương pháp luyện chế, mặc dù không tính là Ngự Thú Tông bất truyền bí pháp, nhưng cũng có chút trọng yếu. Bất quá nếu là cùng với những cái khác bất truyền bí pháp so sánh, liền không như vậy trọng yếu tư mật. Bất quá có một chút, Linh đạo hữu cần đáp ứng thiết thân. Đó chính là không có khả năng tại núi Đô phủ địa giới bán ra lưới cổ. Càng không thể trước mặt người khác bại lộ, ngươi biết luyện chế nhị giai lưới cổ sự thật này. Ngươi khả năng làm đến. Đây là tự nhiên. Linh Mỗ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bán ra lưới cổ. Đối với Lục Thi Vận yêu cầu này, Linh Quyết tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bán ra lưới cổ. Cái kia có thể kiếm mấy cái linh thạch. Muốn kiếm, liền kiếm đồng tiền lớn. Luyện chế lưới cổ chỉ là bước đầu tiên. Bắt yêu thú là bước thứ hai. Sau đó, có thể có hai loại khác biệt lựa chọn phương hướng. Loại thứ nhất lựa chọn phương hướng, lấy tăng lên thực lực bản thân làm chủ, đem kiếm lấy linh thạch chuyện này đặt ở thứ yếu vị trí. Tương ứng thao tác phương pháp là dùng tự linh đan nuôi nấng yêu thú, sau đó lại đem tu vi tăng lên yêu thú, luyện chế thành huyết đan, bồi dưỡng được một nhóm có nhị giai viên mãn tu vi linh thú hoặc yêu thú. Kể từ đó, đã có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, lại có thể bán ra thực lực mạnh mẽ yêu thú, cùng các loại yêu thú cấp 2 con non. Lựa chọn thứ hai phương hướng, lấy kiếm lấy linh thạch làm chủ, kể từ đó, liền không cách nào chiếu cố nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Thao tác phương pháp là, đem yêu thú nuôi nhốt đứng lên, lấy các loại đan dược nuôi nấng chi. Đợi yêu thú sau khi trưởng thành, đã có thể bán ra các loại đã thành niên nhất giai yêu thú cấp 2, lại có thể bán ra các loại nhất giai nhị giai yêu thú con non. Như vậy liền tốt. Lục Thi vẫn rất là thống khoái mà đem nhị giai lưới cổ phương pháp luyện chế giao cho Linh Khuyết. Tới đối đầu ứng Linh Khuyết tùy ý Lục Thi vận chọn lựa 3 viên yêu thú cấp 3 trứng. Giao dịch hoàn thành sau, Linh Khuyết bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Thương Long Sơn địa giới. Sau 3 ngày, Đường Liên, Linh Khuyết và Ánh Tuyết 3 người đặt vào tiến về Xuân Thu Thành từ đường dài. Xuân Thu Thành, Trương phủ, Loan Tâm Viện. Mấy tháng trước kia, phân thân 34 và phân thân 35 vừa bị Tô Văn Văn chém giết không bao lâu, liền có từng đoàn tinh thuần không gì sánh được linh khí chống rông chui vào bản tôn Lâm Vũ thể nội. Mượn cái này hai đoàn linh khí, Lâm Vũ thành công tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Vì để sớm ngày rời đi Noãn Tâm Huyện, rời đi Trương phủ, Lâm Vũ củng cố tu vi về sau, trước tiên triệu hồi phân thân 11 tiêu thập nhất. Sau đó, hắn thi triển bách biến thiên huyết quyết, biến ảo thành tiêu thập nhất bộ dáng, đường hoàng rời đi Trương phủ, tiến vào tiêu thập nhất tỉ mỉ bố trí trong dược viên. Đợi tại Noãn Tâm Huyện mật thất trong một đoạn thời gian, hắn trừ tu luyện, chính là tu luyện. Đến mức cả người đều có chút phiền muộn nóng nảy. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện nay hắn, không nói vô địch thiên hạ, chính là một thành vô địch cũng làm không được. Vì cam đoan sinh mệnh của mình an toàn, chỉ có thể đem cầu chi nhất đạo quán triệt đến cùng, chỉ có thể đồng tránh tây ẩn dấu. May mà, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể tấn giai kim đăng cảnh. Tới lúc đó, liền có thể tiêu giao sung sướng. Lâm Vũ mới vừa ở trong dược viên ở lại, liền bị tiêu thập nhất cô em vợ Trương Tình quay rối đến phiền muộn không thôi. Cũng không biết tiêu thập nhất là thế nào chịu được. Một ngày này, Trương Tình lại lần nữa tìm tới cửa. Một phen truyền âm phủ hành tạc sau, Lâm Vũ không thể không mở ra động phủ trận pháp bảo vệ, tùy ý Trương Tình xâm nhập. Nhìn thấy Lâm Vũ trong ngay mắt, Trương Tình trên khuôn mặt tràn đầy một vòng nụ cười sảng lạ. "Tiêu thập nhất, đây là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới linh thảo, ngươi giúp ta nhìn một chút thôi. Đây là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần tiếp theo lời nói, ta không để ý cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ." Lâm Vũ nhìn về phía Trương Tình ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. "Đúng rồi, về sau không dùng lại truyền âm phủ quấy rầy ta, hiểu chưa?" "Không rõ." Trương Tình nhíu mũi ngọc tinh xảo, nói "Tiêu thập nhất, ngươi thế nào? Là tâm tình không tốt sao? Hay là có cái gì sự tình phiền lòng? Lặp lại lần nữa, hiện tại liền đi ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách là không nói trước." Lâm Vũ nhìn về phía Trương Tình ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt sắc cơ. Nếu không có biết được Trương Tình là tiêu thập nhất cô em vợ, là Trương gia gia chủ nữ nhi, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Tu luyện khô khan, liền đã đủ để cho người ta nhức đầu, hết lần này tới lần khác tên ngu ngốc này còn mỗi ngày đến quấy rối hắn. Thật sự là buồn nôn đạp mã cho buồn nôn mở cửa. "Tiêu thập nhất, ngươi hung ta." Trương Tình ngước mắt trong mấy mắt, hai bông thanh tuyển từ đáy mắt tràn ra. "Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không đi." Trương Tình lúc nói lời này, hai hàng thanh lệ xuôi gò má bên dưới. Nếu như đứng tại đối diện nàng là chân chính tiêu thập nhất, nói không chừng sẽ ăn nàng một bộ này. Đáng tiếc là, đứng tại đối diện nàng là Lâm Vũ. Một cái bị vây ở trong mật thất mấy tháng lâu, không thể không vùi đầu khổ tu người đáng thương. Một cái tâm tình cực độ khó chịu táo bạo phân tử. Đúng vậy, khổ tu mấy tháng lâu Lâm Vũ, không gì sánh được một bội. Hắn chỉ muốn ăn chơi đàng điếm, chỉ muốn tận tình bại vui. Nếu như trêu chọc người của hắn, không phải bệnh tiểu đại tiểu thư Trương Tình, mà là một người khác hoàn toàn, hắn chưa hẳn sẽ không tiếp nhận. Đáng tiếc, hắn không thích có bệnh tiểu nhân vật thiết lập Trương Tình. Cuối cùng lại nói cho ngươi một lần, ta hiện tại hỏa khí rất lớn, không muốn chết, liền cút cho ta. Hiện tại liền lăn. Lâm Vũ nhìn cũng không nhìn Trương Tình một chút, chỉ nhìn chằm chằm trong tay viên kia tản ra nhàn nhạt bạch quang thú đoán. Viên này thú đoán là Trương gia bắt trưởng lão vừa phái người đưa đến dược viên. Cho dù lấy bắt trưởng lão lịch duyệt và nhãn lực, cũng không có cách nào phân biệt ra, đây rốt cuộc là loại nào yêu thú trứng. Chương 348, bệnh tiểu nữ chương 348, bệnh tiểu nữ Lâm Vũ chỉ nhìn một chút, liền kết luận, viên này thú đoán là xuân thu be trứng. Không phải là bởi vì Lâm Vũ kiến thức rộng rãi, cũng không phải bởi vì hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, chỉ vì Ninh Khuyết Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong vừa vặn cất giữ lấy một viên xuân thu ve trứng. Bình thường ve trùng hạ sinh thu chết, đã không cách nào thể vị bốn mùa biến ảo, cũng không cách nào cảm thụ gió xuân ấm áp, đông tuyết rét lạnh, tuế nguyệt biến thiên. Xuân thu ve trùng bộ tộc bên trong dị trùng, chẳng những có thật dài tuổi thọ, còn có bình thường yêu thú không có linh tính. Mỗi một cái xuân thu ve đều có cơ hội tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao. Nghe đồn tại vài ngàn năm trước, Linh Châu bên ngoài địa giới từng có một cái xuân thu ve, một mực tu luyện tới nguyên anh cảnh, quản lý chung một phương. Chỉ tiếc, cái này xuân thu ve cuối cùng chết tại một đầu khác đại yêu trong tay. Sau đó mấy ngàn năm bên trong, không còn có một cái xuân thu ve có thể tu luyện đến trong truyền thuyết nguyên anh cảnh. Ngươi để cho ta lăn. Trương Tình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua Lâm Vũ, lập tức ba chân bốn cẳng bỏ tới người sau trước người, đưa tay liền muốn cướp đi Lâm Vũ trong tay xuân thu ve trứng. Nàng rất muốn nhìn một chút, vật này đến cùng có gì đáng xem? Chẳng lẽ so với nàng còn tốt nhìn? Đúng. Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho Trương Tình một bàn tay. Thứ gì, cũng dám nhúng chàm xuân thu ve trứng? Trong nháy mắt nào đó, Trương Tình trực tiếp ngậm. Đây là khách khách khí khí với chính mình, ôn ôn nhu nhu tỷ phu Tiêu Thập Nhất sao? Nói thế nào động thủ liền động thủ. Nàng tựa hồ đã quên Tiêu Thập Nhất sớm tại chuyển vào dược viên trước đó, là như thế nào trừng trị nàng. Nếu không có nhạc phụ Trương Hành, cùng thê tử Trương Noãn hòa giải, Tiêu Thập Nhất là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Trương Tình các loại làm ra vẻ hành vi. Chính mình lăn, hay là ta giúp ngươi lăn? Lâm Vũ đem Xuân Thu bè trứng cất kỹ, ngước mắt nhìn về phía Trương Tình, nói thật tốt làm ngươi Trương gia đại tiểu thư không tốt sao? Tại sao phải đến trêu chọc ta? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi cảm thấy ta có thể suy nghĩ gì? Nếu không phải thích ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ ỷ ở chỗ này sao? Trương Tình nước mắt tứ chảy ngang, la lớn, Tiêu Thập Nhất, coi như ta thích ngươi, ngươi cũng không thể như vậy đối với ta. Không có khả năng. Ngươi nếu là không nói xin lỗi ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. A Lâm Vũ không mặn không nhạt ồ một tiếng, nói vậy thì thật là tốt. Ta là tuyệt đối sẽ không xin lỗi ngươi. Ngươi cút nhanh lên đi. Vốn cho là Trương Tình sẽ cứ thế mà đi Lâm Vũ, bị Trương Tình động tác kế tiếp làm cho giật mình. Hai mắt đẫm lệ mông lung Trương Tình, chẳng những không có đi, ngược lại bỏ đi chính mình áo ngoài. Tiêu Thập Nhất, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Nói thật, Trương Tình dáng người đường cong vẫn là vô cùng tốt. Đáng tiếc, nàng là bệnh tiểu nhân vật thiết lập, xem như nửa cái tên điên, không có khả năng tùy tiện trêu chọc. Lâm Vũ liếc mắt Trương Tình ngực vệt kia tuyết trắng, khóe miệng nhẹ cười, nói coi như ngươi cởi hết, cũng vô pháp dao động ý chí của ta, chớ nói chi là cải biến ý nghĩ của ta. Ta khuyên ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, tuyệt đối đừng để sự tình hướng phía càng hỏng bét phương hướng phát triển. Ta liền không. Lâm Vũ nói chưa dứt lời, nói chuyện, Trương Tình càng hăng hái. Nàng thuần thục đem thêu lên hoa văn áo lót tất cả đều cởi xuống. Sau đó là áo lót của lót. Lần này, Trương Tình trên thân lại không một sợi quần áo. Dáng người coi như không tệ, đáng tiếc không thể vào pháp nhãn của ta. Lâm Vũ trên dưới đánh giá Trương Tình một phen, ý cười chảy ròng ròng nói, lấy ngươi bộ này bề ngoài, nếu là đặt ở Thiên Tiên trong lâu, nói không chừng có thể mời chào không ít khách nhân. Đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta, không phải những cái kia tìm thú vui người. Tiêu Thập Nhất, nếu như nhục nhã ta, có thể cho ngươi mang đến quái hoạt. Như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi nhục nhã. Lúc nói lời này, Trương Tình cố ý ngẩng đầu đỡ ngực. Ngươi thật sự là có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Trương Tình không có phá phòng, Lâm Vũ lại hơi kém liền phá phòng. Hắn nghe nói qua bệnh tiểu nhân vật thiết lập tồn tại, nhưng vẫn là lần đầu cùng loại tồn tại này liên hệ. Loại tồn tại này, không chỉ là thân thể có bệnh, đầu óc cũng có bệnh. Đơn giản không có thuốc nào cứu được. Ta chính là có bệnh. Thế nào? Ngươi chẳng phải ưa thích nhục nhã có bệnh ta sao? Trương Tình tiến lên mấy bước, trước người bệnh kia run run rẩy rẩy tuyết trắng, cơ hồ muốn đội lên Lâm Vũ trên khuôn mặt. Lâm Vũ bất động thanh sắc lui về phía sau một chút, nói ngươi nếu là lại không đi, ta liền hô người kia tới. Nàng nếu tới ngươi chẳng những muốn đi, còn muốn gặp nàng trừng phạt. Ngươi cảm thấy nàng nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, sẽ làm như thế nào trừng phạt ngươi? Lâm Vũ trong miệng người kia, không phải người khác, chính là Trương Tình mẫu thân Hương phu nhân. Lấy Hương phu nhân phương thức giáo dục, nếu như nhìn thấy Trương Tình hiện tại bộ dáng như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp giết nàng. Nghe được người kia chữ này thời điểm, Trương Tình thân thể vô ý thức run một cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ là tại mẫu thân răn dạy và roi bên dưới lớn lên. Chỉ cần không có khả năng hoàn thành đối phương thiết định mục tiêu, liền muốn tiếp nhận các loại tàn khốc trách phạt. Có thể nói, nếu như không phải Hương phu nhân phương thức giáo dục có vấn đề, Trương Tình cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nàng có thể mang ta đi, cũng hoặc là giết ta, nhưng là nàng không cách nào cải biến tâm ý của ta, càng không cách nào trả đạp linh hồn của ta. Trương Tình lúc nói lời này, trên trán lộ ra một vòng kinh hoàng bất an, nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại là có một tia trước đây không có kiên định. Tốt. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, nói ta hiện tại liền thông chi nàng, ta cũng muốn nhìn xem nàng sẽ giết hay không ngươi. Lâm Vũ lời này vừa ra, Trương Tình trên khuôn mặt đều là vẻ bối rối, nhưng rất nhanh nàng liền triệt để bình tĩnh lại. Có thể chết ở trước mặt của ngươi là của ta phúc khí, coi như không thể được đến ngươi, có thể tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy ngươi, cũng coi như ta không hưởng công đời này. Trương Tình lời này vừa ra, Lâm Vũ liền biết chính mình triệt để bại. Hắn chẳng những không thể thuận lợi dọa đi Trương Tình, ngược lại để người sau niết bàn chủ sinh. Ngươi tùy ý đi. Lâm Vũ lắc đầu, nói ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu, liền đợi bao lâu. Lâm Vũ vừa muốn từ Trương Tình bên cạnh đi qua, liền bị Trương Tình một thanh ôm lấy. Ngay tại Trương Tình coi là có thể được như ý thời điểm, sau lưng của nàng đã là nhiều một tấm cấm linh phủ và một tấm trấn hồn phủ. Sau đó, nàng chỉ có thể mắt lom lom nhìn Lâm Vũ, từ trước mặt của nàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ rời đi động phủ về sau, cũng không tại trong dược viên quá nhiều dừng lại. Thẳng đến đi vào Xuân Thu thành ngoại thành thời điểm, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Bệnh yếu như Trương Tình, đơn giản so mãnh hổ còn muốn đáng sợ dọa người. Vì tránh đi Trương Tình, hắn quyết định ở ngoại thành mướn một tòa sân nhỏ ở lại. Về phần cục diện rồi rắm, tự nhiên là lưu cho Tiêu Thập Nhất xử lý. Đối với cái này, Tiêu Thập Nhất mặc dù lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể kiên trì đón lấy. Dù sao, Trương Tình là hắn cô em vợ, không phải bản tôn Lâm Vũ cô em vợ. Còn có một chút chính là, Lâm Vũ là lấy hình dạng của hắn xuất hiện tại Trương Tình trước mặt. Hắn chính là không muốn thu thập cục diện rối rắm này, cũng không có biện pháp. Rất nhanh, Lâm Vũ đi vào đường ra trong tiểu điểm. Tại tam giai trận pháp phòng ngự bảo vệ trong hậu viện, thả ra Tiêu Thập Nhất. Sau đó, biến ảo thân hình tướng mạo Lâm Vũ, ở ngoại thành thuê lại một tòa lưỡng tiến sân nhỏ. Sân nhỏ mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng có chút thanh lưu lịch sự tao nhã. Ở một đoạn thời gian, cũng không tệ lắm. Chương 349, cao lãnh nữ chương 349, cao lãnh nữ tại Lâm Vũ tiêu giao sống qua ngày thời gian bên trong, phân thân của hắn bọn họ, tất cả đều đang bận rộn lấy. Không phải đang bận bịu kiếm lấy linh thạch, chính là đang bận bịu tu luyện. Một ngày này, trong lúc rảnh rỗi Lâm Vũ bắt đầu kiểm kê tất cả phân thân tình cảnh và tu vi. Nhất giai phân thân đã toàn bộ bỏ mình, không còn đề cập. Nhị giai phân thân đã tử trận không còn đề cập, phân thân 11 tiêu thập nhất, trúc cơ cảnh trùng kỳ tu vi, Thanh Dương Trương gia núi đều chi nhánh Trương gia tiểu thư Trương Noãn người ở rể, đồng thời cũng là Trương gia ảnh mật vệ một thành viên. Phân thân 12 cảnh thiên, pháp thể song tu, trúc cơ cảnh viên mãn tu vi, nhị giai trung kỳ thể tu, Ngự Thú Tông đệ tử nội môn, người trong lòng Đường Linh Nhi, là Tiêu Diêu kiếm phái con em đừng ra. Phân thân 13 viên bất khuất, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, Thất Sát lâu nguyện cấp sát thủ. Phân thân 14 minh quyết, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, Long Nha lĩnh chi chủ, có một vị trung tâm không hai tam giai chân nhân che chở. Phân thân 15 phản bố kỵ, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, thường ở Linh Phủ Thành, cùng Hợp Hoan Tông đệ tử nội môn Ngọc Linh Lung quan hệ không ít, song tu đạo phó mấy người, dù có một gái một trai. Phân thân 24 Thương Tùng đạo nhân, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, Thanh Dương Tông đệ tử nội môn, đại trúc ngọn núi phong chủ, đồng thời cũng là Thanh Liên chân nhân đệ tử, tập được Thanh Liên kiếm quyết. Phân thân 25 Viêm đạo người, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, Hỏa Vân động động chủ, buồn cảnh viên chi chủ, kim giáp trấn lâm gia người che chở. Phân thân 29 Tô Thành, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, Tân Thiên Bảo Thành thành chủ. Phân thân 30 Phong Mộ, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, Ác Long núi sơn chủ. Phân thân 32, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, tại trong không gian thần bí tu luyện. Phân thân 33 Đường Tam, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, Xuân Thu Thành ngoại thành, Đường gia tiểu điểm lão bản. Phân thân 36 Đường Liên, pháp thể song tu, trúc cơ cảnh viên mãn tu vi, nhị giai viên mãn thể tu, Thiên Huyễn Tông tông chủ. Phân thân 37, phân thân 38, phân thân 39, phân thân 40, phân thân 41, phân thân 42, phân thân 43, phân thân 44 và phân thân 33 mở dạng, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, tại trong không gian thần bí tu luyện. Phân thân 45 Triệu Cửu, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, Xuân Thu Thành ngoại thành, Triệu thị đan phủ các lão tấm. Phân thân 46, phân thân 47, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, tại Triệu thị đan phủ các hỗ trợ. Kiểm kê hoàn tất, Lâm Vũ gọi ra Xuân Thu Bè, vừa đùa trong chốc lát, liền thấy một tấm truyền âm phủ. Nghe xong truyền âm phủ nội dung, khoe miệng mỉm cười Lâm Vũ, mở ra tiểu viện cửa lớn. Đứng ngoài cửa một vị phong vận vẫn còn phụ nhân áo đỏ. Bang phu nhân. Xuân Thu Thành ngoại thành nổi danh hồng nương. Trải qua nàng tác hợp tu sĩ đạo lữ, vô số kể. Có truyền ôn, cho dù là Trương gia tử đệ, cũng thường xuyên muốn nàng hỗ trợ giới thiệu nói lữ. Thiếp thân gặp qua Lệnh Hồ công tử. Cái gọi là Lệnh Hồ, chính là Lâm Vũ dùng tên giả. Lệnh Hồ Bạch. Đừng nhìn Bang phu nhân chỉ là một kẻ hồng nương, tu vi lại là viễn siêu bình thường tán tu. Nàng có thể tại Xuân Thu Thành ngoại thành đứng vững gót chân, chứ có được không tầm thường làm mối kéo thuyền bản lĩnh bên ngoài, cũng bởi vì nàng có chút cơ cảnh trung kỳ tu vi. Bang phu nhân vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi lấy ra một viên ngọc giản, nói Lệnh Hồ công tử, trên ngọc giản này đi lại đều là chưa hôn phối lương gia nữ tử. Nếu là có hợp nhãn duyên một mực nói ra, về phần có thích hợp hay không, ít nhất phải gặp một lần không phải. Lâm Vũ tiếp nhận ngọc giản, chỉ nhìn một chút, khóe miệng liền không tự chủ được giơ lên đứng lên. Hoắc, tất cả đều là mỹ nữ, liền không có một cái xấu. Liền ngay cả dáng người cũng tốt đến quá phận. Tiến xấu và mập, ai cũng có sở trường riêng. Thiên hình vạn trạng, tất cả tỏa sáng. Thê hoa mắt Lâm Vũ, căn bản không biết chọn cái nào tốt. Hắn mặc dù đều muốn, ngại Hà phòng ở quá nhỏ, chứa không nổi nhiều như vậy mỹ nhân nhi. Gặp Lâm Vũ chậm chạp không cách nào tuyển định, Bang phu nhân vừa cười vừa nói, Lệnh Hồ công tử thích gì dạng? Nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, vũ mị đa tình, mềm mại đáng yêu tiểu thiếu, nghiên tứ yêu diễm, hay là ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, đoan trang tú lệ, cao lãnh thanh đạm. Nếu không, một dạng tới trước một cái. Lâm Vũ cũng nghiêm túc, trực tiếp lấy ra một túi linh thạch, nói đạo hữu một mực xử lý chính là, những linh thạch này tạm thời cho là tiền đặt cọc, nhiều lui thiếu bổ. Có công tử câu nói này, thiếp thân an tâm. Bang phu nhân nhận lấy linh thạch sau, lại hỏi thăm vài câu, lúc này mới rời đi. Tối hôm đó thời gian, Bang phu nhân liền mang theo 8 tên đầu đội mạng che mặt nữ tử, xuất hiện ở Lâm Vũ trong viện. Mạnh Tuyết Tình, xin ra mắt tiền bối. Người mặc một bộ màu trắng váy dài Mạnh Tuyết Tình, cho người ta một loại lạnh nhạt xa lánh cảm giác. Nàng toàn thân cao thấp, tản ra một loại tránh xa người ngàn dặm thanh đạm khí chất. Xem hết Bang phu nhân đưa tới ngọc giản, Lâm Vũ đại khái hiểu rõ Mạnh Tuyết Tình toàn bộ tình huống. Mạnh Tuyết Tình, Kim Đao Thành thành chủ ruột thịt cháu gái, vốn là một vị cao cao tại thượng thế gia tiểu thư, nhưng bởi vì một ít duyên cớ, lưu lạc đến Xuân Thu Thành. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm một vị có thực lực trúc cơ cảnh tu sĩ, vì nàng cung cấp che chở. Mặt khác đồ không quan trọng. Lệnh Hồ công tử, lấy Mạnh tiểu thư thân phận bối cảnh, tại ra mắt trong vòng, thế nhưng là quý hiếm rất á công tử nếu là coi trọng, một mực mở miệng chính là. Nếu là bỏ qua cơ hội này, nhưng liền không có cái thứ hai Mạnh tiểu thư. Đứng tại Mạnh Tuyết Tình bên cạnh Băng phu nhân, lặng lẽ truyền âm nói. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, ngựa khí tùy ý nói, trừ tìm kiếm che chở bên ngoài, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Mạnh Tuyết Tình không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, nếu như có thể vì ta Mạnh thị bộ tộc báo thù rửa hận, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có khả năng, cũng không sao. Trước đó nói xong, Khổng Gia Người một mực tại truy sát ta Mạnh thị bộ tộc tử đệ. Cưới ta, liền muốn ứng đối Khổng Gia Người. Tiền bối nếu là làm không được lời nói, nhưng bất tất miễn cưỡng. Không đợi Lâm Vũ mở miệng hỏi thăm, Bang phu nhân đã là đem Kim Đao Thành Khổng Gia tình huống đại khái nói một phen. Kim Đao Thành Khổng Gia cùng Hợp Hoan Tông quan hệ không ít. Trong tộc người mạnh nhất là một vị Kim Đan cảnh sơ kỳ chân nhân. Tục truyền, Khổng Gia vị này Kim Đan chân nhân, thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều. Ngoài ra, Khổng gia có 3 vị giả đàn tu sĩ, 10 vị trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ. Về phần mặt khác tu vi trúc cơ cảnh tu sĩ, chừng hơn 10 người. Luyện khí cảnh tu sĩ, càng là có mấy trăm hơn nghìn người. Nếu là đổi một người đến, nghe được Mạnh gia cửu gia, là Kim Đao thành Khổng gia, lại Khổng gia có như thế thực lực hùng hậu, nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt Mạnh Tuyết Tình. Nhưng Lâm Vũ cũng không phải là người bình thường. Hắn mặc dù chưa ngưng kết kim đan, nhưng là phân thân của hắn linh huyết lại là có một vị tam giai chân nhân che chở. Mà lại, vị này tam giai chân nhân vào khoảng gần đây bên trong đi Xuân Thu thành, có ánh tuyết vị này tam giai hóa hình yêu thú tại, Lâm Vũ cơ hồ có thể không nhìn Kim Đao thành Khổng gia uy hiếp. Bản tọa sẽ che chở an toàn của ngươi, đồng thời sẽ để cho Kim Đao thành Khổng gia người không còn truy sát ngươi. Nhưng là, bản tọa sẽ không giúp ngươi báo thù. Ngươi nếu là tiếp thu được, có thể lưu lại. Nếu là không tiếp thu được, cứ việc rời đi chính là. Lâm Vũ sau khi nói xong, lặng lặng chờ đợi Mạnh Tuyết Tình hồi phục. Rất nhanh, Mạnh Tuyết Tình liền làm xong quyết định. Nàng hướng về phía Lâm Vũ huyện chuyển thi cái lễ, miệng nói: "Thiếp thân Tuyết Tình, gặp qua phu quân." Chương 350, nương tử chạy trốn chương 350, nương tử chạy trốn Mạnh Tuyết Tình đi buồng trong về sau, vị thứ hai giai nhân hóa trang lên sân khấu. "Thiếp thân Tử Ngưng, bái kiến đại nhân." Người mặc quần áo màu tím Tử Ngưng, dáng người phi thường oa tắc đồng thời, càng là có một loại nữ tử trẻ tuổi không có nhân thế cảm giác. "Tử Ngưng đúng không? Ngươi có yêu cầu gì?" Lâm Vũ nhìn lướt qua tư liệu, chuẩn miệng hỏi. Tư liệu biểu hiện, Tử Ngưng xuất thân tán tu, không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ thích linh hạch. Trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử, tốt nhất là người ngốc nhiều tiền, đã có thể cho lễ hỏi, lại có thể phát niên đồng loại kia tuấn lãng công tử ca nhi. Về phần danh phận, nàng thật không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Tử Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói đại nhân minh dám, thiếp thân yêu cầu cũng không tính cao. Lễ hỏi thôi, 50,000 khối linh thạch hạ phẩm là có thể. Ngoại trừ, hàng năm chỉ cần cho thiếp thân giá trị 5000 khối linh thạch hạ phẩm niên kỷ đồng là được. Về phần ở lại hoàn cảnh, ngôi viện này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng thiếp thân đề nghị đại nhân một lần nữa mua một bộ sân nhỏ. Tốt nhất là loại kia mang hồ sen, vườn hoa đại trang viên. Thiếp thân không có yêu thích khác, chính là ưa thích nuôi cá ngắm hoa. Nghe xong Tử Ngưng yêu cầu, Lâm Vũ cả người đều không còn gì để nói. Yêu cầu như vậy còn không tính cao, đơn giản liền không hợp thói thường. Đương nhiên, cũng không phải là nói Lâm Vũ không có nhiều linh thạch như vậy, mà là hắn cảm thấy, một cái chỉ có luyện khí cảnh tu vi nữa tu, căn bản không đáng nhiều linh thạch như vậy. Ở trên trời tiên lâu, 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm, đủ để mua xuống một vị trúc cơ cảnh nữa tu. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Minh Bạch. Tử Ngưng trước lúc rời đi, hướng về phía Lâm Vũ huyền chuyển cười một tiếng, nói giữa người và người cũng không giống nhau. Tựa như là mỗi người giá trị cũng không giống nhau. Tại thiếp thân xem ra, giá trị của ta vượt xa 50,000 khối linh thạch hạ phẩm. Đại nhân không đồng ý, tự nhiên có đại nhân đạo lý. Bất quá, ta vẫn kiên trì chính ta cách nhìn. Vị thứ ba đăng chẳng là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất nữ tu đáng yêu. Hách Liên Diệu Âm. Nàng đến từ gia tộc tu chân, càng là Hách Liên gia gia chủ nữ nhi. Sở dĩ sẽ đến ra mắt, chỉ là vì trốn tránh tổ tông quyết định hôn ước. Cho nên nói, ngươi cái gì cũng không cần, chỉ cần một cái gọi là danh phận. Lâm Vũ nhìn về phía Hách Liên Diệu Âm ánh mắt, bao nhiêu có mấy phần cổ quái. Vạn nhất vị hôn phu của ngươi là ngươi ưa thích loại hình, ngươi có thể hay không vì vậy mà hối hận? Đó cũng là chuyện sau này, chí ít ta hiện tại sẽ không hối hận. Hách Liên Diệu Âm trên dưới đánh giá Lâm Vũ một phen, nói tỉ như hiện tại, ta đã cảm thấy đại thúc ngươi rất không tệ. Lâm Vũ bây giờ bề ngoài là một bộ đẹp trai đại thúc bộ dáng. Ngạch, nếu như ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận nói, có thể lưu lại. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ liền hối hận cửa là ở chỗ này, đi ở tùy ý. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hách Liên Diệu Âm liền vừa cười vừa nói, yên tâm đi đại thúc, ta Hách Liên Diệu Âm là tuyệt đối sẽ không hối hận. Nói, Hách Liên Diệu Âm đã là tiến vào bên trong. Bang phu nhân còn muốn tiếp tục dẫn người vào nhà ra mắt, bị Lâm Vũ ngăn trở. Đủ, có như thế hai vị, đã đủ rồi. Lâm Vũ ném ra một cái đổ đầy linh thạch áo ra, nói thị thiếp đã tìm xong sau đó nên tâm sự thị nữ sự tình. Không biết phu nhân trong tay có hay không thích hợp thị nữ. Bang phu nhân nhận lấy linh thạch sau, đưa lên một viên ngọc giản. Lần này, Lâm Vũ chỉ nhìn không đến một chén trà thời gian, liền chọn tốt 4 vị thị nữ. Bang phu nhân không hổ là Xuân Thu thành ngoại thành cấp cao nhất hồng nương một trong, ban đêm hôm ấy liền đem 4 vị thị nữ đưa đến Lâm Vũ bên người. An bài tốt các loại việc vặt vãnh sau, Lâm Vũ một đầu chui vào Hách Liên Diệu Âm trong phòng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Vũ và Mạnh Tuyết Tình, Hách Liên Diệu Âm 3 người qua lên cử án tề mi, như keo như sơn thời gian. Một ngày này, đang uống trà đọc sách Lâm Vũ, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngày bình thường có chút ổn trọng thị nữ Mặc Trúc, vậy mà một mặt kinh hoàng. Chuyện gì? Lâm Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mặc Trúc đã làm mở miệng nói, đại nhân, ngoài cửa có một vị tự xưng Hách Liên tiểu hoa tiền bối, nói là muốn tìm Diệu Âm phu nhân. Mặc Trúc trong miệng Diệu Âm phu nhân chính là Hách Liên Diệu Âm. Hách Liên tiểu hoa. Nghe được Hách Liên chữ này thời điểm, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường, nhưng hắn hay là nhanh chóng để quyển sách trên tay xuống sách, đứng dậy đi vào ngoài cửa lớn. Ngoài cửa lớn, tự xưng Hách Liên tiểu hoa nam tử, người mặc một bộ màu đỏ chót trường sam, sau lưng đeo một thanh tản ra quỷ dị huyết quang cổ kiếm, cho người ta một loại yêu diễm, nhưng lại đáng sợ không gì sánh được cảm giác. Hách Liên Diệu Âm ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Không đợi Lâm Vũ mở miệng, Hách Liên Diệu Âm đã là từ phía sau hắn chui ra. Ca Hách Liên Diệu Âm ôm chặt lấy Hách Liên Tiểu Hoa cánh tay, một bên lay động, một bên làm nũng nói, ca sao ngươi lại tới đây? Là cha để cho ngươi bắt ta trở về sao? ta không quay về. Ta mới không cần gả cho Quý Bác Tiêu cái kia loẹ loẹt, lòng dạ hẹp hòi ra hòa đâu. Chuyện khác, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Duy chỉ có chuyện này không được. Luôn luôn sủng ái Hách Liên Diệu Âm Hách Liên Tiểu Hoa, rất là hiếm thấy bạn khởi một tấm mặt lạnh, nhẹ giọng trách mắng, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, không phải trò đùa. Đừng nói ngươi, chính là chúng ta, đều không thể tả hữu hôn sự của mình. Nếu như ngươi không nghe lời, ta không để ý đồ tòa thành này, sau đó lại mang ngươi rời đi nơi này. Lời này vừa ra, Hách Liên Diệu Âm sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Tại cùng Lâm Vũ kết làm đạo lữ trong chuyện này, nàng có lẽ có thành phần tức giận. Nhưng là, tại cùng Lâm Vũ sinh hoạt trong khoảng thời gian này, trải qua từng ly từng tí ở chung, nàng không thể tự kiềm chế yêu Lâm Vũ. Nếu như Hách Liên Tiểu Hoa dùng những vật khác uy hiếp nàng, cho dù là dùng chính nàng sinh mệnh đến uy hiếp nàng, nàng đều không sợ. Nàng chỉ sợ Lâm Vũ sinh mệnh nhận uy hiếp. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể thương tổn Xuân Thu Thành bên trong bất kỳ một người nào. Nếu không, ngươi chỉ có thể mang về thi thể của ta. Hách Liên Diệu Âm lúc nói lời này, ngữ khí kiên định không gì sánh được. Hách Liên Tiểu Hoa là huynh trưởng của nàng, tự nhiên biết rõ tính cách của nàng, biết nàng là đang động thật sự. Nếu như hắn thật bị thương hoặc là giết tòa thành trì này bên trong bất cứ người nào, nàng đều không biết tha thứ chính mình, thậm chí sẽ tại chỗ cùng mình liều mạng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hách Liên Tiểu Hoa thật sâu nhìn Lâm Vũ một chút, nói ta khuyên ngươi một câu, thừa dịp hiện tại, trốn được càng xa càng tốt, nếu không, người quý gia sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Người quý gia cũng sẽ không giống ta nói như vậy lời hữu ích. Ca, chúng ta đi thôi. Hách Liên Diệu Âm lôi kéo Hách Liên Tiểu Hoa tay, trực tiếp hướng phía cửa thành phương hướng mà đi. Thẳng đến bóng lưng của nàng từ góc đường biến mất không thấy gì nữa, cũng không có trở lại một lần đâu. Lâm Vũ nhìn qua Hách Liên huynh muội biến mất phương hướng, sâu trong đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác mất mát to lớn. Cứ đi như thế, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Thật đúng là, thật sự là thế sự vô thường á, vừa mới che nóng hồi nữ tử, cứ như vậy chạy trốn. Chương 351, Vân Châu tám đại tu chân thế gia. Chương 351, Vân Châu tám đại tu chân thế gia. Ngay tại Lâm Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, Mạnh Tuyết Tình đem một viên ngọc giản đưa tới trước mắt của hắn. Đây là Diệu Âm muội muội lưu lại ngọc giản. Nàng nói, ngươi nếu là muốn nhìn, nhìn xem cũng không sao. Nếu là không muốn xem, trực tiếp hủy chính là. Lâm Vũ tiếp nhận ngọc giản trong ngáy mắt, trực tiếp phóng xuất ra thần thức, xem xét nội dung trong đó. Phu quân, coi ngươi nhìn thấy câu nói này thời điểm, ta đã đi. Bất quá xin ngươi đừng quá phận lo lắng, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Tại ta trở về tìm ngươi trước đó, phải tất yếu bảo vệ tốt chính mình. Đầu tiên muốn làm chính là mau rời khỏi Xuân Thu Thành, thậm chí là rời đi núi Lô Phủ. Nếu như không cách nào rời đi núi Đô Phủ lời nói, tận lực rời xa Xuân Thu Thành. Lấy Quý Bác Tiêu bụng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ đổ diệt cả tòa Xuân Thu Thành. Tên thật của ta liền gọi Hách Liên Diệu Âm. Bất quá, cũng không phải là đến từ Linh Châu Khánh Dương Phủ, mà là Vân Châu. Chúng ta Hách Liên gia là Vân Châu tám đại tu chân thế gia một trong. Quý Bác Tiêu chỗ Quý gia cũng là Vân Châu tám đại tu chân thế gia một trong. Quý gia thực lực tổng hợp so với chúng ta Hách Liên gia muốn mạnh hơn một bậc. Ta không muốn gả cho Quý Bác Tiêu, cho nên liền chạy đến Linh Châu. Bất quá ta biết, sớm muộn cũng sẽ có người bắt ta trở về. Chỉ là không nghĩ tới chính là, ca ca hắn sẽ đến nhanh như vậy. Phu quân nhớ lấy, tại ngươi tấn giai nguyên anh cảnh trước đó, có thể là tại ta tới tìm ngươi trước đó, hàng vạn hàng nghìn không cần bại lộ hai người chúng ta quan hệ trong đó, càng không nên tùy tiện tiến về Vân Châu. Nếu không, người quý gia nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới ngươi. Quý gia người mạnh nhất, có nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi, một thân thần thông, càng là có thể chiến nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ngoài ra, quý gia còn có hai vị nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ, hơn 10 vị kim đan cảnh tu sĩ. Quý Bác Tiêu tu vi là kim đan cảnh sơ kỳ. Còn có, tu vi của ta cũng không phải là ngươi biết được luyện khí cảnh viên mãn, mà là trúc cơ cảnh viên mãn. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhất định phải. Tương lai, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Xem hết ngọc giản nội dung, Lâm Vũ trầm mặc hứa cửu. Cuối cùng, hắn không nói một lời đi vào trong phòng. Hứa cửu về sau, hắn chậm rãi ra khỏi phòng. Tuyết Đình, dưới mắt phát sinh một kiện khó lường đại sự. Ngươi nếu là tiếp tục đi theo ta, rất có thể sẽ chết. Cho nên, ngươi dự định cùng ta cùng đi, hay là xin từ biệt? Nghe được Lâm Vũ lời nói, Mạnh Tuyết Tình không hề nghĩ ngợi liền nói, phu quân đi nơi nào, thiếp thân liền đi nơi đó. Mạnh gia đã không có, nàng cũng không có cái gì lo lắng. Duy nhất muội muội đã sớm lạc đường. Bây giờ, nàng còn sót lại thân nhân, chính là Lâm Vũ. Mặc kệ hắn muốn làm gì, mặc kệ hắn muốn đi đâu, nàng đều nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Tốt. Ngươi bây giờ đi thu dọn đồ đạc, một chén trà sau, chúng ta cùng rời đi nơi này. Lâm Vũ nhẹ nhàng sờ lên Mạnh Tuyết Tình tóc, nói chỉ mang theo vật có giá trị liền tốt. Mặt khác quay đầu lại đặt mua. Mạnh Tuyết Tình chỉ phí hết không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đem đồ vật của mình tất cả đều thu thập xong. Một chén trà sau, Lâm Vũ và Mạnh Tuyết Tình hai người cùng nhau rời đi sinh sống mấy tháng lâu đình viện. Trước khi rời đi, Lâm Vũ cố ý gọi tới thị nữ Mặc Trúc, nói Mặc Trúc, ta và phu nhân muốn đi làm một sự kiện. Ngắn thì nửa tháng, lâu là mấy tháng. Ngươi cùng các nàng ba cái phải tất yếu bảo vệ tốt nhà. Tại trong lúc này, nếu là gặp cái gì không cách nào xử lý khó giải quyết vấn đề, chỉ cần chờ chúng ta trở về xử lý liền tốt. Không bao lâu, Lâm Vũ và Mạnh Tuyết Tình hai người liền xuất hiện ở đường ra tiểu điếm. Sau đó, biến ảo thân hình tướng mạo Lâm Vũ, dẫn đầu rời đi Xuân Thu Thành ngoại thành. Sau 2 canh giờ, Mạnh Tuyết Tình và biến ảo thành lệnh hồ bạch bộ dáng phân thân 33 đường tam, cùng rời đi Xuân Thu Thành. Lâm Vũ tại khoảng cách Xuân Thu thành khoảng chừng mấy ngàn dặm giữa dãy núi, đợi một tuần tà hữu thời gian, rốt cục chờ đến Linh Khuyết và Ánh Tuyết. Linh Khuyết vừa mới nhìn thấy Lâm Vũ, liền đem hắn và Mạnh Tuyết tình tu nhập Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong, cũng đem chọn ngọn núi Loan Triệt để hủy đi. Xác nhận không có để lại một tơ một hào vết tích sau, Linh Khuyết lúc này mới và Ánh Tuyết cùng nhau đi tới Ác Long Sơn. Tại trong lúc này, Đường Gia tiểu điếm lao bản Đường Tam về tới Xuân Thu thành ngoại thành. Linh Khuyết đến Ác Long Sơn lúc, phân thân 30 phong mộ, đã là đem Ác Long Sơn bên trong tất cả có giá trị linh dược linh quả, ngắt lấy đến không còn một mảnh. Sinh hoạt tại Ác Long Sơn phụ cận tu sĩ và phàm nhân, cũng không hiểu biết phong mộ hành vi, nếu không, chỉ sợ muốn gây nên một trận không cần thiết rối loạn. Thu thập xong Ác Long trong đầm độc thú độc trùng sau, phân thân 48 ra mắt. Biến ảo thành lệnh hồ bạch bộ dáng phân thân 48, mang theo Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong chân tảng biển kia Xuân Thu bé trứng, một thân một mình trở về Xuân Thu thành ngoại thành. Sở dĩ mang theo Xuân Thu bé trứng, chỉ là vì gắng đạt tới trở lại như cũ hết thảy, tận lực không xuất hiện sơ hở. Về phần Hách Liên Diệu Âm và Mạnh Tuyết Tình hạ lạc, hắn tự có an bài. Rất nhanh, lệnh hồ bạch các bạn hàng xóm liền biết lệnh hồ bạch thê thảm kinh lịch. Hai vị đạo lữ, một cái chạy, một cái chết. Liền ngay cả chính hắn cũng thân chịu trọng thương. Cùng lúc đó, Linh Khuyết và Ánh Tuyết bằng tốc độ nhanh nhất trở về địa điểm xuất phát Bách Thú Sơn mạch khu vực. Đối với Lâm Vũ mà nói, hiện nay an toàn nhất chỗ, không ai qua được Long Nha Lĩnh. Ngoài có Tam giai trận pháp Chu Thiên Âm Dương Ngũ Hành trận che chở, bên trong có cổ pháp bảo Càn Khôn Linh Lung Tháp bảo hộ, chính là gặp phải Kim Đan chân nhân, cũng có thể sống sung dưới. Nếu là đổi một nơi, liền chưa chắc có còn sống khả năng. Càng quan trọng hơn là, Thất Bảo chân nhân độc phủ, tọa lạc tại Long Nha Lĩnh bên trong. Nếu là có thể tại Thất Bảo chân nhân trong động phủ đạt được cơ duyên, chưa hẳn không có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn tấn giai Kim Đan cảnh. Tại bản tôn Lâm Vũ tiến về Bách Thú Sơn mạch trên đường, tất cả lưu lại tại Xuân Thu thành phân thân, tất cả đều bảo trì nguyên trạng bất động. Duy nhất biến động là, tất cả phân thân, tất cả đều buông xuống ở trong tay việc vật đánh, bắt đầu bế quan tu luyện. Chính là kinh doanh Đường Gia tiểu điếm Đường Tam, cũng không còn bận rộn, bắt đầu cố gắng tăng cao tu vi. Còn lại chưa từng trước mặt người khác lộ diện phân thân, hoặc là đi săn yêu thú luyện chế huyết đan, hoặc là tiến về rơi Phượng Sơn núi thám hiểm. Trong đó tiến về rơi Phượng Sơn núi phân thân, khoảng chừng 5 vị nhiều. Tại những phân thân này bên trong, tình cảnh nhất là bị động chính là phân thân 11 tiêu thập nhất. Mặc kệ hắn có rời hay không Xuân Thu thành, đều có phong hiểm cực lớn. Tên của hắn đã bị ghi vào tại Trương gia anh linh sách bên trong. Chính là hắn tại phía xa trăm triệu dặm bên ngoài, chỉ cần có người bị anh linh sách, y nguyên có thể làm cho hắn thần hồn câu diện, vạn kiếp bất phục. Kể từ đó, đi hoặc là không đi, khác nhau cũng không lớn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn liền từ bỏ hy vọng sinh tồn. Vì để sớm nhập tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ, hắn trực tiếp đóng lại độc phủ, bắt đầu dài dằng dặc bế quan tu luyện. Tại tiêu thập nhất bế quan tu luyện thời điểm, phân thân 32, phân thân 37, phân thân 38, phân thân 39, phân thân 40, tất cả đều đi vào rơi Phượng Sơn núi phụ cận. Năm người dựa theo Trương Long trong trí nhớ ra vào rơi Phượng Sơn núi vô tận lửa vực an toàn lộ tuyến, trôi chảy vô cùng tìm được trong truyền thuyết vượng huyết quả. Chương 352, thiên tài địa bảo manh mối chương 352, thiên tài địa bảo manh mối linh hồn thành. Phản phủ. Hạ đạo hữu, quả nhiên là khách quý ít gặp a. Ngay tại tiền viện cho cá ăn Phản Bố Kỵ, nhìn thấy Hạ Cường thời điểm, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, nghe nói ngươi đã có hơn 3 tháng thời gian không có ở trên tường thành câu cá. Giới sao? Ta mới từ Bách Thú Sơn mạch trở về. Hạ Cường phối hợp ngồi tại Phản Vô Kỵ bên cạnh, nói ngươi có muốn hay không biết ta đi làm thôi. Không muốn. Phản Vô Kỵ trực tiếp đổi chủ đề, nói tại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, người trung gia từng đến chỗ của ta hỏi qua tung tích của ngươi. Người trung gia? Hạ Cường không biết nghĩ tới điều gì, cười lạnh lạnh một tiếng, nói người trung gia, thử hự, một đám tự cho là đúng gia hỏa. Hạ Cường thuận miệng đậu đen rau muốn một câu, tiếp tục nói, Phản lão đệ, mấy tháng không thấy, ngươi luyện đan kỹ nghệ có thể có tiến bộ. Hoàn thành đi. Trước đó không lâu, Phản Vô Kỵ vừa mới tiến giai trúc cơ cảnh trung kỳ. Nương tựa theo phân thân khác cùng hưởng luyện đan kinh nghiệm, hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra nhị giai trung phẩm, thượng phẩm đan dược. Chỉ là chưa thử qua luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược. Hoàn thành. Hạ Cương sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, Phản lão đệ à, tại lão ca trước mặt, không cần che lấp, cũng không cần giấu giốt. Ngươi nếu là có thể luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược, lão ca hiện tại liền đi lấy ngày đó tâm tiềm đến. Hạ đạo hưu nói đùa. Tiểu đệ coi như lại có thiên phú, có bản lĩnh đi nữa, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy, học được luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược. Dưới mắt nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế vài lô nhị giai trung phẩm đan dược, tỷ lệ thành đan càng là thấp dọa người. Phan Vô Kỵ lộ một phần nhỏ át chủ bài, nhưng là cũng không đem chính mình chân thực tiêu chuẩn nói cho Hạ Cường. Sở dĩ như vậy làm việc, không có gì hơn hai cái nguyên do. Một là tránh cho bị người hữu tâm hoài nghi. Một cái vừa mới tiến giai trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ, liền có thể thuần thục luyện chế các loại nhị giai trung phẩm, thượng phẩm đan dược, lại có thể nếm thử luyện chế nhị giai cực phẩm đan dược. Lịch tiên như vậy mau lẹ tiến triển, làm sao không sẽ khiến người bên ngoài hoài nghi? Hai là lo lắng bị Hạ Cường tá ma giết lửa. Hạ Cường sở cầu, không có gì hơn tiên tâm đan và bộ tâm đan. Nếu là hắn luyện chế được đủ số lượng đan dược, chưa hẳn không có bị Hạ Cường qua sông đoạn cầu khả năng. Chỉ cần mình luyện đan trình độ, có nhảy vọt lại ổn định tốc độ tăng lên, bất luận Hạ Cường như thế nào xuất ruột, đều không thể không nhịn quyết tâm đến chờ đợi. Kể từ đó, đã có đầy đủ thời gian tới tu luyện, còn có đầy đủ tài liệu luyện đan thờ chính mình luyện tập, thậm chí còn có thể kiếm lời. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Dạng này a? Hạ Cường trên khuôn mặt lóe ra một vòng nhàn nhạt thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười hỏi, tài liệu luyện đan còn dư giả? Phan Vô Kỵ đáp, mấy ngày trước đây, vừa có người đưa tới một nhóm lớn vật liệu. Nếu là không đủ nói, trực tiếp đi trên tường thành tìm ta. Ta vừa về đến, liền thẳng đến ngươi nơi này. Hiện tại vô luận như thế nào, đều muốn đi trước trên tường thành vùng hai cây. Hạ Cương bước xuống câu nói này sau, vội vã đi. Tốc độ so lúc đến còn nhanh hơn mấy phần. Hạ Cương sau khi đi, Phan Vô Kỵ tiếp tục cho cá ăn. Tại hắn tỉ mỉ nuôi nâng bên dưới, Ngân Lân Kim Ly đã thành công tấn giai nhị giai, đồng thời đã sinh hạ mấy trăm cái hậu đại. Trong đó trưởng thành nhanh nhất, có nhất giai hậu kỳ tu vi. Chính là trưởng thành chậm nhất cũng có nhất giai trung kỳ tu vi. Nếu không có hồ nước quá nhỏ, Ngân Lân Kim Ly số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Cái này cũng chưa tính đã bị Phản Vô Kỵ người một nhà ăn những cái kia. Cá Vân Nương vừa đem nữ nhi Phản Linh Nhi ôm đến dưới đỉnh nghỉ mát, Phản Linh Nhi liền hướng về phía trong hồ nước Ngân Lân Kim Ly hét to lấy. Gần 11 tháng Phản Linh Nhi chẳng những thích ăn cá, còn thích xem cá. Mỗi ngày chỉ cần là tỉnh dậy, đều muốn đến tiền viện nhìn cá. Nhìn cá thời điểm, nàng biết thành thành thật thật ngồi tại mẫu thân Vân Nương, cũng hoặc là phụ thân Phản Vô Kỵ trong ngực. Nhưng là miệng của nàng, một khắc cũng không được rảnh rỗi. Không phải đang kêu cá chính là đang nói một chút để cho người ta nghe không hiểu chữ. Tiểu Linh Nhi, đến cha trong ngực. Nghe được thanh âm của phụ thân, Phản Linh Nhi ngoan ngoãn giang hai cánh tay. Phản Vô Kỵ một thanh ôm lấy Phản Linh Nhi, cười híp mắt nói ra, "Tiểu Linh Nhi, lại muốn ăn cá. Ăn đầu kia có được hay không?" Bị Phản Vô Kỵ chỉ vào cái kia đôi Ngân Lân Kim Lý, to mọng không gì sánh được. Cá không thấy Phản Vô Kỵ như thế nào động tác, cái kia đôi Ngân Lân Kim Lý đã là bay ra mặt nước, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Không bao lâu, thị nữ đã là đem yêu lực bị phong cấm Ngân Lân Kim Lý đưa đến trong phòng bếp đi. Thời gian một nén nhang sau, một cỗ nồng đậm mùi cá vị từ trong phòng bếp tràn ra. Một ngày này, người trung gia lại lần nữa đến nhà bái phòng. Phan đạo hữu có thể có hứng thú làm ta trung gia cung phụ. Tới làm tuyết khách không phải người khác, chính là trung gia gia chủ trưởng Tử Trung Ly. Kẻ này bất quá chừng 40 tuổi, liền đã đầu đầy tóc bạc, cho người ta một loại chưa già đã yếu cảm giác. Trung Ly một thân thiên tư chắc tuyệt, căn cốt kỳ giai. Hơn 10 tuổi thời điểm, liền đã bái nhập Thanh Dương Tông môn hạ. Hắn chỉ phí hết hơn 10 năm thời gian, liền tu luyện đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Đáng tiếc là, làm sao tính được số trời. Tại tông môn thi đấu thời điểm, chẳng những thua ở đồng môn sư minh trong tay, liền thân thể cũng bị thương nặng, căn cơ bị hủy, đạo thể có hại. Từ đó về sau, Trung Ly tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Đến hắn 35 tuổi thời điểm, tu vi đã là rơi xuống đến luyện khí cảnh. Đại đạo vô vọng hắn, dứt khoát bái biệt sư môn, về tới Linh Hồ Thành. Nếu như Trung gia gia chủ chỉ có hắn một đứa con trai này, hắn tình cảnh bây giờ, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Mại Hà, hắn còn có 3 cái đệ đệ. Lão nhị đã thành công trúc cơ, chỉ cần chịu cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng có tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn ngày đó. Lão tam, mặc dù còn không có trúc cơ, nhưng là đạo lữ của hắn là Lôi gia gia chủ đích nữ. Lão tứ, tại tu hành một đạo mặc dù không có gì thiên phú, nhưng là đang làm sinh ý phương diện này, lại là một tay hào thủ. Mặc kệ là lão nhị hay là lão tam lão tứ, đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Trung Ly đá ra khỏi cục. Nếu như không phải Trung Ly mẫu tộc tại che chở hắn, hắn cũng sớm đã đột tử. Coi như không chết, cũng sẽ bị lưu đẩy tới linh khí cằn cỗi đất cằn sỏi đá. Phan Mỗ tự do đã quen, tạm thời không có trở thành trung gia khách khanh dự định. Đây cũng không phải là Trung Ly lần thứ nhất đến nhà bái phòng. Trước trước sau sau chung vào một chỗ, làm sao cũng có 5-6 lần. Bất quá mặc kệ hắn lần nào đến, Phan Vô Kỵ đáp án đều như thế. Hắn chỉ muốn ổn ổn đương đương ở lại đi, cũng không muốn dính vào trung gia gia sự. Một khi nhúng vào trung gia gia sự, sẽ rất khó chỉ lo thân mình. Huống hồ hắn thấy, Trung Ly căn bản không có thành công đoạt đích khả năng. Trừ phi Trung Ly có thể có được thiên tài địa bảo. Nếu không, lấy thân thể của hắn tình huống, có thể sống đến 70 tuổi, cũng đã là thiên đại may mắn. Trung Ly ngữ khí thần bí nói, "Phan đạo hữu, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta đã tìm được một loại nào đó thiên tài địa bảo manh mối. Không bao lâu, thân thể của ta liền có thể triệt để phục hồi như cũ. Nhiều nhất thời gian 3 năm, ta liền có thể một lần nữa tấn giai trúc cơ cảnh." Chương 353, không bằng cầm thú chương 353, không bằng cầm thú thiên tài địa bảo manh mối. Nghe được thiên tài địa bảo chữ này thời điểm, Phan Vô Kỵ không để lại dấu vết nhíu mày. Nếu là thiên tài địa bảo tốt như vậy tìm, vậy thì không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Vậy sẽ phải chúc mừng Trung đạo hữu. Phan Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, nói bất quá, mặc kệ đạo hữu có thể hay không tìm tới thiên tài địa bảo, Phan Mỗ đều vô tâm trở thành trung gia khách khanh. Điểm này, còn xin đạo hữu biết. Phan đạo hữu coi là thật không muốn trở thành ta trung gia khách khanh. Trung Ly ngữ khí, không tự giác có thêm 3 phần lành ý, nếu là có thể đem Phan Vô Kỵ vị này nhị giai hạ phẩm luyện đan sư lôi kéo tới, hắn tại trung gia địa vị, bao nhiêu sẽ có tăng lên. Cũng không trở thành giống bây giờ như vậy một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng là gia hỏa này, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn lôi kéo, đơn giản chính là mắt chó coi thường người khác. Các loại bản công tử tu vi khôi phục về sau, nhất định trước chém ngươi cái này mắt chó coi thường người khác gia hỏa. Trung Ly ở trong lòng, đem Phan Vô Kỵ 18 bối tổ tông, tất cả đều thăm hỏi một lần. Trung đạo hữu mời về. Phan Vô Kỵ nhìn cũng không nhìn Trung Ly một chút. Đừng nói ngươi chỉ là một cái tu vi rơi xuống đến luyện khí cảnh, lại đã thất thế phế vật, chính là ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, lão tử cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Thật đem mình làm thiên mệnh chi tử. Thật đem mình làm dễ hành sao? Thần mã đồ vật. Tốt tốt tốt, núi không chuyển nước chuyển, hãy lời đấy. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, thần sắc tức giận rời đi Phan phủ. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng ngu xuẩn. Phan Vô Kỵ khép cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, loại người như ngươi, nếu là cũng có thể có cơ hội xoay người, đó mới gọi lao thiên không có mắt đâu. Trung Ly sở dĩ bị đồng môn sư huynh trọng thương, căn cơ bị hủy, đạo thể có hại, không phải là bởi vì người kia xuất thủ tàn nhẫn, tâm tư ác độc, mà là Trung Ly làm người không được. Trung Ly bái nhập Thanh Dương Tông về sau không bao lâu, liền thích một vị đồng môn sư tỷ. Hắn nhiều lần truy cầu, nhưng đều bị vị sư tỷ kia cự tuyệt. Không hắn, sư tỷ có trái tim của chính mình dụng cụ đối tượng. Hai người mặc dù còn không có chính thức trở thành đạo lữ, nhưng lẫn nhau cảm mến. Đồng thời ước định, chỉ đợi tấn giai trúc cơ cảnh về sau, liền chiêu cáo đồng môn, chính thức ký kết đạo lữ. Dưới loại tình huống này, nếu là người khác thì là tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa vị sư tỷ này. Nhưng Trung Ly xuất từ tu chân thế gia, lại thiên phú xuất chúng, căn cốt kỳ giai, tự cho là tài trí hơn người. Hắn ỷ vào sư tôn yêu thích, trực tiếp đem vị sư tỷ kia bắt đến trong động phủ của mình. Một phen tàn phá bừa bãi sau, càng là trực tiếp đem quần áo không chỉnh tề sư tỷ cho chôn sống. Vì không lưu lại chứng cứ phạm tội, hắn trực tiếp đem sư tỷ thi thể cho xử lý. Hài cốt không còn loại kia. Nếu không có hắn không am hiểu nhằm vào hồn phách loại công pháp, chỉ sợ sư tỷ ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Cái này còn không phải nhất làm cho người khó mà chịu được. Nhất làm cho người khó mà chịu được là, tại sự việc đã bại lộ về sau, hắn còn chẳng biết xấu hổ nói là sư tỷ cầu dẫn hắn trước đây. Nếu không có như vậy, hắn làm sao có thể đối với một cái không có chút nào ra thế bối cảnh thôn cô ra tay? Lời này vừa ra, sư tỷ người yêu trực tiếp nổi giận, tuyên bố muốn cùng Trung Ly đến một trận một đối một quyết đấu, sinh tử chớ luận loại kia. Nhưng bởi vì Trung Ly sư tôn thiên vị, chuyện này liền lớn như vậy sự tình hóa nho nhỏ sự tình hóa. Kết quả sau cùng chính là sư tỷ người yêu đạt được một viên trúc cơ đan, xem như cho hắn bồi thường. Mà Trung Ly bản nhân thì là tại trong động phủ của mình bế môn tư quá một năm, nói là trách phạt, bất quá là để hắn tĩnh tâm tu luyện mà thôi. Không biết là lão thiên đáng thương sư tỷ người yêu, hay là cừu hận lực lượng thật sự có vô cùng vô tận ma lực. Sư tỷ người trong lòng tư chất thiên phú không tính là có bao nhiêu xuất chúng, nhưng là chỉ dựa vào một viên trúc cơ đan liền thành công trúc cơ, đằng sau càng là phá cảnh liên tục, tu vi tăng lên nhanh chóng, có thể so với thân có thiên linh căn thiên tài. Về sau Trung Ly và sư tỷ người yêu đồng thời tham gia tông môn thi đấu, không biết là trùng hợp hay là thiên ý, hai người vậy mà trở thành đối thủ. Đang tỉ đấu trong quá trình, sư tỷ người yêu trực tiếp đem Trung Ly trọng thương. Nếu không có Trung Ly sư tôn xuất thủ, Trung Ly cũng sớm đã chết tại trên lôi đài. Lại đằng sau, Trung Ly liền thành đồng môn trong miệng vế vật. Tu vi cảnh giới chẳng những không có tiến bộ, ngược lại tại từng chút rơi xuống. Tại Trung Ly rời đi Thanh Dương Tông thời điểm, sư tỷ người yêu cũng biến mất không thấy. Thậm chí không có ai biết hắn đi chỗ nào. Phan Vô Kỵ sở dĩ không muốn tiếp nhận Trung Ly lôi kéo, quen thuộc Tiêu Diêu tự tại là một chuyện, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn chướng mắt Trung Ly là người. Một cầm thú không bằng đồ vật, không đáng hắn giúp đỡ phụ tá. Ta hảo đại ca, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lôi kéo Phan đạo hữu. Toàn bộ linh hồ thành người nào không biết, Phan đạo hữu thế nhưng là liên thành chủ đại nhân lôi kéo đều cự tuyệt. Nói lời này là Trung gia lão tam Trung Dương. Luận thiên phú tu hành, hắn không bằng lão nhị. Luận kiếm lấy linh thạch năng lực, hắn không sánh bằng lão tứ. Nhưng hắn trên thân lại là có một cái những người khác không đuổi theo kịp ưu thế. Rất nhanh dỗ dành nữ nhân. Trung Dương chẳng những cưới lôi ra đích nữ lôi tịnh, còn nạp mấy vị thiết thất. Nếu như đặt ở người bình thường trên thân, hậu viện đã sớm cháy. Nhưng hắn hậu viện lại là không gì sánh được hài hòa. Thậm chí, thê tử Lôi Tịnh còn tại một vị nào đó tiếp thất khó sinh thời điểm, mời đến một vị thủ đoạn bất phàm y sư. Nếu không có Lôi Tịnh hỗ trợ, vị kia tiếp thất đã sớm một thi hai mệnh. Tại Lôi gia và Lôi Tịnh đại lực đến đỡ bên dưới, Trung Dương bên người tụ tập một nhóm người lớn mới. Theo lý thuyết, lấy Trung Dương khẩu tài và lòng dạ, không nên và đại ca Trung Ly không hợp. Nhưng bốn huynh đệ bên trong, hết lần này tới lần khác liền hai người bọn họ quan hệ không tốt nhất. Chuyện của ta, không cần đến ngươi để ý tới. Ngươi nếu là có thời gian, hay là đi thêm Yên Vũ lâu dạo chơi đi. Nơi đó mới là ngươi đại triển thân thủ địa phương. Trung Ly mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là ngươi Trung Dương chính là cái phế vật, chính là cái sẽ chỉ chơi gái phế vật. Không có chuyện, liền đi chơi gái đi. Chớ ở trước mặt ta cạo đông cạo tây. Lao tử trướng mắt ngươi. Đại ca đề nghị không sai, tiểu đệ ta đang chuẩn bị đi Yên Vũ lâu chơi đùa đâu. Trung Dương cũng không bị đại ca Trung Ly lời nói chọc giận, mà là cười híp mắt nói ra, đúng rồi, hơi kém liền quên cùng đại ca nói, tiểu đệ còn chuẩn bị mời Phan đạo hữu cùng đi Yên Vũ lâu chơi đùa đâu. Trung Dương lời này vừa ra, Trung Ly sắc mặt triệt để khó coi. Lao tam, chờ ngươi lúc nào để hắn trở thành chúng ta Trung gia khách khanh lại nói. Nếu không, ngươi cái gọi là cố gắng, có khả năng chỉ là đang lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi. Vậy chúng ta liền chờ xem. Trung Dương cười hắc hắc, nói tin tưởng ngày đó, nhất định sẽ không quá xa. Triệt để phá phòng Trung Ly, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Trung Ly sau khi đi không bao lâu, tỉ mỉ ăn mặc một phen lôi tịnh, đi vào Trung Dương bên cạnh. Phu quân, ngươi thật dự định đi bái phòng bị kia Phản đạo hữu sao? Theo ta được biết, tính cách của hắn, mặc dù hiền hòa, tại đối đãi người phương diện cũng có chút bình dị gần gũi, nhưng là lại không phải tốt như vậy lôi kéo. Dù sao, hắn một hơi cự tuyệt các đại gia tộc lôi kéo, coi như hai người chúng ta tự mình đến nhà bái phỏng, cũng chưa chắc sẽ có cái gì tốt kết quả. Theo ta thấy, vẫn là không đi tốt. Nương tử a, được hay không được, đi lại nói. Bây giờ còn không có đi đâu, ngươi liền cho vi phu dội nước lạnh. Có phải hay không muốn được gia pháp hầu hạ? Trung Dương lời này vừa ra, Lôi Tịnh trên khuôn mặt lập tức dâng lên hai vệt đỏ ửng. Cái kia, vậy liền đi thôi. Vừa nghĩ tới gia pháp, Lôi Tịnh liền toàn thân cao thấp khô nóng không gì sánh được. Chương 354, nương tử giúp ta chương 354, nương tử giúp ta phản phủ. Tại hạ Trung Dương, gặp qua phản đạo hữu. Vị này là vợ ta Lôi Tịnh. Trung Dương và Lôi Tịnh đứng chung một chỗ, cho người ta một loại châu liên bích hợp thần tiên quyến lữ cảm giác. Nhìn trước mắt hai người, Phan Vô Kỵ trên khuôn mặt lộ ra một vòng cổ quái. Trung gia lão đại Trung Ly vừa mới tại chính mình nơi này đụng nhắm Tây Đinh, còn không có đi qua một canh giờ, Trung gia lão tam liền đến. Trung gia này người thật đúng là có thú. Trung gia này lão tam càng là cái diệu nhân nhi. Hai vị đạo hữu xin mời. Ba người mới vừa ở tiền viện trong lương đình tòa hạ, liền có thị nữ đến dâng trà. Trung Dương tiện cạn phẩm một ngụm trà, liền để xuống chén trà. Phan đạo hữu đã là người cùng sở thích bên trong người, từ nên đánh giá một chút tại hạ thích nhất loại này linh trà. Nói đi, hai tay dâng lên một bình nhị giai cực phẩm linh trà. Bình trà chưa mở ra, liền tản ra từng đợt nhàn nhạt thanh hương. Quả nhiên là trà ngon. Phan Vô Kỵ tiếp nhận bình trà, tiện tay để ở một bên, cười nói, không biết hiền phu thê đến nhà bái phỏng, không biết có chuyện gì. Hẳn là Trung đạo hữu cũng nghĩ mời Phan Mỗ gia nhập Trung gia, cũng hoặc là muốn cho Phan Mỗ làm Trung gia khách khanh. Phan đạo hữu chính là bất thế gia đại tài, tại hạ tất nhiên là có ý tưởng như vậy. Bất quá, mặc kệ đạo hữu lựa chọn ra sao, tại hạ đều sẽ tôn trọng đạo hữu ý nghĩ. Trung Dương mỉm cười, nói cho dù đạo hữu không muốn gia nhập Trung gia, tại hạ cũng nguyện cùng đạo hữu trở thành bằng hữu. Ta muốn, đạo hữu ý nghĩ phải cùng ý nghĩ của tại hạ, gần như không hai dồn. Không phải sao? Phan Mỗ nhàn bân giá học đã quen, không thích bị quân sáo trói buộc. Như bây giờ như vậy tiêu diêu sống qua ngày, là Phan Mỗ mộng tưởng. Cho nên, Phan Mỗ là tuyệt đối sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Phan Vô Kỵ khẽ đặt chén trà xuống, nói nếu như là kết giao bằng hữu, Phan Mỗ tự nhiên hoan nghênh. Dù sao, bằng hữu nhiều, đường tạm biệt. Tốt một câu bằng hữu nhiều đường tạm biệt, Phan đạo hữu quả nhiên là đại tài. Trung Dương vỗ tay bảo hay nói Phan đạo hữu uống rượu không. Như vậy lương thần cấp nhật, như vậy như vẽ cảnh đẹp, như vậy câu hay lời hay, nên uống cạn một chén lớn. Khi uống, Phan Vô Kỵ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trung Dương đã là lấy ra một vỏ nhị giai linh cửu. Vừa mới mở ra, một cỗ thuần hậu mùi rượu xông vào mũi. Lôi Tịnh chủ động đứng dậy, là Phan Vô Kỵ và Trung Dương rót rượu. Làm hai người một bên nói chuyện tiếng, vừa uống rượu. Rất nhanh, một vò nhị giai linh tiểu chỉ thấy đáy. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Uống xong một vò lại một vò. Từ ban ngày đến đêm tối, từ thanh tỉnh đến say rượu. Phiền lao ca mà, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trung Dương khác cha khác mẹ thân ca ca. Trung Dương ôm Phan Vô Kỵ bà bay, mơ hồ không do nói lẩm bẩm lấy, so Trung Ly, Trung Y còn muốn thân ca ca. Đồ của ta, chính là ca ca đồ vật. Ca ca đồ vật, hay là ca ca. Đến, đây là nhà ta nương tử. Từ nay về sau, chính là ca ca. Lời này vừa ra, ngồi ở một bên Lôi Tịnh, triệt để không kiềm được. Nàng đội vàng che Trung Dương miệng, thấp giọng quát nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Loại lời này sao có thể nói lung tung vậy? Bình bạch để Phản đạo hữu cho cười. Không đợi Lôi Tịnh nói xong, Trung Dương đã là tránh ra tay của nàng, lớn tiếng nói, ta đang cùng ca ca ta nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chen miệng mà. Ngươi nếu là còn dám đối với ca ca ta bất kính, coi chừng ta bỏ ngươi. Trung Dương lời này vừa ra, Lôi Tịnh quả thật không dám lên tiếng nữa. Nàng hốc mắt đỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở một bên. Trên trang cấp trên Phản Bố Kỵ, hữu tâm khuyên can, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe Trung Dương nói rông dài. Không lâu sau, Phan Vô Kỵ và Trung Dương hai người trực tiếp chui được dưới đáy bàn. Tại Vân Nương an bài xuống, Trung Dương và Lôi Tịnh tạm nghỉ ở sườn đông trong phòng khách. Về phần Phan Vô Kỵ thì là bị thị nữ đỡ đến chính phòng bên trong. Sườn đông phòng khách. Nương tử, ngươi cảm thấy Phan Vô Kỵ người này đáng giá thâm giao không? Vốn nên say mềm bất tỉnh nhân sự Trung Dương, đột nhiên ngồi dậy. Hắn tế ra một tấm nhị giai cách đơn phù sau, nhẹ giọng hỏi. Lôi Tịnh nghiêm túc nghĩ một hồi, thấp giọng nói, Phan Vô Kỵ người này, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, hoàn toàn có thể thâm giao. Bất quá, lai lịch người này thành mê, tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn có quá sâu liên lụy. Nghe phụ thân đại nhân nói, người này có thể là Hợp Hoan Tông đệ tử nội môn. Coi như không phải, cũng cùng Hợp Hoan Tông có thiên ti vạn lũ liên quan. Bằng vào ý kiến của ta, tận lực hay là không nên cùng hắn có quá nhiều kết giao. Tin tức này, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không có đã nói với ta? Trung Dương nhìn về phía Lôi Tịnh ánh mắt nhiều một vòng dị sắc. Tin tức này cũng không chuẩn xác, vạn nhất lan truyền ra ngoài, đối với người nào cũng không tốt. Cho nên, ta liền không có nói cho ngươi. Lôi Tịnh thấp giọng giải thích vài câu, nói nghe phụ thân đại nhân nói, tin tức này là một vị nào đó đạo hữu tại say rượu nói, chuẩn xác hay không, cũng không có biết. Thì ra là như vậy a. Trung Dương thật dài ồ một tiếng, nói nương tử, nghe nói Hợp Hoan Tông am hiểu nhất thải âm bổ dương, cũng hoặc là thải dương bổ âm, có thể có việc này. Lôi Tịnh đạo, thật có việc này. Bất quá, muốn tập được loại này cao giai công pháp, ít nhất cũng phải trở thành Hợp Hoan Tông đệ tử nội môn. Bình thường đệ tử ngoại môn tuyệt không tập được loại này cao giai công pháp khả năng. Trung Dương như có điều suy nghĩ nhìn qua Lôi Tịnh, đột nhiên cười một tiếng, nói nếu như ta có thể tập được loại công pháp này, có phải hay không liền có cơ hội tấn giai trúc cơ cảnh. Sớm tại mấy năm trước kia, Trung Dương liền đã tu luyện đến luyện khí cảnh viên mãn. Vì để sớm ngày tấn giai trúc cơ cảnh, chưa tiến giai luyện khí cảnh viên mãn đỉnh phong hắn, một mình phục dụng một viên trúc cơ đan. Đáng tiếc là, cho dù là phục dụng trúc cơ đan, hắn vẫn như cũng không thể thành công tấn giai trúc cơ cảnh. Tại sau này, hắn lại phục dụng hai viên trúc cơ đan. Nhưng vận mệnh chi thần tựa hồ quên che chở hắn, hắn từ đầu đến cuối không thể thành công tấn giai trúc cơ cảnh. Cho đến ngày nay, Trung gia đích tôn bốn cái nhi tử bên trong, trừ Thiên Phú không được tốt lão tứ, có lại chỉ có hắn một người chưa tấn giai trúc cơ cảnh. Lão đại Trung Ly tu vi, mặc dù đã rơi xuống đến luyện khí cảnh, nhưng người ta tốt xấu đã từng là trúc cơ cảnh tu sĩ. Dạng này vừa so sánh, liền lộ ra Trung Dương thiên phú và vật thế, rất là không hết nhân ý nếu không có lão tư tại tu hành một đạo không có gì thiên phú, nếu không, Trung Dương chính là cái kia hạng chót tồn tại. Dưới loại tình huống này, tấn giai trúc cơ cảnh chuyện này, cơ hội liền thành Trung Dương sâu trong đáy lòng một cây gai. Một đạo không bước qua được Khảm Nhi. Lôi Tịnh ngầm thở dài, nói có lẽ đi. Nghe nói, Tiên Vũ lâu quan mà Tố Y tiên tử, chính là tại cùng Phản Vô Kỵ một phen mưa gió đằng sau, thành công tấn giai trúc cơ cảnh. Trung Dương ánh mắt sáng rực nhìn qua hư không, ngựa khí phiêu hốt nói, căn cứ tất cả manh mối và tin tức, có thể suy đoán ra, Phản Vô Kỵ tu hành, đích đích xác xác là Hợp Hoàn Tông cao giai công pháp song tu. Nếu là có thể đạt được hắn tu hành công pháp song tu, ta nhất định có thể tấn giai trúc cơ cảnh. Ngươi nói đúng hay không? Nương tử. Bị Trung Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Tịnh, vô ý thức né tránh cái kia đạo bức người bỏng mắt ánh mắt, nhẹ giọng nỉ non nói, phu quân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nương tử, ta muốn để cho ngươi giúp ta tiếp cận Phản Vô Kỵ. Trung Dương nắm chắc Lôi Tịnh bả vai, gàn từng chữ nói ra, giúp ta đạt được hắn tu hành công pháp song tu. Chương 355, đặc thù XP chương 355, đặc thù XP chân chính biết được Trung Dương mục đích sau, Lôi Tịnh trên khuôn mặt tràn đầy xấu hổ tức giận. Họ Trung ngươi đem ta xem như người nào? Ta là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, không phải phía ngoài những cái kia hồ mị tử. Để cho ta đi câu dẫn Phản Vô Kỵ, để đạt được hắn tu hành công pháp. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong đầu của ngươi trang lại là cái gì? Nương tử, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta cả một đời đều không thể tấn giai trúc cơ cảnh đi. Nói như vậy, ta cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Trung Dương ôm chặt lấy Lôi Tịnh, dùng ôn nhu nhưng lại bất đắc dĩ ngựa khí nói ra, để tay lên ngực tự hỏi, phu quân ta như thế nào lại bỏ được đưa ngươi giao cho trong tay người khác? Ta thương ngươi cũng không kịp, làm sao lại nguyện ý làm ra loại này không bằng heo chó sự tình? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có hay không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình? Một tơ một hào cũng không có. Ta cũng không muốn làm chuyện như vậy. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn khác. Nếu như ta không có khả năng tấn giai trúc cơ cảnh, liền sẽ triệt để mất đi trở thành gia chủ hy vọng. Lấy lão đại và lão nhị lòng dạ khí lượng, sẽ dung hạ được ngươi ta. Cho dù có nhạc phụ đại nhân che chở, hai người chúng ta cũng muốn ly biệt quê hương, rời xa Linh Hồ Thành, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể trở lại cái này sinh dưỡng chúng ta địa phương. Nếu như ta có thể thuận lợi tấn giai trúc cơ cảnh, liền có 7 thành nắm chắc trở thành đời tiếp theo gia chủ. Đến lúc đó, thân phận địa vị của ngươi cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Con của chúng ta sinh ra liền sẽ đạt được người bên ngoài kính trọng bảo vệ, còn có thể đạt được tốt nhất tu hành tài nguyên. Tốt đẹp như thế tiền cảnh và tương lai đang ở trước mắt, chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh chính mình, ta, chúng ta, còn có chúng ta hài tử đều sẽ triệt để cải biến vận mệnh. Tại Trung Dương khuyên bảo, Lôi Tịnh ý chí dần dần dao động. Hứa Cửu về sau, Lôi Tịnh bỗng nhiên mở miệng nói, không nói trước ta có hay không nguyện ý coi như ta miễn cưỡng đáp ứng, ngươi lại thế nào biết Phản Vô Kỵ có nguyện ý hay không giao ra hắn tu hành công pháp song tu? Vạn nhất hắn không muốn chứ? Ngươi liền không sợ ngươi mất cả chỉ lẫn trải sao? Ngươi liền không sợ ngươi tính kế một vòng lại chẳng được gì sao? Lôi Tịnh lời này vừa ra, Trung Dương đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Hắn đã sớm biết Lôi Tịnh sẽ đồng ý, chỉ là không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá nhanh liền dao động. Yên tâm, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Trung Dương khỏe miệng có chút câu lên, nói nếu như sau đó hắn không nguyện ý giao ra Hợp Hoàn Tông cao giai công pháp song tu, ta có 100 loại phương pháp khiến người khác đầu rơi. Có đúng không? Trong nháy mắt nào đó, Lôi Tịnh tâm lý đột nhiên nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Nguyên lai, hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem ta coi là quân cờ. Vừa nghĩ đến đây, thấy lạnh cả người, từ Lôi Tịnh bản chân sinh ra, thẳng bước đỉnh đầu. Trên trang cấp trên Trung Dương cũng không chú ý tới Lôi Tịnh cảm xúc biến hóa, chỉ là nói liên miên lại nhải nói chính mình hoàn mỹ kế hoạch. Cùng lúc đó, Phan Vô Kỵ cũng tại cùng Vân Nương, Vân Anh nói chuyện phiếm. Về phần Thu Thiền, nàng ngay tại Dỗ Hải Tử đi ngủ. Đại nhân, ta luôn cảm thấy Trung gia Tam công tử có mục đích riêng. Vân Anh dựa nghiêng ở Phan Vô Kỵ trong ngực, nhẹ nhàng nói ra, nào có đầu người lần đến nhà bãi phòng người xa lạ, liền mang theo nhà mình phu nhân. Ngồi ở một bên Vân Nương cười phụ hòa nói, ta cũng có loại cảm giác này. Cảm giác tựa như là, vị này Trung Tam công tử là tới kéo bị điều. Từ khi sinh Hải Tử về sau, nguyên bản tính tình yếu đuối điểm đạm nho nhã Vân Nương, nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ lớn mật. Có đôi khi lời nói ra có thể làm cho tại Yên Vũ lâu loại kia ô uế chi địa pha trộn một đoạn thời gian rất dài Vân Anh bỏ mặt. Dẫn khách? Cho ai dẫn khách? Cũng không thể là cho nhà hắn phu nhân đi. Vân Anh vẫn chưa nói xong, một cái miệng nhỏ liền dương thật to. Nàng nhìn về phía Phản Vô Kỵ ánh mắt nhiều hơn mấy phần trêu tức. Vân Nương sửng sốt một chút, nói hẳn là vị này Trung Tam công tử có không giống bình thường hứng thú yêu thích. Hai người các ngươi quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Có ai sẽ làm loại sự tình này? Lại có ai sẽ có loại yêu thích này? Phản Vô Kỵ lắc đầu trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên tung ra một chữ. Nờ tờ giờ. Chẳng lẽ, vị này Trung Tam công tử, lại có loại này ít về yêu thích? Đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Nhìn chằm chằm vào Phản Vô Kỵ Vân Anh, cười hỏi, hay là nói, đại nhân là tại đối với vị kia Trung phu nhân nóng ruột nóng gan? Vị kia Trung phu nhân, xác thực có mấy phần tư sắc, nhưng còn không đến mức để cho ta nóng ruột nóng gan. Phản Vô Kỵ đưa tay sờ sờ cái cằm, thấp giọng lẩm bẩm, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Vị này Trung Tam công tử, đến cùng muốn có được cái gì đâu? Mục đích của hắn lại là cái gì? Tại Phản Vô Kỵ trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Trung gia lão đại, lão nhị và lão tứ, tất cả đều biết được lão tam Trung Dương tại phản phủ chờ đợi mấy canh giờ chuyện này. Mà trước đó, tất cả bái phòng phản vô kỵ người đều không thể tại phản phủ bên trong đợi qua một canh giờ trở lên thời gian. Lão đại Trung Ly trong phòng, Câm Thúc, đều canh giờ này lão tam còn không có rời đi phản phủ, có phải hay không mang ý nghĩa hắn đã thành công? Đứng tại Trung Ly trước người cách đó không xa Câm Điếc, là Trung Ly duy nhất tín nhiệm người, là mẫu thân hắn lưu cho hắn hộ vệ một trong. Câm Điếc chẳng những là người cầm, hay là một cái không có tính danh Câm Điếc. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn là kẻ yếu. Tương phản, hắn là một vị có chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi tu sĩ. Nếu không có Câm Điếc tại, Trung Ly tình cảnh sẽ chỉ so hiện tại càng hỏng bét. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, công tử không cần quá phận lo lắng. Câm Điếc truyền âm nói, chỉ cần công tử đạt được món thiên tài địa bảo kia, chẳng những có thể lấy loại trừ thể nội đạo thương, còn có thể cải thiện thể chất và linh căn phẩm chất. Ngay sau, chưa hẳn không có trùng kích kim đan cảnh khả năng. Công tử có như thế sáng chói tương lai, hoàn toàn không cần quan tâm tam công tử nhu đồ, càng không cần quan tâm một cái nho nhỏ nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Cũng được. Và thiên tài địa bảo, sáng chói tương lai so sánh, cái kia phản bố kỵ, bất quá là cái không đáng giá nhắc tới tôm kép ngại nhép. Trung Ly lanh cười lạnh một tiếng, nói chờ ta đạo thương khôi phục, quay về chút cơ cảnh thời điểm, chính là họ phiền chết không có chỗ chôn thời điểm. Một bên khác, lão nhị Trung Uy trong mật thất. Bách Linh, ngươi thấy thế nào? Lão tam phải chăng đã đem phản vô kỵ thu nhập dưới trướng? Bách Linh đã là Trung Uy hộ vệ, đồng thời cũng là hắn thị thiếp, càng là một vị trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Theo ta thấy, tam công tử chưa chắc có như thế cổ tay và phách lực. Bách Linh khe khẽ lắc đầu, nói nếu như phản vô kỵ muốn trở thành các đại gia tộc môn khách hoặc là khách khanh, chỉ cần thả ra tiếng gió, các đại gia tộc gia chủ liền sẽ tề tụ phản phủ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có ở phương diện này tùng nhắm rượu. Cho dù là thành chủ đại nhân tự mình đến nhà bái phỏng, đều bị nó xin miễn từ chối nhã nhặn. Còi qua lại hành tích, không khó đạt được ý nghĩ của hắn và tâm tư. Hoặc là, hắn toan tính quá lớn, chỉ là đem linh hồ thành xem như một cái tạm thời điểm dừng chân, chỉ đợi một cái cơ hội một bước lên trời. Hoặc là, thật như cá nhân hắn lời nói, tiêu giao tự tại đã quen, không muốn bị thế lực khác quy củ trói buộc. Mặc kệ là loại nào khả năng, tam công tử đều tuyệt không đem hắn thu nhập dưới trướng khả năng. Chương 356, cô nam quả nữ chương 356, cô nam quả nữ vậy ngươi nói, lao tam tại sao phải tại phản vô kỵ nơi đó đợi lâu như vậy? Chẳng lẽ lại thật là đang uống trà luận đạo, cũng hoặc là nâng cốc luân hoan. Trung Uy vô ý thức nhíu mày, để hắn tu luyện hoặc là giết người, hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng nếu để cho hắn phỏng đoán lòng người hoặc là nghĩ biện pháp, vậy đơn giản chính là tại làm có hắn. Đây cũng không phải nói hắn không có đầu óc, mà là hắn lười nhắc muốn. Chưa hẳn không có khả năng này. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, nói theo ta được biết, Phan Vô Kỵ từng tại Yên Vũ lâu trung lưu ngay cả qua một đoạn thời gian, mà tam công tử cũng là người trong đồng đạo, cùng chung chí hướng hai người, chưa hẳn sẽ không trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Nếu là bằng hữu, mặc kệ là uống trà luận đạo, vẫn là đem rượu ngôn hoan, tựa hồ cũng rất bình thường. Có đúng không? Ta làm sao nghe nói Lao Tam phu nhân, Lôi Tịnh cũng đi theo. Trung Uy lời này vừa ra, Bách Linh sắc mặt có chút ngưng tụ. Công tử, ngươi nói tam công tử hắn, có thể hay không có thể hay không cái gì? Trung Uy vô ý thức hỏi một câu. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đối. Kết hợp Bách Linh biểu tình biến hóa, hắn nghĩ tới một loại phi thường hoang đường khả năng. Bách Linh ý của ngươi là, Lao Tam hắn muốn đem Lôi Tịnh hiến cho phản vô kỵ. Cái này sao có thể? Lôi Tịnh là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là đạo lữ của hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Mà lại, coi như hắn có loại suy nghĩ này, cái kia Lôi Tịnh sẽ đồng ý sao? Đường đường lôi ra đích nữ, đi làm loại hoạt động này, nếu là lan truyền ra ngoài, mặt của nàng chẳng phải là mất hết. Hú hồ, coi như Lão Tam và Lôi Tịnh có loại suy nghĩ này, phản vô kỵ hắn dám sao? Hắn dám sao? Hắn liền không sợ Trung gia và Lôi gia tìm hắn tính sổ sách sao? Bách Linh cười khan một tiếng, nói tiếp thân chỉ là nghĩ như vậy, không thể coi là thật. Tam công tử nhất định sẽ không làm loại này không khôn ngoan hành vi. Ta muốn cái đôi này cũng sẽ không như vậy thấy lợi tối mắt. Trung Uy nhẹ nhàng thở phào một cái, nói sáng mai, ngươi liền đi phản vô kỵ bên ngoài phủ trở lấy. Nếu như Lão Tam và Lôi Tịnh đi ra, ngươi một mực trở về chính là. Nếu như, ta nói là nếu như chỉ có Lão Tam một người đi ra, ngươi cần phải trước tiên đem tin tức này nói cho ta biết. Lão Tam chính hắn có thể không cần mặt, nhưng toàn bộ Trung gia không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ không biết xấu hổ. Bách Linh ứng tiếng nói, là. Một bên khác, Lão tứ Trung Tuấn trong phòng. Xích Nha, ngươi cảm thấy Lão Tam hắn muốn làm cái gì? Lôi kéo phản vô kỵ, không cần đến mang theo Lôi Tịnh đi thôi. Xích Nha người cũng như tên, miệng đầy răng, tản ra nhàn nhạt quang mang màu đỏ. Hắn nhếch miệng cười to đồng thời, tựa như là một đầu nhắm người mà phệ ra thú. Công tử, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần để ý những người khác cách nhìn và cách làm. Nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ đích thân làm thịt ba người bọn hắn. Nếu là còn chưa đủ, giết thêm mấy người nữa, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần linh thạch bao no, chính là làm thịt lao tử ngươi, cũng không phải không thể. Có thể nuôi dưỡng được Xích Nha như vậy, chỉ cần linh thạch bao no, liền có thể sát thiên diệt địa ngoan nhân tổ chức, cũng chỉ có Thất Sát Lâu. Bất quá Xích Nha tình huống lại cùng mặt khác Thất Sát Lâu sát thủ tình huống không giống với. Dưới mắt hắn đã cùng Thất Sát Lâu không có quá lớn liên quan, chỉ là Trung gia lão tứ Trung Tuấn tiếp thân thị vệ, chuyên trách bảo hộ Trung Tuấn an toàn. Loại lời này đừng để ta nghe được lần thứ hai, nếu không ra pháp xử trí. Trung Tuấn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh giọng quát lớn, coi như ta muốn kế nhiệm vị trí gia chủ cũng sẽ bằng vào cố gắng của mình và thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này giết huynh giết cha cùng đội tiến hành. Minh bạch. Xích Nha vẫn như cũ cười toe toét một tấm miệng rộng, cười hỏi, cái kia muốn hay không tìm người làm thịt cái kia họ Phiền? Trung Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời chỉ cần phái người nhìn chằm chằm Phản Vô Kỵ nhất cử nhất động. Nếu như hắn thật kìm nén không được, làm nhà ai môn khách hoặc là khách khanh, ngươi liền giúp ta diệt trừ hắn. Xích Nha cười gần nói, minh bạch. Đốt đốt đốt. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, trêu đến Vân Nương và Vân Anh hai người cười quái dị không thôi. Hơn nửa ngày sau, Ngưng cười Vân Anh đứng dậy mở cửa. Gõ cửa quả thật là Trung gia lão tam thê tử Lôi Tịnh. Phan đạo hữu có đây không? Ta có một kiện phi thường đại sự quan trọng hơn, muốn tìm hắn thương lượng một hai. Vân Anh đem Lôi Tịnh mời đến phòng ở về sau, lúc này trở về gian phòng của mình. Trước khi đi, nàng dáng tươi cười nghiền ngẫm quét Lôi Tịnh vài lần. Ngồi tại Phản Vô Kỵ bên cạnh Vân Nương, khi nhìn đến Lôi Tịnh đồng thời, cũng đứng dậy rời đi gian phòng. Nàng và Vân Anh một dạng, tại trước khi ra cửa trước đó, dùng một loại cực kỳ mập mờ ánh mắt, đánh giá Lôi Tịnh một phen. Lại muốn gấp đại sự, cũng không thể nửa đêm tới tìm ta nhà nam nhân thương lượng đi. Huống chi, nam nhân của ngươi chính ở chỗ này nằm đâu. Đương nhiên, Vân Nương cũng không đem những này lời trong lòng nói ra. Lấy nàng tính cách, nhiều nhất sẽ chỉ ở trong lòng bố trí Lôi Tịnh một phen, tuyệt không có khả năng ở trước mặt mỉa mai chế nhạo Lôi Tịnh. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Lôi Tịnh nhịp tim đột nhiên gia tốc. Tấm kia xinh đẹp không gì sánh được trên khuôn mặt, lặng yên hiện hiện từng vệt đỏ ửng. Lúc này Phản Vô Kỵ thị giác, một vị xấu hổ mang e sợ mỹ phụ nhân, thanh tú động lòng người đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, muốn nói còn đừng bộ dáng. Chính là duyệt mỹ vô số Phản Vô Kỵ, cũng không nhịn được nhìn nhiều Lôi Tịnh vài lần. Phát giác được Phản Vô Kỵ ánh mắt rơi vào trên người mình, Lôi Tịnh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều tại nóng lên. Hai người rằng co hứa cửu, cuối cùng là Lôi Tịnh trước thua trận. Nàng cắn răng, đem có chút kín áo ngoài rút đi. Áo ngoài dưới thân thể mềm mại, trước sau lồi lõm, đầy đà không gì sánh được. Tựa như là một cái chín mọng cây đào mật. Chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, liền có thể thưởng thức được cây đào mật mỹ vị. Trung phu nhân đây là ý gì? Phản Vô Kỵ khẽ miệng có chút câu lên, ngữ khí nghiền ngẫm nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta và ngươi phu quân Trung Dương là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ sao? Đệ muội hôm nay như vậy lang thang hành tích, nếu là lan truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ làm như thế nào nhìn? Nói là đệ muội trời sinh tính phóng đãng ai cũng có thể làm chồng, hay là nói ta Phản Vô Kỵ không biết xấu hổ câu dẫn đệ muội? Nếu là đặt ở trước kia, bị người bên ngoài như vậy trêu chọc, Lôi Tịnh nhất định sẽ giết đối phương. Nhưng dưới mắt, nàng đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bằng tốc độ nhanh nhất rút đi áo lót. Chỉ một thoáng, đầy phòng xuân quang. Phản Vô Kỵ nhìn chằm chằm chỉ còn lại có áo lót quần lót Lôi Tịnh nhìn ngước hữu, ngữ khí hơi có vẻ lô mang nói, "Trung phu nhân thành ý, tựa hồ có chút không đủ à?" Lôi Tịnh đột nhiên mở hai mắt ra, hung tợn trừng mắt khỏe miệng mỉm cười Phản Vô Kỵ, nói, "Phản Vô Kỵ, ngươi có biết hay không ngươi rất cần ăn đòn. Có đúng không?" Phản Vô Kỵ mỉm cười, nói, "Cái kia muốn hay không luận bàn một hai. Ngươi nếu là thắng, ta mặc cho ngươi xử trí. Ngươi nếu bị thua, liền phải nghe ta." Luận bàn này, tự nhiên không phải mặt chưa ý tứ luận bàn, mà là giữa nam nữ luận bàn. Ai sợ ai? Lôi Tịnh cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp kéo còn sót lại hai kiện áo lót, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Phản Vô Kỵ, ta muốn để cho ngươi biết, ngươi chỉ là cái ngân thương sáp đầu hàn mẫu." Chương 357, đội mũ xanh chương 357, đội mũ xanh nửa canh giờ sau, Lôi Tịnh mặt mũi tràn đầy hừng hững sủi lơ trên mặt đất. Nàng bại, bị bại gọi là một cái triệt đề. Cho dù là thi triển thập bát ban võ nghệ, vẫn như cũng bại bởi Phản Vô Kỵ, có thể nói là thất bại thảm hại. "Tiểu mỹ nhân, ngươi thua." Phản Vô Kỵ nắm đuốt Lôi Tịnh cái cằm, ý cười chảy ròng ròng nói đi, chúng lão tam bỏ ra to lớn như thế đại giới, cũng không thể chỉ là vì lôi kéo ta đi. Hắn còn có cái gì mục đích? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta bỏ ra và cố gắng, chẳng phải là uổng phí? Nếu như ta nói cho ngươi biết, hắn mưu đồ, liền thật triệt để thất bại. Lôi Tịnh toàn thân cao thấp run lên cầm cập, ngựa khí vẫn như cũ vô cùng kiên định. Nàng mặc dù oán hận trượng phu Trung Dương tính toán nàng, nhưng là, nàng hay là muốn giúp hắn. Giúp hắn đạt được vật hắn muốn. Vậy ngươi cứ như vậy trở về lời nói, sẽ có hay không có chút thua thiệt chứ? Phản Vô Kỵ buông ra tay phải, bình chân như bạn nói, nếu như ngươi đem hắn mưu đồ toàn bộ đỡ ra, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Như thế nào? Lôi Tịnh vô ý thức hỏi, cơ hội gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Phản Vô Kỵ tiện tay vê lên một viên linh quả, trực tiếp ném vào trong miệng, một bên nhấm ướt, vừa nói, mặc kệ hắn muốn cái gì, cũng hoặc là muốn được cái gì, đều được hỏi trước một chút ta có hay không. Vạn nhất, ta chỗ này không có các ngươi muốn đổ vật, chúng lão tam và ngươi, chẳng phải là muốn thua thiệt chết? Không minh bạch đeo lên một đỉnh nón xanh, hắn có thể hay không thoải mái tiếp nhận? Phản Vô Kỵ phun ra hột, nói, mà lại ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Ngươi đã quên hai người chúng ta ở giữa đồ ước. Ngươi đáp ứng ngươi thua, ngươi liền phải nghe ta. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lôi Tịnh nhíu nhíu mày, nói, chỉ cần không để cho ta nói hắn sở cầu sự kiện kia, mặt khác ta đều vì ngươi. Có đúng không? Phản Vô Kỵ trên dưới đánh giá Lôi Tịnh một phen, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói, bao quát tại Trung Lão Tam trước mặt hỏi Vu Sơn sao? Không thể. Chuyện này tuyệt đối không được. Không có thương lượng. Lôi Tịnh trực tiếp tam liên tự tuyệt. Lúc này Trung Lão Tam cũng sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Phản Vô Kỵ một mặt cười xấu xa nói, đừng nói chỉ là ở trước mặt của hắn làm chuyện xấu, chính là đem hắn ra hỏa mà cho cắt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải sao? Lôi Tịnh há hốc mồm, cuối cùng là không hề nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có cái gì có thể lùi bước. Dù sao, đây hết thảy đều là nàng và Trung Dương lựa chọn. Mặc kệ kết cục như thế nào, hai người bọn họ đều muốn cắn răng tiếp nhận. Gặp Lôi Tịnh không phản kháng cũng không cự tuyệt, Phan Vô Kỵ trực tiếp đưa nàng ôm ngang trong ngực. Theo một trận tiếng mở cửa, hai người tới sân đông phòng khách. Phía dưới cái bàn, liền không đồng nhất một miêu tả. Ta sợ bị hài hòa. Sau đó, Phan Vô Kỵ đi thẳng phòng khách, về tới gian phòng của mình. Về phần Lôi Tịnh, vẫn lưu tại trong phòng. Nàng biết trượng phu Trung Dương tỉnh dậy. Nàng biết trượng phu Trung Dương nghe toàn bộ quá trình. Trong nháy mắt nào đó, con mắt của nàng đột nhiên dâng lên, có bị uất, có khổ sở, càng nhiều là một loại không cách nào nói lời cảm xúc. Nghe Lôi Tịnh thấp giọng thúc thiết, nằm ở trên giường Trung Dương cũng không có bất kỳ động tác, cũng không có phản ứng chút nào. Hai mắt nhắm chặt hắn, thật giống như thật lâm vào ngủ say. Lôi Tịnh tại trong phòng khách chờ đợi Hứa Cửu. Lâu đến nàng coi là đi qua cả một đời. Cuối cùng, thân không sợi bại nàng, chậm rãi đi ra phòng khách, đi tới Phan Vô Kỵ trong phòng. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Phan Vô Kỵ cho Lôi Tịnh rót một chén trà nóng, thuận miệng nói, làm mát giọng nói đi. Liên cái này thật đơn giản một câu, trêu đến Lôi Tịnh hà phi sóng giáp. Bất quá, nàng cũng không có quá nhiều nhăn nhó. Tiếp nhận chén trà, ngụm nhỏ uống. Ngươi có phải hay không hợp Hoàn Tông đệ tử nội môn? Lôi Tịnh đặt chén trà xuống sau, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Phan Vô Kỵ đầu tiên là sửng sốt một hồi, lập tức nở nụ cười, nói với Lai, chúng lão ta muốn hỏi là cái này a, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Cho nên, ngươi đến cùng hợp Hoan Tông có quan hệ hay không? Tại Lôi Tịnh nhìn soi mói, Phan Vô Kỵ nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói thật cho ngươi biết, ta còn thực sự không phải cái gì hợp Hoan Tông đệ tử nội môn. Thậm chí, ta cùng hợp Hoan Tông căn bản không có quan hệ. Lời này, ngược lại không giả. Hắn chẳng những không phải hợp Hoan Tông đệ tử nội môn, càng cùng hợp Hoan Tông bắn đại bác cũng không tới. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn căn bản sẽ không chuyển tu hợp Hoan Tông cao giai công pháp. Nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Ngọc Linh Lung. Sắp thực hòa hợp Vui Mừng Tông không nhiều lắm quan hệ. Ngươi nói thế nhưng là thật. Nghe được Phan Vô Kỵ trả lời, Lôi Tịnh một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tính lầm. Ngươi nếu không phải hợp Hoan Tông đệ tử, lại cùng hợp Hoan Tông không có quan hệ, tự nhiên cũng không có gì gọi là cao giai công pháp song tu. Lôi Tịnh cười khổ một tiếng, ngữ khí không lưu loát nói, quả thật ứng câu kia, mất cả chỉ lẫn trải. Có ý tứ gì? Các ngươi quan tâm, không phải thân phận của ta, mà là hợp Hoan Tông công pháp song tu. Phan Vô Kỵ nhíu mày, nói hai người các ngươi, một cái là Trung gia con trai trưởng, một cái là Lôi gia đích nữ, không hảo hảo tu luyện nhà mình gia truyền công pháp, nghiên cứu hợp Hoan Tông công pháp song tu làm cái gì? Thất hồn lạc phách Lôi Tịnh, lúc này đem trượng phu Trung Dương không may gặp phải, lại khái nói một lần. Ba thuộc tính chân linh căn, nuốt ba viên trúc cơ đan, đều không thể trúc cơ thành công. Hắn thật đúng là cái không hơn không kém phế vật a. Phan Vô Kỵ tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen, thuận miệng nói ra, ngươi trở về nói cho Trung lão tam, liền nói ta Phan Vô Kỵ nói, trung kích trúc cơ cảnh thời điểm, tuyệt đối đừng chuẩn bị một viên trúc cơ đan, nhất định phải chuẩn bị thêm mấy cái. Nói không chừng, là hắn có thể trực tiếp tấn giai trúc cơ cảnh. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, coi như không còn có cái gì nữa. Lôi Tịnh ý vị thâm trường nhìn Phan Vô Kỵ một chút, ngữ khí hơi có vẻ quái dị nói, ngươi đây là chê hắn chết chậm. Lấy thể phách của hắn tu vi, một lần nhiều nhất chỉ có thể chịu được một viên trúc cơ đan dược lực bằng bạc. Nếu như sử dụng đồng thời hai viên, thậm chí nhiều hơn trúc cơ đan lời nói, hắn gân mạch đan điền sẽ bị bàng bạc dược lực phá tan. Tới lúc đó, chính là muốn giữ được tính mạng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã ngươi biết thể phách của hắn chẳng ra sao cả, vì cái gì không để cho cách khác thể song tu? Nếu như có thể tại thể tu một đường bên trên phóng ra một bước, liền có cơ hội sử dụng đồng thời hai viên trúc cơ đan. Phan Vô Kỵ nhấp một miếng trà, ngựa khí hơi có vẻ tùy ý nói, lấy hắn linh căn thiên phú, lấy ra thế của hắn bối cảnh, nếu như không có khả năng tấn giai trúc cơ cảnh lời nói, vậy hắn ngay cả phàm nhân nuôi nốt heo cũng không bằng. Coi như Trung gia là linh hồ thành đỉnh cấp gia tộc tu chân, coi như hắn là Trung gia gia chủ con trai trưởng, hắn tu hành tài nguyên cũng không phải không bị hạn chế. Hắn đã dùng 3 viên trúc cơ đan, đã không có trúc cơ đan phương diện này tu hành tài nguyên. Coi như chúng ta Lôi gia nguyện ý giúp hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 1 viên trúc cơ đan. Mà cái này khẳng định là không đủ để hắn tấn giai trúc cơ cảnh. Nếu như có thể chuyển tu hợp Hoàn Tông cao giai công pháp song tu, lại phối hợp trúc cơ đan, hắn hẳn là có thể tấn giai trúc cơ cảnh đi. Chương 358, nam nhân lòng tham. Chương 358, nam nhân lòng tham, loại bậc này ai nói đến chuẩn. Phan Vô Kỵ đặt chén trà xuống, hướng hờ nói, liền xem như tư chất vô song thiên linh căn tu sĩ, cũng có quấy thân không thể tấn giai trúc cơ cảnh tồn tại. Hắn một kẻ ba thuộc tính chân linh căn tồn tại, chính là không cách nào tấn giai trúc cơ cảnh, tựa hồ cũng không có gì không có khả năng tiếp nhận. Lại nói, pháp tu con đường này đi không thông, vậy liền đi thể tu. Không muốn ăn khổ, còn muốn tu vi tiến nhanh, cái này cùng si nhân nằm mơ khác nhau ở chỗ nào? Lôi Tịnh khe khẽ thở dài, nói nếu như hắn không có khả năng tấn giai trúc cơ cảnh, sẽ triệt để mất đi trở thành Trung gia gia chủ khả năng. Cho nên, hắn nhất định phải tấn giai trúc cơ cảnh. Đạo hữu hẳn là hiểu ý của ta đi. Hiểu. Ta đương nhiên đã hiểu. Bất quá, ta chỗ này cũng không có các ngươi đồ vật muốn. Phan Vô Kỵ nhếch miệng, một mặt không thể làm gì bộ dáng. Trực giác nói cho ta biết, đạo hữu còn có những biện pháp khác, có thể trợ hắn tấn giai trúc cơ cảnh. Lôi Tịnh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phan Vô Kỵ, nói chỉ cần đạo hữu nguyện ý rôi ra viện trợ chi thủ, ta và hắn nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới. Ngươi nói các ngươi hai cái, nguyện ý bỏ ra bất kỳ đại giới. Phan Vô Kỵ suy suy cười một tiếng, nói đầu tiên, ngươi đến chứng minh hai người các ngươi có đầy đủ giá trị. Nếu không, ta liền xem như có biện pháp giúp hắn tấn giai trúc cơ cảnh, cũng sẽ không ra tay. Đạo hữu muốn cái gì? Linh thạch, công pháp, linh tài, hay là cái gì, cũng hoặc là nữ nhân. Nói đến nữ nhân, Lôi Tịnh trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người. Đạo hữu có thể nguyện cưới trung gia nữ tử? Cưới hỏi đàng hoàng loại kia? Cưới trung gia nữ tử? Phan Vô Kỵ cười đắc ý, nói ngươi đây là muốn nhất tiễn xong điều. Lôi Tịnh từ chối cho ý kiến cười cười, nói Trung Dương có một người muội muội, bất luận là tư thế hay là dáng người, đều tại trên ta. Mà lại càng quan trọng hơn là, nàng hay là Phụ Vân Tông Kinh Hồng Tiên Tử đệ tử thân truyền, duy nhất đệ tử thân truyền. Chỉ đợi Kinh Hồng Tiên Tử tiên thăng, nàng chính là Phụ Vân Tông tông chủ. Mặc kệ là tài tình hay là tướng mạo, thân phận hay là địa vị, phối đạo hữu đều là dư xài. Phù Vân Tông tông môn chỗ Phù Vân núi, cùng Linh Hồ Thành khoảng chừng mấy vạn dặm xa, là Linh Hồ Thành cảnh nội cường đại nhất tông môn, không có cái thứ hai. Phù Vân Tông thái thượng trưởng lão là một vị vừa mới tiến giai giả đàn nữ tu, tông chủ Kinh Hồng Tiên Tử có chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi, còn lại tất cả trưởng lão thực lực cũng đều không tầm thường. Lôi đạo hữu chẳng lẽ đang nói giỡn? Phan Vô Kỵ cười như không cười nhìn qua Lôi Tịnh, nói ngươi nếu là nói ngươi muốn ủy thân cho ta, Phan Mỗ còn có thể tin tưởng một hai, nhưng ngươi nói đường đường Phù Vân Tông thiếu tông chủ muốn ủy thân cho ta, ngươi cảm thấy ta tin hay là không tin? Coi như Phản Mỗn là một cái con cóc ghẻ, một cái muốn ăn thịt thiên nga con cóc ghẻ, cũng biết đây không phải là ta có thể ăn thịt thiên nga. Nếu như ta nói, đạo hưu và Diệu Đồng có hôn ước tại thân, đạo hưu phải chăng có thể tin tưởng? Lôi Tịnh tiện tay một chiêu, một tấm có chút cổ xưa màu đỏ hôn thư rơi vào trong tay nàng. Hôn thư là thật, mà lại nhà gái một của kia thình lình viết Trung Dương muội muội Trung Diệu Đồng danh tự, chỉ là nhà trai một của kia lại là trống không. Chỉ cần đạo hưu gật đầu, đạo hưu danh tự sẽ xuất hiện tại tờ hôn thư này bên trên. Đến lúc đó, Diệu Đồng muội muội chính là người phản gia nàng dâu. Tờ hôn thư này là Trung Dương vị định nọ Lôi Tịnh tự tay giao cho người sau trong tay. Lôi Tịnh gả vào Trung gia về sau, một mực đem nó tùy thân mang theo. Tại hôm nay trước đó, nàng chưa bao giờ có động tờ hôn thư này suy nghĩ. Nhưng mà đến giờ này khắc này, nàng thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng tờ hôn thư này đem đổi lấy Phan Vô Kỵ trợ giúp. Đạo hữu ngược lại là giỏi tính toán. Phan Vô Kỵ vỗ tay cười nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta nhìn không thấu ngươi tiểu tâm tư? Hôn thư ta dễ như trở bàn tay, nhưng là muốn có được Trung Diệu Đồng người này lại phải hao phí không nhỏ khí lực, thậm chí có khả năng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Ta nói đúng hay không? Chẳng lẽ đạo hữu ngay cả này một ít tự tin đều không có sao? Lấy đạo hữu năng lực và mỹ lực, nhất định có thể nhẹ nhõm tin phục Diệu Đồng muội muội. Đến lúc đó, đạo hữu chẳng những có thể đạt được một đại mỹ nhân mà còn có nhìn trở thành Phù Vân Tông trưởng lão, thậm chí là tông chủ. Lôi Tịnh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Phan Vô Kỵ động tác lỗ mãng câu lên Lôi Tịnh cái kia chân nhắn sáng bóng cái cằm, cười hì hì nói, ngươi mặc dù là trung lão tam phu nhân, nhưng chỉ có thể là ta Phản Vô Kỵ nữ nhân. Nếu có thể làm được nói, ta có thể cam đoan để trung lão tam tại trong vòng một năm tấn giai trúc cơ cảnh. Lôi Tịnh nhìn về phía Phản Vô Kỵ ánh mắt quái dị cũng có, xấu hổ cũng có, duy chỉ có không có căm hận và chán ghét. Đạt được còn không được, còn muốn lấy loại phương thức này chiếm làm của riêng. Ngươi nha, quả nhiên là cái nam nhân lòng tham. Lôi Tịnh còn muốn lên tiếng, bị Phản Vô Kỵ động tác cắt đứt. Không bao lâu, trong phòng đã là xuân quang một mảnh. Cái gì? Hắn Phản Vô Kỵ khẩu vị thật đúng là lớn, mới mở miệng liền muốn muội muội ta và nương tử của ta. Hắn cho là hắn là ai? A, hắn cho là hắn là ai? Sườn đông trong phòng khách, Trung Dương nổi trận lôi đình. Lôi Tịnh cũng không quên can, cũng không động viên, tùy ý hắn nổi giận phát tiết. Hơn nửa ngày sau, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Trung Dương chậm rãi ngồi xuống ghế. Điều kiện thứ hai là chính hắn chủ động sách hay là chính ngươi thêm? Trung Dương lời này vừa ra, Lôi Tịnh tâm triệt để nát. Nàng cười lạnh, nói là ta chủ động thêm. Ta, Lôi Tịnh, chính là cá nhân chi bằng phu đã phụ, một cái không có tôn nghiêm và danh giới cuối cùng kỹ nữ. Lần này ngươi hài lòng đi. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Mắt thấy Lôi Tịnh nổi giận, Trung Dương lập lúc không có lúc trước khí thế, thấp giọng giải thích nói, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi thôi. Ngươi chừng nào thì hỏi qua ý kiến của ta? Ngươi chừng nào thì vì ta suy nghĩ qua? Tại ngươi định đem ta đưa cho Phản Vô Kỵ thời điểm, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Tại ta bồi Phản Vô Kỵ diễn kịch thời điểm, ngươi vì ta suy nghĩ qua sao? Hiện tại, ngươi lại có mặt nói, muốn hỏi ý kiến của ta và cảm thụ. Ta nếu là nói ta không muốn chứ? Ngươi Trung Dương có phải hay không lại nên đóng vai đáng thương đi cầu ta? Lôi Tịnh trên khuôn mặt, trừ thất vọng, hay là thất vọng? Chính mình làm sao lại mắt bị mù, gả chót như thế một cái đồ bỏ đi đâu? Nương tử, ngươi trước đừng nóng giận, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, vừa bạn rất tốt. Trung Dương tiến đến Lôi Tịnh trước người, nói khẽ, sắc trời đã chậm, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Không cần. Lôi Tịnh trốn đến một bên, âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì, có lời gì, cần phải trước khi trời sáng triệt để nói rõ ràng. Nếu không, ta có thể ngủ không được. Trung Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nương tử, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngày sau, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Lui một bước giảng, hắn không để cho ta động tới ngươi, ta liền thật không có khả năng động tới ngươi. Chờ ta trở thành gia chủ về sau, chúng ta hải tử, chính là Trung gia đời tiếp theo gia chủ. Chúng ta cháu trai, chính là Trung gia hạ đảm nhiệm gia chủ. Không đợi Trung Dương nói xong, Lôi Tịnh ngữ khí không kiên nhẫn nói ra, nói cho cùng, còn không phải muốn cho ta giúp ngươi sao? Ta giúp là được. Bất quá, ta có một điều kiện. Chương 359, ngươi yếu đạo lữ không. Chương 359, ngươi yếu đạo lữ không. Điều kiện gì? Ngươi nói. Đừng nói là một cái điều kiện, chính là 10 cái điều kiện, ta cũng đáp ứng ngươi. Trung Dương nhìn về phía Lôi Tịnh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trước đây không có định luật và định luật. Ta chỉ là quá khát vọng tiến bộ, ta có lỗi gì? Chỉ trách Phản Vô Kỵ cái kia tâm thuật bất chính xuất sinh. Thứ này về sau, ngươi không thể đụng vào ta một đầu ngón tay. Lôi Tịnh lời này vừa ra, Trung Dương sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ứng ngươi sở cầu, ta liền lại nói một lần cuối cùng. Từ nay về sau, hai người chúng ta tên là vợ chồng đạo lữ, nhưng là, ngươi không thể đụng vào ta một đầu ngón tay. Nghe rõ ràng sao? Lôi Tịnh thanh âm không lắm vang dội, nhưng là rơi vào Trung Dương trong tai, không thua gì một cái kinh lôi. Ngươi nếu là đặt ở ngày bình thường, nghe được Lôi Tịnh lời nói này, Trung Dương nhất định sẽ nổi giận. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn muốn cầu cạnh Lôi Tịnh, tất nhiên là không dám nói nửa câu lời nói nặng. Thậm chí, ngay cả nửa điểm dư thừa cảm xúc cũng không dám biểu lộ ra. Nương tử ưa thích liền tốt. Trung Dương ở trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, âm thầm mắng, tốt một đôi gian phu dâm phụ. Chờ ta tấn giai trúc cơ cảnh, cướp đoạt vị trí gia chủ về sau, nhất định phải làm cho các ngươi đôi cậu nam nữ này trả giá đắt. Phan Vô Kỵ tên cậu tặc kia, ta muốn tiến hắn, để hắn trở thành không có khả năng nhân đạo phế vật. Về phần ngươi tiện nhân này, ta muốn đem ngươi bán được giá rẻ nhất trong kỹ viện, để cho ngươi nếm thử ai cũng có thể làm chồng tư vị. Trung Dương tựa hồ quên đi một sự kiện. Lôi Tịnh hành động, hoàn toàn đều là bản thân hắn yêu cầu. Về phần bị hắn coi là cậu tặc Phan Vô Kỵ, càng là một cái vô tội công cụ hình người. Trong vòng một năm, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi tấn giai trúc cơ cảnh. Vứt xuống câu nói này sau, Lôi Tịnh xoay người rời đi. Nàng không muốn cùng Trung Dương đợi cùng một chỗ. Thậm chí, nàng không muốn nhìn nhiều Trung Dương một chút. Dù là chỉ một cái liếc mắt, cái này dối trá hèn yếu nam nhân đã triệt để thương thấu lòng của nàng. Hôm sau sáng sớm, thần sắc ngưng trọng Trung Dương cùng xinh đẹp động lòng người khí sắc cực giai Lôi Tịnh cùng rời đi Phan phủ. Thu đến tin tức này, Trung gia lão đại, lão nhị và lão tứ tất cả đều vô ý thức thở dài một hơi. Nếu để cho ba người này biết Trung gia lão tam Trung Dương và Phan Vô Kỵ ở giữa giao dịch, ba người bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Trung Dương và Lôi Tịnh. Lôi Tịnh trở lại Trung gia không bao lâu, liền dẫn tiếp thân thị nữ trở về nhà mẹ đẻ. Trung Dương mặc dù không có rời đi Trung gia, nhưng cũng một đầu chui vào thị thiếp trong phòng. Không nói đến Lôi Tịnh và Trung Dương cặp vợ chồng phản ứng và đến tiếp sau động tác. Phản phủ vừa cho ăn xong cá Phản Vô Kỵ, một đầu chui được phòng luyện đan bên trong. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, đáp ứng cho Ngọc Linh Lung luyện chế hợp ngọc đan và thanh xuân bất lao đan, còn không có toàn bộ hoàn thành. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được cho Ngọc Linh Lung luyện đan. Nếu là làm trễ nải đại sự của nàng, vị này tính tình hơi có vẻ cổ quái Hợp Hoan Tông đệ tử nội môn, sợ là phải lớn phát lôi đỉnh. Quả nhiên, tại Phản Vô Kỵ bế quan luyện chế đan dược ngày thứ 3, trên mặt hồng sa, dáng người cao gầy Ngọc Linh Lung liền xông vào Phản phủ. Phan Vô Kỵ người đâu? Ngọc Linh Lung thanh âm vừa ra, nguyên bản ngay tại chuẩn chơi đùa ngân lần kim lý bọn họ, tất cả đều chui được lá sen phía dưới. Đại nhân ngay tại luyện chế đan dược. Vân Nương chỉ phòng luyện đan phương hướng, vừa cười vừa nói, Ngọc đạo hữu nếu là không nóng nảy nói, không ngại chờ một lát mấy ngày. Mời ngồi, ta cho ngươi pha trà. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Ngọc Linh Lung mặt mũi tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ, nói nếu là làm trễ nải đại sự của ta, ta nhất định lột ra hắn. Đối với Ngọc Linh Lung nói nhảm, Vân Nương từ chối cho ý kiến cười cười. Một mực chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Phan Vô Kỵ rốt cục đi ra phòng luyện đan. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung trong nháy mắt, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, "Ngọc đạo hữu tới thật đúng là xảo, A Hợp Ngọc đan và Thanh Xuân Bất Lao đan đều ở nơi này." Ngọc Linh Lung tiếp nhận túi chữ vật, chỉ dùng thần thức quét một chút, liền đem nó treo ở bên hông. Số lượng và chất lượng đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. "Lần này, tạm thời tha ngươi, nếu là còn có lần tiếp theo, đừng trách ta không niệm tình xưa." Ngọc Linh Lung thả xong ngân thoại, đem một cái đổ đầy các loại tài liệu luyện đan túi chữ vật, ném tới Phản Vô Kỵ trong ngực, nói lần này cần luyện chế đan dược số lượng là lần trước gấp 2. Nếu như biểu hiện của ngươi đầy đủ ưu tú, ta có thể đưa hai ngươi vị trúc cơ cảnh lô đỉnh. Vẫn là thôi đi. Cái này phúc khí, ta thật sự là không tiếp nổi. Điểm này, Phan Vô Kỵ ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Trơ mắt nhìn những kia tuổi trẻ mỹ mạo lô đỉnh, tại trong ngực của mình, tu vi lùi lại, khí tức suy yếu. Hắn dù sao cũng hơi không tiếp thụ được. Cái này cùng cái gọi là đạo đức danh giới cuối cùng không có quan hệ. Chỉ là không đành lòng mà thôi. Giết người, hắn có thể con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng lại như vậy cưỡng đoạt người bên ngoài tu vi và sinh mệnh bản nguyên, để hắn không thể nào tiếp thu được. Không nhìn ra ngươi Phản Vô Kỵ lại còn là một cái đại thánh người. Đã ngươi không tiếp thu được, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Ngọc Linh Lung ngang một chút muốn nói lại thôi, Phản Vô Kỵ nói có lời cứ nói, có dám thì phóng, ấp úng đến cùng cái nương môn mở dạng. Ngạch, ta có một người bạn, nàng cũng nghĩ học tập Long Phượng song tu công, không biết có thể hay không. Phản Vô Kỵ cười hắc hắc, nói nếu có thể, ta liền dạy nàng. Nếu là không, nếu có thể, coi như ta không nói. Dạy đi dạy đi. Ngọc Linh Lung mặt mũi tràn đầy không nói lắc đầu, nói ta khuyên ngươi à, tốt nhất vẫn là sớm làm rời xa Linh Hồ Thành, kiếm một hòn đảo tu luyện. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ có người để mắt tới ngươi. Phan Vô Kỵ thuận miệng đáp, đi, nghe ngươi. Ngọc Linh Lung lại bàn giao vài câu, vội vã đi. Nàng vừa đi, Phan Vô Kỵ lại một đầu đâm vào phòng luyện đan bên trong. Nhoáng một cái, mười mấy ngày đi qua. Vừa luyện đan kết thúc, Phan Vô Kỵ còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe đến một cái để hắn cực kỳ im lặng tin tức. Người của Lôi gia tới. Tới hay là Lôi Tịnh thân ca ca? Chuyện này là sao? Phan Vô Kỵ mặc dù im lặng, nhưng vẫn là tiếp kiến ba chú ý Phản phủ Lôi Bân. Không biết đạo hữu tới chơi, không biết có chuyện gì. Vừa mới nhìn thấy Lôi Bân, Phan Vô Kỵ liền trực tiếp hỏi. ta lần này đến chỉ vì một sự kiện. Lôi Bân kích cỡ không cao, tướng mạo cũng không lắm xuất chúng, duy chỉ có một đôi mắt đặc biệt đến sáng tỏ có thần. Hắn lúc cười lên, cho người ta một loại thân cận có thể tin cảm giác. Phan đạo hữu có thể nguyện trở thành ta Lôi ra cung phụng hoặc là khách khanh. Phan Vô Kỵ lòng sinh mụ mại phê, đồng thời không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, để Lôi đạo hữu thất vọng, phản mộ không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ. Lúc trước không có tâm tư như vậy và ý nghĩ, về sau cũng sẽ không có. Không có liền không có chứ. Lôi Bân cười híp mắt nhìn chằm chằm Phan Vô Kỵ nhìn Hứa Cửu, nói, Phan đạo hữu, ngươi yếu đạo lư không? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Vậy ngươi liền đưa tới thôi. Phan Vô Kỵ ở trong lòng tiếp một câu như vậy, ngoài miệng lại là hỏi, Lôi đạo hữu đây là ý gì? Chương 360, Lôi Linh Đan chương 360, Lôi Linh Đan ta có một người muội muội, vừa tròn 18. Chẳng những vóc người tốt, thiên phú tu hành cũng không kém. Đạo hữu nếu là thiếu đạo lư nói, không ngại cùng ta muội muội gặp mặt một lần. Nếu như lẫn nhau hợp nhãn duyên lời nói, mấy ngày nữa liền tổ chức ký kết đạo lư đại điển, như thế nào? Lôi Bân tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phan Vô Kỵ liền vừa cười vừa nói, Lôi đạo hữu tựa hồ đối với hứng thú của ta yêu thích, hiểu không phải rất chuẩn xác. Phan mỗ nhân khác không yêu, chỉ thích nhân thê. Về phần muội muội của ngươi, vẫn là tôi đi. Phan Vô Kỵ lời này, thật giả tất cả một nửa. Hắn ưa thích nhân thê, nhưng cũng không phải là nói, hắn chỉ thích nhân thê. Ngươi cái này Lôi Bân cười khan một tiếng, nói đạo hữu yêu thích, thật đúng là đặc biệt à. Để Lôi đạo hữu chê cười. Phan Vô Kỵ cúi đầu uống trà thời điểm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cổ quái. Lôi Bân sở dĩ sẽ ba chú ý Phan phủ, tất nhiên là nghe được phong thanh gì. Về phần tiếng gió này là ai truyền đi, không phải Trung gia lão tam Trung Dương, chính là Lôi Tịnh bản nhân. Trừ hai người kia, hẳn không có người sẽ như vậy nhảm chán. Phan đạo hữu trước bận điệu, Ngô Minh đi trước một bước. Lôi Bân chỉ kiên trì không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền chạy chối chết. Hắn mặc dù rất muốn lôi kéo Phan Vô Kỵ, nhưng là Phan Vô Kỵ tên này yêu thích, thật sự là quá đặc biệt. Thật muốn đem hắn mời đến Lôi ra, không biết phải có bao nhiêu thiếu nữ quyến bị hắn cho tai họa. Vì một cái nhị giai hạ phẩm đan sư, không đáng để gia tộc tử đệ không cùng. Không đáng. Lôi ra. Loan Tuệ Nguyện. Đại ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Có phải hay không đã gặp được Phan Vô Kỵ? Nhìn thấy đại ca Lôi Bân trong nháy mắt, Lôi Tịnh tâm lý có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, Lôi Bân sắc mặt tái xanh mắng nói ra, ngươi có biết hay không Phan Vô Kỵ cái thằng kia nói với ta cái gì? Hắn nói, hắn tuyệt đẹp nhân thế. Lúc nói lời này, Lôi Bân cơ hồ là cắn răng nói, nếu không phải là bởi vì hắn là nhị giai hạ phẩm đan sư, ta đã sớm một bàn tay chụp chết hắn. Tên hôn chứng này, đơn giản chính là đạo đức bại hoại, xem kỷ luật như không, chết không có gì đáng tiếc. Hắn thật sự là nói như thế. Lôi Tịnh thổi phù một tiếng nở nụ cười, bên cạnh cười vừa nói, hắn người này chính là ưa thích miệng đầy mê sảng. Nghe người nếu là tưởng thật, tức giận, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Ta nếu là đại ca, ta khẳng định không tức giận. Chẳng những không tức giận, sẽ còn nói cho hắn biết, ta Lôi Bân thê tử thị thiếp, tùy ngươi chọn tuyển. Ta muội, ngươi sao như vậy miệng đầy hồ tầm? Lôi Bân hung hăng chừng Lôi Tịnh một chút, cả giận nói, ngươi một cái phụ đạo nhân ra, nói lời như vậy, không cảm thấy thẹn thùng sao? Ta là đại ca ngươi, thê tử của ta thị thiếp, không phải liền là tẩu tử ngươi. Ngươi có thể nào như vậy bố trí các nàng? Ngươi nha, thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Bị dạy dỗ một trận Lôi Tịnh, chẳng những không có sinh khí, ngược lại ý cười chạy ròng ròng nói, đại ca, ngươi không phải vừa mới ở trên đấu giá hội đập đến một môn nhị giai thượng phẩm đan dược đan phương sao? Ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, không ngại đem đan phương và luyện đan vật liệu giao cho ta. Không ra 10 ngày, ta nhất định sẽ đem đan dược giao cho trong tay ngươi. Ngươi đây là định tìm Phản Vô Kỵ cái thằng kia luyện chế cho ta đan dược? Lôi Bân nhíu mày, nói coi như hắn có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là nhị giai hạ phẩm đan sư, làm sao có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm đan dược? Ngươi chẳng lẽ bị hắn lừa gạt? Hay là nói, ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì bí mật không thể cho ai biết? Trước đó không lâu, Lôi Bân ở trên đấu giá hội đập xuống một môn có thể tăng lên trúc cơ cảnh tu sĩ tu vi nhị giai thượng phẩm đan dược đan phương. Đáng tiếc là chỉ có đan phương và luyện đan vật liệu, lại tìm không thấy có thể luyện chế ra đan này đan sư. Cái này nhưng làm Lôi Bân cho sầu chết. Đại ca, ngươi liền nói ngươi có tin ta hay không? Lôi Tịnh nếp miệng, nói tin lời của ta, ta liền giúp ngươi đi tìm hắn thử một chút. Không tin, coi như ta không nói gì qua. Lôi Bân do dự nửa ngày, cuối cùng là trầm giọng nói ra, ta muội, đại ca không phải không tin ngươi, mà là đan phương này giá trị liên thành. Vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, ta không có cách nào hướng gia tộc bàn giao. Như vậy đi, ngươi hỏi trước hỏi một chút Phan Vô Kỵ. Nếu là hắn có năm chắc luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược, một mực nếm thử một hai. Nếu là không có cái này năm chắc, ngươi và hắn đều không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca nói, cũng không phải không có đạo lý. Lôi Tịnh trầm ngâm một lát, nói ta cái này đi hỏi một chút hắn. Việc này nếu có thể thành, đại ca có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Lôi Bân vô bộ ngực, lớn tiếng nói, chuyện này nếu có thể thành, đừng nói là một kiện, chính là 10 cái, ta cũng đáp ứng ngươi. 10 cái nhiều lắm, một kiện liền tốt. Lôi Tịnh lúc nói lời này, đôi mắt trô sâu hiện lên một vòng không dễ bị người phát giác dị sắc. Đã ngươi đối với hắn như vậy có lòng tin, vậy liền tạm thời thử một lần. Bất quá, ngươi muốn nói với hắn rõ ràng, nếu như hắn một mình tiết lộ đan phương lời nói, từ trên xuống dưới Lôi ra, tuyệt không tha cho hắn. Lôi Bân lấy ra một cái túi trữ vật, nói trong này, trang là đan phương bản dập, cùng 10 phần tài liệu luyện đan. Ngươi tùy thân mang theo đi, cũng tiết kiệm chạy tới chạy lui. Lôi Tịnh tiếp nhận túi trữ vật, nghiêm mặt nói, đa tạ đại ca tín nhiệm, tiểu muội nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp tuyệt sẽ không cô phụ đại ca tín nhiệm. Lôi Linh Đan. Xem hết đan phương nội dung, Phan Vô Kỵ hơi nhíu mày. Lôi Tịnh mang tới đan phương là một loại có thể trợ giúp tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cũng hoặc là có được lôi linh căn tu sĩ, tăng cao tu vi nhị giai đan phương. Đồng thời cũng có rèn luyện đạo thể, cường kiện thể phách công hiệu. Bất quá người bình thường tuyệt đối không chịu nổi lôi linh đan dược lực, mà lôi gia tu sĩ cơ hồ đều tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Bởi vậy, cái này lôi linh đan cơ hồ có thể nói là chuyên môn là lôi gia phục vụ. Nói một cách khác, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra loại này lôi linh đan, người của lôi gia nhất định sẽ phụng hắn là thượng khách. Luyện chế lôi linh đan chủ yếu vật liệu là một loại nhị giai linh dược lôi linh thảo. Cỏ này ẩn chứa lôi thuộc tính dược lực, có chút hiếm thấy. Bởi vì chỉ có thể còn sống tại lôi thuộc tính linh khí dư thừa khu vực đặc biệt bên trong nguyên nhân, mỗi một gốc lôi linh thảo giá trị đều không thể coi thường. Ngươi có bao nhiêu năm chắc luyện chế ra một lọ lôi linh đan? Lôi Tịnh nhìn về phía Phan Vô Kỵ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Không đến một thành. Phan Vô Kỵ cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này lôi linh đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, bằng vào ta trước mắt luyện đan kỹ nghệ, chỉ có không đến 1/10 niềm tin. Nếu là lại cho ta 3 năm thời gian 5 năm, tỷ lệ thành đan hẳn là có thể tăng lên tới khoảng 3/10. Nếu không, ngươi đợi thêm cái 3 năm thời gian 5 năm. Đường Á Hải khẩu ta đều giúp ngươi khen đi ra. Ngươi sao có thể lâm trận lùi bước đâu? Ngươi coi như là giúp ta một chút, có được hay không? Ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần luyện chế ra một lò lôi linh đan, được hay không? Lôi Tịnh dùng trông mong ánh mắt nhìn xem Phan Vô Kỵ, ủy khuất ba nói, nếu không, ta cho ngươi đập một cái. Cút qua một bên đi. Phan Vô Kỵ chừng Lôi Tịnh một chút, nói ta tận lực thử một chút đi. Trước đó nói xong, nếu là thất bại ngươi cũng không nên trách ta. Lôi Tịnh túi đầu không lưng nói yên tâm, ngươi nhất định sẽ thành công. Chương 361, muốn cho đại tẩu theo giúp ta mấy ngày. Chương 361, muốn cho đại tẩu theo giúp ta mấy ngày phản phụ, phòng luyện đan. Phan Vô Kỵ mang theo đan phương bản dập và luyện đan vật liệu đi vào phòng luyện đan sau, cũng không có vội vã khai lò luyện chế đan dược, cũng không có vội vã nghiên cứu lôi linh đan đan phương nội dung và các loại chi tiết, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục trạng thái. Đợi pháp lực cùng thần thức khôi phục thời kỳ toàn thịnh, lúc này mới nâng lên đan phương bản dập, tinh tế đọc nghiên cứu. Sau 3 canh giờ, Phan Vô Kỵ chậm rãi buông xuống bản dập ngọc giản, bắt đầu mô phỏng luyện đan. Cái gọi là mô phỏng luyện đan, chính là lấy thần thức mô phỏng bình thường luyện đan chương trình, cũng ở trong quá trình này tra thiếu bổ đề loạn, tích lũy kinh nghiệm. Làm như vậy chỗ tốt có 2 cái. Một cái là rèn luyện thần thức cường độ, một cái khác là tránh cho tài liệu luyện đan lãng phí. Cũng tỉ như hiện tại muốn luyện chế đan dược là nhị giai thượng phẩm lôi linh đan, người lôi ra yêu cầu cũng không tính cao, chỉ cần một lò thành phẩm đan dược. Nếu như Phản Vô Kỵ có thể luyện chế ra càng nhiều lôi linh đan, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đem nó chiếm làm của riêng. Sau đó, hắn có thể phục dụng những đan dược này, cũng có thể đem những đan dược này bán cho người lôi ra. Mặc kệ là phục dụng hay là bán ra, đều xem như kiếm một món hời. Đây cũng là luyện đan sư so tu sĩ khác càng thêm rồi rào xa xỉ nguyên nhân chủ yếu một trong. Liên tiếp mô phỏng luyện đan 5 lần, cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến lần thứ 6 mô phỏng thời điểm, mới miễn cưỡng thành công. Bất quá lần này mô phỏng, cũng chỉ luyện chế được 4 mai phẩm chất bình thường lôi linh đan. Phục ban hoàn tất Phan Vô Kỵ, tiếp tục ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi trạng thái hoàn toàn khôi phục, bắt đầu chính thức luyện chế đan dược. Tại ấm lô trước đó, Phan Vô Kỵ trước kiểm tra một phen tài liệu luyện đan tình huống. Kiểm kê hoàn tất, xác nhận lôi ra cung cấp các loại tài liệu luyện đan đều không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu tế ra tiên tiên chân hỏa, ấm áp đan lô. Sau đó chính là luyện đan các loại trình tự. Một trận thao tác mãnh liệt như hồ sau, luyện ra một đống hình thủ kỳ quái hắc dược hoàn. Đem đan lô quét sạch sẽ sau, tiếp tục phục bản. Xác nhận không có bỏ sót bất kỳ chi tiết sau, lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược. Mãi cho đến lô thứ 3 thời điểm, mới rốt cục luyện chế được 4 mai thành phẩm đan dược. Số lượng bình thường, phẩm chất cũng bình thường. Sau 5 ngày, Phan Vô Kỵ chậm rãi đi ra phòng luyện đan. Thế nào? Thành công không có. Tại Phan phủ đợi chừng 5 ngày Lôi Tịnh, khi nhìn đến Phan Vô Kỵ lần đầu tiên lúc, vội vàng mở miệng hỏi. Gặp Phan Vô Kỵ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng tranh thủ thời gian sửa lời nói, không có luyện chế ra đến cũng không quan hệ. Chí ít ngươi cố gắng. Nào. Phan Vô Kỵ mở ra tay phải, 6 mai phẩm chất chỉ có thể coi là làm bình thường lôi linh đan, xuất hiện tại Lôi Tịnh trước mắt. Thật là lôi linh đan hay. Lôi Tịnh tiếp nhận đan dược về sau, vẻ mặt tươi cười nói ra, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Cất kỹ đan dược sau, Lôi Tịnh trên dưới đánh giá Phan Vô Kỵ một phen, trêu ghẹo nói, ai có thể nghĩ tới, vừa mới tiến giai trúc cơ cảnh trung kỳ không bao lâu Phan Vô Kỵ phàn đan sư, lại có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm đan dược. Tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài lời nói, cửa nhà ngươi hạm nhất định sẽ bị người dâm phá. Phan Vô Kỵ ngang Lôi Tịnh một chút, nói tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài lời nói, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ sách. Mà lại từ nay về sau, các ngươi người của Lôi gia mơ tưởng lại tìm ta luyện chế đan dược. Ngươi người này tại sao như vậy? Cho đùa nói cũng làm thật. Lôi Tịnh nhẹ nhàng nện cho Phan Vô Kỵ một chút, cười mắng, nếu không phải ta, ngươi có loại này luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược cơ hội sao? Toàn bộ Linh Hồ Thành cũng chỉ có ta như vậy coi trọng ngươi. Nếu là đổi một người, hắn nàng sẽ cam lòng mang theo đan phương bản dập cùng tài liệu luyện đan đến. Cũng chính là tìm ta người luyện đan là ngươi, nếu là đổi những người khác đến, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp dạng này mua bán sao? Phan Vô Kỵ thần sắc, dù sao cũng hơi không dễ nhìn, nhưng là tâm tình của hắn lại là không gì sánh được mỹ lệ. 10 phần tài liệu luyện đan, mặc dù chỉ thành công 5 lần, nhưng cũng luyện chế được 26 mai nhị giai thượng phẩm lôi linh đan. Giao ra phẩm chất kém nhất 6 mai về sau, hắn còn thừa lại trọn vẹn 20 mai phẩm chất không tầm thường lôi linh đan. Những đan dược này đủ để cho hắn tại thể tu một đường bên trên đi ra rất xa một khoảng cách. Tốt tốt tốt, cảm ơn ngươi, dạng này có thể đi. Lôi Tịnh đông nhiên tiến đến Phản Vô Kỵ trước mặt, thấp giọng hỏi, thật chỉ thành công một lò, thật chỉ luyện chế được 6 mai lôi linh đan. Nhìn ngươi tặc kia lông mày mắt chuột hình dáng, Phản Vô Kỵ cười mắng, ngươi không phải nói ngươi chỉ cần một lò đan dược sao? Làm sao? Muốn đổi ý? Đã chậm. Tốt đa ngươi, thật tàng tư. Lôi Tịnh ôm Phản Vô Kỵ cánh tay, la lớn, mau đưa dư thừa đan dược giao ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ bằng ngươi? Ngươi đánh lại đánh không lại ta, mắng cũng mắng không thắng ta, dựa vào cái gì nói sẽ không bỏ qua ta? Chẳng lẽ liền dựa vào ngươi cái miệng này a? Phan Vô Kỵ tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, Lôi Tịnh trên khuôn mặt đã là bay đầy ánh nắng chiều đỏ. Muốn chết ta ngươi, giữa ban ngày có thể hay không đứng đắn một chút? Lôi Tịnh trừng Phan Vô Kỵ một chút, nói ngươi nếu là còn có dư thừa lôi linh đan, có thể hay không bán cho ta? Lôi Tịnh cũng không tiếp tục đòi hỏi, mà là dự định lấy linh thạch hoặc là mặt khác tài nguyên trao đổi. Đan sư quý củ, nàng hiểu. Tạm thời không có. Phan Vô Kỵ cũng không có đáp ứng, chỉ là vừa cười vừa nói, bất quá, nếu như còn có lần sau, ta có thể cam đoan hai thành tả hữu tỷ lệ thành đan. Lấy Phan Vô Kỵ hiện tại tiêu chuẩn và kinh nghiệm, lại luyện chế lôi linh đan lời nói, chí ít sẽ có 5 thành tỷ lệ thành đan. Liên xem như giao phó cho Lôi ra 2 thành tỷ lệ thành đan đan dược, hắn cũng có thể được không ít lôi linh đan. 2 thành tỷ lệ thành đan, mặc dù có chút thấp, nhưng cũng không phải không thể để cho người tiếp nhận. Lôi Tịnh thấp giọng tự nói một trận, nói ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta trở về giao nộp. Trong vòng 3 ngày, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Lôi ra, Loan Phượng Nguyện. Đại ca, mau nhìn xem đây là cái gì. Nhìn thấy lôi linh đan trong ngáy mắt, Lôi Bân lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Quả thật là lôi linh đan. Lôi Bân tiếp nhận đan dược về sau, chỉ bước xuống một câu, liền vội vã đi. Ta muội, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi trước thử một chút lôi linh đan dược hiệu như thế nào. Hai canh giờ về sau, dạng dỡ Lôi Bân đi tới Lôi Tịnh trước người. Ta muội, một viên lôi linh đan sánh được vi huynh một tháng khổ tu. Nếu là có thể luyện chế nhiều mấy cái lôi linh đan, vi huynh nhưng tại trong vòng một năm tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nghe xong Lôi Bân lời bình, Lôi Tịnh lúc này đem Phản Vô Kỵ lời nói thuật lại một lần. Hai thành tỷ lệ thành đan mặc dù có chút thấp, nhưng còn có thể tiếp nhận. Mà lại theo luyện đan số lần gia tăng, tỷ lệ thành đan tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Lôi Bân cẩn thận suy nghĩ một trận, nói rằng này, ta lại đi phủ khố lấy 20 phần tài liệu luyện đan. Chỉ cần hắn có thể giao phó 35 mai lôi linh đan, chúng ta Lôi ra liền có thể tiếp tục cùng hắn hợp tác. Bất quá tại đằng sau trong hợp tác, tỷ lệ thành đan ít nhất phải khống chế tại 3.5 trở lên. Chuyện này ta sẽ cùng hắn nói. Bất quá trước đó, đại ca có phải hay không muốn trước làm tròn lời nữa a? Lôi Tịnh nhìn về phía đại ca Lôi Bân ánh mắt, tựa như là nhìn một cái đại oan trùng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Cũng không có gì, ta chính là muốn cho đại tẩu theo giúp ta mấy ngày. Chương 362, Phúc Tinh. Chương 362, Phúc Tinh. Lôi Tịnh rời đi Lôi ra thời điểm, trong túi chứa vật nhiều 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Rất hiển nhiên, đây là đại ca nàng Lôi Bân cho nàng chỗ tốt phí. Về phần nàng đại tẩu, đương nhiên còn tại Lôi ra đợi. Nếu không phải Lôi Tịnh đổi giọng đổi được nhanh, đại ca nàng Lôi Bân chỉ sợ muốn đánh nát miệng của nàng. Tại sắp đến Phản Vô Kỵ trong phủ thời điểm, Lôi Tịnh thấy được một đạo để nàng cảm thấy ngoài ý muốn bóng người. Trung Dương muội muội, Trung Diệu Đồng. Một bộ lông trắng áo, đầu đội phù diêu quan Trung Diệu Đồng, nhanh nhẹn như tiên. Nếu là phàm tục bách tính thấy được nàng, chắc chắn coi là gặp tiên nữ của thiên giới. Tẩu tử, thật sự chính là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Nhẹ nhàng bước liên tục Trung Diệu Đồng, dáng vẻ ngàn vạn. Chính là cùng là nữ tử Lôi Tịnh, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Ta tìm Phản Vô Kỵ Phản Đan sư luyện đan. Ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi Tịnh thuận miệng đáp. Dưới tình huống bình thường, Trung Diệu Đồng hoặc là tại Phủ Vân Tông bế quan tu luyện, hoặc là tại Trung gia đợi, hiếm khi lộ diện. Đầu tử cũng là tìm đến Phản Vô Kỵ Phản Đan sư. Ta cũng đúng lúc có việc muốn tìm hắn. Chúng ta cùng một chỗ đi. Mới vừa đi mấy bước, Trung Diệu Đồng liền có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Đầu tử, ngươi muốn luyện chế đan dược gì à? Ca ca ta làm sao không đến?" Lời này vừa ra, Lôi Tịnh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng bệnh kia tức giận, rõ ràng tiếng nói, "Ta muốn luyện chế một loại có thể tăng cao tu vi đan dược. Về phần ca của ngươi, hắn ở nhà bế quan tu luyện đâu?" "A a, thì ra là như vậy." Hai người lại hàn huyên vài câu, liền đã đi tới Phản phủ phụ cận. Phù Vân Tông Trung Diệu Đồng gặp qua Phản đạo hữu. Trung Diệu Đồng hướng về phía Phản Vô Kỵ thi lễ một cái, mặt mỉm cười nói, "Gia sư Kinh Hồng tiên tử, để cho ta thay nàng lão nhân ra hướng đạo hữu vãn an." Nguyên lai là Phù Vân Tông tông chủ cao độ, thất kính thất kính. Phản Vô Kỵ đáp lễ lại, nói không biết đạo hữu hôm nay đến nhà, cần làm chuyện gì. Diệu Đồng hôm nay đến đây, chỉ vì một sự kiện. Mời đạo hữu gia nhập ta Phù Vân Tông. Trung Diệu Đồng lấy ra một viên phong cách cổ xưa đại khí lệnh bài, cùng một cái căng phòng túi chứa vật, nói chỉ cần đạo hữu gật đầu, có thể lập tức trở thành ta Phù Vân Tông khách hành. Ngay sau, đạo hữu nếu là có thể tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn, cũng hoặc là có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể thành vi bản tông thái thượng trưởng lão. Nghe nói như vậy thời điểm, Phan Vô Kỵ còn không có phản ứng, Lôi Tịnh đã là che miệng lén cười lên. Phù Vân Tông tông chủ Kinh Hồng tiên tử, nếu là biết Phản Vô Kỵ hiện tại liền có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm đan dược, không biết sẽ là phản ứng gì. Sẽ hối hận hay không chính mình không có tự mình đến nhà mời. Nhận được tôn sư Kinh Hồng tiên tử quá yêu, Phản Mỗ thụ sủng nước kinh. Đáng tiếc Phản Mỗ không có gia nhập gia tộc khác hoặc là tông môn thế lực dự định. Nếu là muốn luyện chế đan dược, có thể trực tiếp tìm đến Phản Mỗ. Chuyện khác, tha thứ không phục bồi. Phan Vô Kỵ không chút do dự cự tuyệt Trung Diệu Đồng lôi kéo. Nếu là Phù Vân Tông tông chủ Kinh Hồng Tiên tử tới, hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Chỉ phái một cái đệ tử thân truyền đến, dù sao cũng hơi không có để hắn vào trong mắt. Dạng này Phù Vân Tông không đi cũng được. Nếu Phan đạo hữu không có ý định này, cái kia Diệu Đồng liền cáo lui. Trung Diệu Đồng không nói hai lời, quay người liền rời đi Phan phủ. Đừng nhìn Trung Diệu Đồng tại tẩu tử Lôi Tịnh trước mặt, một bộ hiền hòa khách khí bộ dáng, nhưng nàng bản nhân lại là rất kiêu ngạo. Phàm là đổi một người, có thể làm cho nàng mở miệng nói một chữ, đều là người kia phúc khí. Kiêu ngạo như nàng, lúc nào nhận qua loại này cơn giận không đâu. Bất quá một kẻ chỉ là nhị giai hạ phẩm đan sư mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Phù Vân Tông mặc dù thiếu đan sư, nhưng cũng không thiếu ngươi cái này một cái. Trung Diệu Đồng sau khi đi, Lôi Tịnh đem chuẩn bị xong 20 phần tài liệu luyện đan, tất cả đều giao cho Phàm Vô Kỵ trong tay. Vừa rồi vị kia cao ngạo phượng hoàng, chính là ngươi cô em chồng. Phan Vô Kỵ cười như không cười ngang Lôi Tịnh một chút, nói bất quá là Phù Vân Tông tông chủ Kinh Hồng Tiên tử đệ tử thân truyền mà thôi, bất quá là linh hồ thành trung gia đích nữ nhi đã, có gì đặc biệt hơn người? Ta nếu là nàng, nhất định sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi là nàng phu quân trên danh nghĩa, như thế nào dạy nàng làm người, là của ngươi sự tình, ta có thể không xem bảo. Lôi Tịnh trêu ghẹo vài câu sau, rất tựa như quen đi tìm Vân Nương tán gẫu. Trong phòng luyện đan, Phan Vô Kỵ cũng không có vội vã luyện chế Lôi Linh đan, mà là vô vô túi chứa vật, lấy ra một viên trước đó luyện chế Lôi Linh đan. Hắn do dự một hồi, cuối cùng là đem Lôi Linh đan ném vào trong miệng. Lôi Linh đan vào miệng tan đi, tức thì hóa thành một đoàn mang theo lôi điện thuộc tính bàng bạc năng lượng. Không đợi Phàn Vô Kỵ khống chế đoàn này bàng bạc không gì sánh được năng lượng, Lôi Linh đan năng lượng đã là trong cơ thể hắn lao nhanh tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua, gân mạch xé rách, huyết nhục bị thương. Phàn Vô Kỵ không chút do dự nuốt vào mấy viên nhị giai thượng phẩm đan dược chữa thương. Tại nhị giai đan dược chữa thương chữa trị bên dưới, vừa mới gặp thương tích gân mạch và huyết nhục, chậm rãi phục hồi như cũ. Tại xé rách và chữa trị đằng sau, gân mạch độ rộng và cường độ có thể tăng lên rất nhiều. Xác nhận Lôi Linh đan dược lực bằng bạn sẽ không đối với thân thể tạo thành không cách nào chữa trị thương tích sau, Phàn Vô Kỵ lúc này bày ra quyền giá, lấy Lưu Ly Kim Thân Quyết quyền giá ma luyện bản thân, luyện hóa Lôi Linh đan năng lượng. Một canh giờ về sau, Phàn Vô Kỵ tại thể tu một đạo, bước ra một bước dài. Hắn lúc này đã là một vị nhất giai trung phẩm thể tu. Cái này Lôi Linh đan công hiệu đúng là vượt qua tưởng tượng của ta. Đằng sau trong một đoạn thời gian, Phàn Vô Kỵ một bên nuốt Lôi Linh đan, một bên tu luyện Lưu Ly Kim Thân Quyết. Đợi đến tất cả Lôi Linh đan tiêu hao sạch sẽ thời điểm, Phàn Vô Kỵ đã tấn giai đến nhị giai sơ kỳ thể tu. Cảm thụ được thể nội ẩn chứa bàng bạc lực lượng, khóe miệng của hắn đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạ. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, có thể nhẹ nhõm chém giết cùng cảnh tu sĩ. Chính là đối đầu trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Tu luyện hoàn tất, Phàn Vô Kỵ bắt đầu luyện chế Lôi Linh đan. Lần này, tỷ lệ thành đan đạt đến kinh người 5 thành nữa. 20 phần tài liệu luyện đan, hết thảy luyện chế được 100 mai Lôi Linh đan. Trừ bỏ muốn giao phó cho Lôi gia 35 mai, hắn có thể đạt được 65 mai Lôi Linh đan. 65 mai Lôi Linh đan, đủ để cho hắn đem thể tu một đạo tu luyện tới nhị giai hậu kỳ. Ra phòng luyện đan, Phan Vô Kỵ không kịp chờ đợi đem 35 viên đan dược giao cho Lôi Tịnh trong tay. Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Nhìn thấy Lôi Tịnh trong ngáy mắt, Phan Vô Kỵ vô ý thức cảm khái một câu. Phúc tinh? Lôi Tịnh thoáng sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, biết ta là của ngươi phúc tinh liền tốt. Lôi Tịnh nháy mấy lần con mắt, nói lần tiếp theo khi luyện đan, tỷ lệ thành đan, có phải hay không còn có thể lại để thăng một chút? Chí ít có thể tăng lên tới 2,5 thành, thậm chí là cao hơn. Nhưng là cụ thể thành đan số lượng, còn không cách nào cam đoan. Phan Vô Kỵ khoe miệng, khẽ nở nụ cười ý. Đón lấy cuộc mua bán này, thật sự là quá kiếm lời. Chẳng những để cao luyện đan kỹ nghệ, còn mưu được chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng, có thể tại Lôi Linh đan trợ giúp bên dưới, trực tiếp tiến giai nhị giai viên mãn thể tu. Lôi Tịnh đã là người trung gian, hắn tử nên phản hồi một hai. Ta xem trong cơ thể ngươi linh lực đã là sung mãn tràn đầy không gì sánh được, vì sao chậm chạp không chịu trúc cơ? Là thiếu đan dược, hay là tại lo lắng cái gì? Phan Vô Kỵ quyết định trợ giúp Lôi Tịnh tấn giai trúc cơ cảnh, cũng coi là báo đáp nàng đáp cầu rắc mối. Chương 363, song tu a song tu chương 363. Song tu a song tu nghe được trúc cơ chữ này thời điểm, Lôi Tịnh sắc mặt hơi đổi. Nàng tại luyện khí cảnh viên mãn đỉnh phong đã là dừng lại mấy năm lâu, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không có đếm thử trùng kích trúc cơ cảnh, cũng không phải là thiếu trúc cơ đan, mà là bởi vì nàng đối với trùng kích trúc cơ cảnh chuyện này có loại khó mà hình dung sợ hãi. Loại sợ hãi này là từ lúc nào bắt đầu đây này? Đại khái là từ trượng phu Trung Dương trùng kích trúc cơ cảnh thất bại thời điểm, bắt đầu ác thụ Trung Dương cảm xúc tác động đến và khuyết đại, nàng không gì sánh được sợ sẽ thất bại. Bởi vậy, nàng tình nguyện dừng lại tại luyện khí cảnh viên mãn đỉnh phong, cũng không muốn nếm thử trùng kích trúc cơ cảnh. Theo Trung Dương thất bại số lần càng nhiều, loại sợ hãi này liền càng sâu. Ta Lôi Tịnh cười khổ một tiếng, nói ta chỉ là bốn thuộc tính ngụy linh căn, chính là nuốt trúc cơ đan, cũng chỉ có 4 thành tả hữu tỷ lệ tấn giai trúc cơ cảnh. Cùng lãng phí trúc cơ đan, còn không bằng dừng lại tại luyện khí cảnh viên mãn. Bốn thuộc tính ngụy linh căn thế nào? Ta có một vị bằng hữu, hắn hay là 5 thuộc tính ngụy linh căn đâu, không làm theo tấn giai trúc cơ cảnh, thậm chí hắn đã tiến giai đến trúc cơ cảnh viên mãn. Ta muốn không bao lâu hắn liền sẽ thử trùng kích kim đan cảnh. Linh căn của ngươi, mặc dù không phải quá tốt, nhưng cũng không trở thành so 5 thuộc tính ngụy linh căn còn muốn kém đi. Chỉ cần ngươi có trùng kích trúc cơ cảnh dự định, ta sẽ có thể giúp ngươi. giúp ngươi tấn giai trúc cơ cảnh. Phan Vô Kỵ ý nghĩ rất đơn giản, ngươi ném ta lấy một đạo, ta liền báo chi lấy quần dao. Ta vẫn là thôi đi. Ngay cả Trung Dương đều không thể tấn giai thành công, ta lại thế nào khả năng thành công tấn giai trúc cơ cảnh? Ngươi cũng đừng có đùa ta vui vẻ. Lúc nói lời này, Lôi Tịnh trong đôi mắt lộ ra một vòng không tự tin và thất lạc. Trung Dương trúc cơ thất bại sau này các loại tinh thần sa sút, nàng cảm động lây. Tại những cảm xúc kia hun đúc phía dưới, nàng đã mất đi thành công tấn giai trúc cơ cảnh lòng tin. Ngay Phan Vô Kỵ chỉ chần chờ một cái trước mắt, liền vừa cười vừa nói, như vậy đi, ngươi trước tiên đem Lôi Linh đan đưa trở về, sau đó lại đến chỗ của ta một chuyến. Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi.
Chuyện gì?
Nếu là nóng này nói, bây giờ nói cũng được. Đan dược có thể chậm chút thời điểm lại cho. Lôi Tịnh vẻ mặt thành thật nói ra.
Ngươi thật đúng là cô nương tốt a, đáng tiếc mắt bị mù, gả cho Trung Dương tên phế vật kia.
Phan Vô Kỵ nói thầm vài tiếng, nói trước đưa đan dược, sau đó lại trở về.
Nghe lời.
Lời này vừa ra, Lôi Tịnh quả thật ngoan ngoãn đứng dậy, không chút nào dây dưa dài dòng rời đi Phan phủ.
Lôi Tịnh đưa xong Lôi Linh đan sau, trước tiên trở về Phan phủ.
Nói đi, có cái gì cấp tốc đại sự?
Bởi vì thời gian đang gấp nguyên nhân, Lôi Tịnh chạy thở hổn hển. Cái trán và thái dương càng là có không ít mồ hôi.
Thấy cảnh này Phan Vô Kỵ, dưới đáy lòng chỗ sâu, âm thầm đã quyết định một quyết tâm, nhất định phải thiện đãi Lôi Tịnh.
Đi theo ta.
Phan Vô Kỵ mang theo Lôi Tịnh đi vào phòng tu luyện sau, không nói hai lời, liền lấn người hướng về phía trước.
Ngươi làm cái gì vậy, giữa ban ngày có thể hay không không tốt, Vân Tả còn ở bên ngoài đâu? Lôi Tịnh xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là cũng không có né tránh Phan Vô Kỵ cặp kia quái thủ.
Tại Phan Vô Kỵ cố gắng bên dưới, rất nhanh, Lôi Tịnh liền bị lột sạch sẽ.
Nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đứng ở nơi đó.
Động cũng không phải, bất động cũng không phải.
Ngẩng đầu không phải, không ngẩng đầu lên cũng không phải.
Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm những gì.
Vương lòng.
Phan Vô Kỵ lấy ra một viên đan dược, đưa tới Lôi Tịnh bên miệng.
Lôi Tịnh không hề nghĩ ngợi, liền rỗi ra miệng đem đan dược nuốt xuống.
Cái kia tư thái và nhu thuận nghe lời chó con không sai biệt lắm.
Rất nhanh, Lôi Tịnh lực chú ý liền bị thể nội cô thanh lương kia thoải mái dễ chịu khí lưu hấp dẫn đi qua.
Không bao lâu, trên mặt của nàng đã là nhiều một vòng không màng danh lợi ý vị.
Phan Vô Kỵ cho nàng viên đan dược kia là nhị giai định thần đan,
có thể trợ giúp tu sĩ ngưng thần, định thần, thư thái,
có làm dịu tâm thần mệt nhọc, thư giãn cảm xúc công hiệu.
Tại Phan Vô Kỵ chỉ huy bên dưới, Lôi Tịnh ở phòng tu luyện chính giữa ngồi xếp bằng,
kích hoạt nhị giai tụ linh trận sau, Phan Vô Kỵ lại đang tụ linh trận bên trong thả ở mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm.
Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị sau, Phan Vô Kỵ đi vào Lôi Tịnh trước người,
nuốt vào những đan dược này.
Phan Vô Kỵ lấy ra một viên Lôi Linh đan cùng mấy viên đan dược chữa thương.
Tại đan dược trợ giúp bên dưới, Lôi Tịnh khí tức đột nhiên tăng trưởng mấy phần.
Sau 3 ngày, Lôi Tịnh thành công tấn giai trúc cơ cảnh.
Nàng trùng kích trúc cơ cảnh quá trình, dù sao cũng hơi ly kỳ khúc chiết.
Dựa theo Phan Vô Kỵ suy nghĩ, một viên Lôi Linh đan, mấy cái đan dược chữa thương cùng hỗ trợ của hắn, Lôi Tịnh làm sao cũng có thể thành công tấn giai.
Nhưng là, đến mấu chốt nhất thời gian, vậy mà xảy ra sai sót.
Lôi Linh đan năng lượng, sát thực bàng bạc vô địch, nhưng là đối với Lôi Tịnh mà nói, hay là quá mức mãnh liệt.
Vì không để cho Lôi Tịnh bị thương tổn, Phan Vô Kỵ chỉ có thể đem Lôi Linh đan bộ phận năng lượng phong ấn.
Mà cái này cũng liền dẫn đến Lôi Tịnh năng lượng trong cơ thể không đủ để chèo chống nàng trùng kích trúc cơ cảnh.
Phan Vô Kỵ cũng không phải không có nghĩ qua cho nàng phục dụng mặt khác nhị giai đan dược, nhưng là bởi vì Lôi Linh đan còn sót lại dược lực ảnh hưởng, mặc kệ cho nàng phục dụng đan dược gì, đều không có song tu hiệu quả tốt.
Rơi vào đường cùng, Phan Vô Kỵ chỉ có thể cùng song tu.
Cũng may, hết thảy cố gắng đều không có uổng phí.
Đa tạ đạo huynh hết sức giúp đỡ.
Thân không sợi vải Lôi Tịnh, đầy mắt cảm kích nhìn qua Phan Vô Kỵ, nói từ nay về sau, đạo huynh bằng hữu chính là Lôi Tịnh bằng hữu.
Đạo huynh địch nhân chính là Lôi Tịnh địch nhân.
Một câu, đạo huynh sự tình chính là Lôi Tịnh sự tình.
Hảo hảo củng cố tu vi đi.
Phan Vô Kỵ vứt xuống mấy bình nhị giai đan dược sau, đi vào Vân Nương gian phòng.
Lúc này chính là đêm khuya thời gian.
Vân Nương đã ngủ.
Có lẽ là Phan Vô Kỵ động tĩnh quá lớn, lại có lẽ là cảm thấy hắn tồn tại, Vân Nương chậm rãi mở ra hai con ngươi.
Đại nhân xuất quan.
Không đợi Vân Nương đứng dậy, Phan Vô Kỵ đã là đưa nàng theo về trên giường.
Nghỉ ngơi đi, có việc lời nói, ngày mai lại nói cũng không muộn.
Cùng các tu sĩ khác so sánh, Phan Vô Kỵ người một nhà thói quen sinh hoạt, càng tiếp cận với phàm tục bách tính.
Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Vân Nương và Thu Thiền chưa tấn giai trúc cơ cảnh, còn cần ăn cơm và nghỉ ngơi.
Về phần hai đứa bé, còn không có một tuổi, tất nhiên là cần các loại chiếu cố.
Cho nên, mỗi đến ban đêm giáng lâm về sau, Phan phủ đều sẽ yên tĩnh, cái này cùng xung quanh trạch viện tình huống hoàn toàn tương phản.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, Phan Vô Kỵ vừa mới tỉnh lại, liền phát giác được một đôi ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn nghiêng người xem xét, chính là Vân Nương.
Gặp Phan Vô Kỵ nhìn lại chính mình, Vân Nương trên khuôn mặt bỗng nhiên nhiều một vòng đỏ ửng.
A không cần trời đã sáng, Phan Vô Kỵ tiện tay vung lên, từng tấm cách âm phủ nằm ngang ở hai người phía trên.
Tất cả thanh âm, tất cả đều bị cách âm phủ cản lại.
Sau nửa canh giờ, thần thanh khí sảng Phan Vô Kỵ chậm rãi ra khỏi phòng.
Về phần Vân Nương, còn tại nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhị giai thể tu, không phải bình thường luyện khí cảnh tu sĩ có thể chống đỡ.
Nếu không có Phan Vô Kỵ thương tiếp giai nhân, chỉ sợ Vân Nương muốn đau nhức một đoạn thời gian.
Chương 364, đổ thêm dầu vào lửa, bí nghị. Chương 364, đổ thêm dầu vào lửa, bí nghị. Trung gia.
Trung gia lão tam Trung Dương trạch viện.
Ca, đầu tử làm sao còn không có trở về?
Nàng lần này về nhà ngoại thời gian, có thể thực không ngắn a.
Trung Diệu Đồng ăn một miếng linh quả, quay người nhìn về phía Trung Dương, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, trước kia cho tới bây giờ không gặp hai người các ngươi tách ra qua lâu như vậy, mà lại gần nhất mấy ngày nay ngươi thật giống như một lần đều không nhắc tới lên qua tẩu tử, chẳng lẽ hai người các ngươi cãi nhau? Trung Dương nghe chút lời này, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, nhưng rất nhanh hắn liền cười lớn một tiếng, nói làm gì có việc đó, hai chúng ta làm sao lại cãi nhau, nàng chỉ là có chuyện phải xử lý, qua một thời gian ngắn tự nhiên là sẽ trở lại, có đúng không? Nghe được Trung Dương lần này nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích, Trung Diệu Đồng trong lòng nghi hoặc và hoài nghi lại trầm trọng hơn mấy phần. Rất nhanh nàng liền quyết định đem chính mình gặp tẩu tử Lôi Tịnh sự tình báo cho Trung Dương. Ca, ta tại Phản Vô Kỵ trong phủ đụng phải tẩu tử, nàng nói nàng muốn tìm Phản Vô Kỵ luyện đan. Lời này vừa ra, Trung Dương triệt để không kiềm được, tiện hóa này một chút cũng không biết tránh người đúng không, còn dám quang minh chính đại đi Phản Vô Kỵ trong phủ, thật sự là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, ai cũng có thể làm chồng đáng phụ. Nếu không có sâu trong đáy lòng cuối cùng một tia lý trí, Trung Dương đều muốn đem hết thảy trước mắt tất cả đều đập cho nát bét. Ta nghe nàng đề cập qua lời miệng, nhưng cụ thể là đan dược gì ta cũng không biết, chỉ biết là người Lôi ra phải dùng một loại đan dược. Nếu không phải vì bỏ đi Trung Diệu Đồng hoài nghi, Trung Dương liên giải thích đều chẳng muốn giải thích. Đúng rồi, ngươi đi tìm Phản Vô Kỵ là vì chuyện gì? Còn có thể chuyện gì? Phụng sư tôn lão nhân ra nàng bệnh, lôi kéo Phản Vô Kỵ thôi. Trung Diệu Đồng nhíu mũi ngọc tinh xảo, ngữ khí rất là bất mãn nói, chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là ta đều tự mình ra mặt lôi kéo hắn, hắn lại còn cự tuyệt, thật sự là không biết mùi vị. Cũng được, dạng này một vị không biết trời cao đất rộng ra hỏa cũng nhất định không thành được đại sự. Thiên hạ đan sư nhiều như vậy, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nghe được Trung Diệu Đồng đầu đen rau muống, Trung Dương tâm lý lập tức nhiều một cái ý nghĩ. Phản Vô Kỵ a Phản Vô Kỵ, ta mặc dù không thể nhận nhận ngươi, nhưng là ta có thể tìm người thu thập ngươi a tiểu muội. Cái kia Phản Vô Kỵ dù nói thế nào cũng là nhị giai hạ phẩm đan sư, không cần thiết đắc tội hắn. Linh Hồ Thành lớn nhỏ thế lực tất cả đều cố ý lôi kéo hắn, ngươi nếu là đắc tội hắn chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Ta khuyên ngươi à, tốt nhất vẫn là nhiều đến nhà bái phòng mấy lần, nói không chừng à liền có thể để tâm hắn sinh cảm động, triệt để quy tâm các ngươi Phủ Vân Tông. Trung Dương ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là nghĩ biện pháp để Phản Vô Kỵ đắc tội Phủ Vân Tông. Kể từ đó Phản Vô Kỵ chỉ sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Ca ca lời nói không phải không có lý, ngạo khí đan sư ta cũng không phải chưa từng gặp qua, cùng lắm thì ta lại đến nhà bái phòng mấy lần, lời như vậy luôn có thể lôi kéo đến hắn đi. Trung Diệu Đồng nghiêm túc suy nghĩ một trận, nói ngày mai ta liền đi bái phòng hắn, chuôi này cực phẩm pháp khí liền xem như cho hắn lễ vật, nếu là dạng này còn không thể để hắn quy tâm, vậy hắn cũng quá không biết tốt xấu. Hôm sau Phản phủ, nhìn thấy Lôi Tịnh trong nháy mắt, Trung Diệu Đồng cả người đều ngây ngẩn cả người. Tẩu tử, ngươi tấn giai trúc cơ cảnh, đây là chuyện lúc nào? Trung Diệu Đồng thần tình kích động nhìn xem Lôi Tịnh, nói ca ca nếu là biết ngươi thành công trúc cơ nhất định sẽ rất cao hứng. Lôi Tịnh mặc dù là Lôi gia gia chủ đích nữ, nhưng nàng bây giờ thân phận là Trung gia nàng dâu, nàng tấn giai trúc cơ cảnh mang ý nghĩa Trung gia thực lực lại cường thịnh một phần. Trước đó không lâu vừa tấn giai trúc cơ cảnh, Lôi Tịnh không biết nên như thế nào cùng Trung Diệu Đồng giải thích, chỉ có thể giật ra chủ đề, nói ngươi hôm nay đến là vì chuyện gì. Trung Diệu Đồng lúc này đem sư tôn Kinh Hồng Tiên tử an bài tinh tế nói một lần, ngươi đây là muốn mời hắn gia nhập Phù Vân Tông. Lôi Tịnh lắc đầu, nói bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng. Lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, Trung Diệu Đồng chỉ cảm thấy câu nói này là lạ, nhưng đến cùng cái chỗ nào nàng lại muốn không rõ. Mặc kệ nó, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không đều không quan hệ với ta. Chúng ta Phủ Vân Tông mặc dù thiếu đan sư, nhưng cũng không phải hắn không thể. Cùng lắm thì lại mời khác đan sư là được. Cũng là, thiên hạ đan sư sao mà nhiều, cũng không thiếu hắn cái này một cái. Lôi Tịnh lúc nói lời này, ngữ khí dù sao cũng hơi quái dị, nhưng Trung Diệu Đồng cũng không phát giác được. Nàng chỉ cho là Lôi Tịnh là đang giúp nàng nói chuyện. Đúng lúc này, Ôn Hải Tử Phản Vô Kỵ xuất hiện ở trước mặt hai người. Rất nhanh, Trung Diệu Đồng liền phẩy tay áo bỏ đi. Vốn cho rằng có thể bằng vào một kiện cực phẩm pháp khí, liền có thể để Phản Vô Kỵ lòng sinh cảm động nàng, lần nữa ăn quả đáng rời đi. Trung Diệu Đồng trở lại Trung gia về sau, hướng về phía Trung Dương phát khởi bực tức. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi khuyên ta nhiều đến nhà bái phòng mấy lần, ta mới sẽ không bị hắn nhục nhã đâu. Sớm biết là như vậy kết quả, ta mới không cần nhìn mặt hắn sắc đâu. Không phải liền là nhị giai hạ phẩm đan sư thôi, có gì đặc biệt hơn người? Thật sự là đáng giận. Tương lai nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe xong Trung Diệu Đồng bực tức, Trung Dương mỉm cười, nói cái này nếu là tôn sư Kinh Hồng Tiên tự an bài, tự nhiên có đạo lý của nàng. Ngươi liền kiềm chế một chút tính tình của ngươi, nhiều bái phòng hắn mấy lần. Nếu là thành công, Kinh Hồng Tiên tử cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Trung Dương mặt ngoài là đang an ủi Trung Diệu Đồng, vụ trộm lại là tại đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Trung Diệu Đồng thì càng tức giận. Hừ, tuyệt không có khả năng. Coi như sư tôn muốn trách phạt ta, ta cũng sẽ không lại đi bái phòng hắn. Trung Diệu Đồng thở phì phò nói ra, ta hiện tại liền trở về tông môn. Ta muốn đem Phản Vô Kỵ hết thảy bẩm báo cho sư tôn nàng lão nhân ra. Nói đi, cũng mặc kệ Trung Dương phản ứng như thế nào, trực tiếp rời đi Trung gia. Cùng lúc đó, Lôi gia nội bộ tổ chức một trận chỉ có cao tầng mới tham nộ cùng hội nghị cơ mật. Tham dự đám người tất cả đều là đối với Lôi gia có chắc tuyệt cống hiến trưởng lão. Bân Nhi lấy ra Lôi Linh Đan, ta xem, phẩm chất không tệ, dược hiệu cũng rất tốt. nếu như có thể luyện chế ra đủ nhiều lôi linh đan, chúng ta lôi ra thực lực có thể lại lên một tầng nữa, chính là siêu việt Tống gia, trở thành linh hồ thành đệ nhất gia tộc cũng không phải là không thể được. Người nói chuyện chính là Lôi gia gia chủ Lôi Hoành, đồng thời cũng là Lôi Bân và Lôi Tịnh phụ thân. Trong miệng hắn Tống gia chính là linh hồ thành thành chủ Tống Minh Nguyệt chỗ Tống gia. Lôi Hoành vung tay lên, mấy viên lôi linh đan lơ lửng tại mọi người trước mặt. Lôi gia đám người xem kỹ kiểm tra một phen, lại đem lôi linh đan trả trở về. Đúng là phẩm chất không tầm thường, nhị giai thượng phẩm đan dược. Trong đan dược ẩn chứa một sợi lôi thuộc tính linh lực, rất là phù hợp chúng ta người Lôi gia. Đan dược này là ai luyện chế? Linh hồ thành lúc nào có nhị giai thượng phẩm đan sư? Hoành mà, có cái gì phân phó, ngươi nói thẳng chính là, đều là người trong nhà, không cần vòng vo. Chương 365, Hách Liên Diệu Âm. Chương 365, Hách Liên Diệu Âm. Thẳng đến lời của mọi người âm triệt để rơi xuống, Lôi Hoành lúc này mới lên tiếng nói ra, cái này lôi linh đan là một vị gọi Phản Vô Kỵ đan sư luyện chế ra tới. Hắn đã cùng chúng ta Lôi gia ký kết tương ứng giao dịch khế ước. Chỉ cần chúng ta Lôi gia cung cấp vật liệu, hắn liền vì chúng ta Lôi gia luyện chế đan dược. Ta muốn nói chính là, chuyện này tại chúng ta Lôi gia thuộc về tuyệt mật, trừ chư vị trưởng lão bên ngoài, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát người bên gối và nhi nữ. Một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là tài liệu luyện đan vấn đề. Từ lúc khoảnh khắc, tất cả trưởng lão, tất cả đều rời đi Lôi gia, hoặc đi ngắt lấy linh dược, hoặc đi thu mua linh dược. Tóm lại một câu, tại không tiết lộ cái này tuyệt mật điều kiện tiên quyết, thu mua hái tới đủ nhiều tài liệu luyện đan. Tiếp lấy, Lôi Hoành lại nâng lên ban thưởng biện pháp. Phàm là thu mua hái tới số lượng nhất định tài liệu luyện đan trưởng lão, có thể đạt được nhất định tỷ lệ lôi linh đan. Vì để cho đám người rõ ràng cảm thụ đến lôi linh đan diệu dụng, Lôi Hoành cho mỗi vị trưởng lão phân phát 2 viên lôi linh đan. Sau 2 canh giờ, đám người lần nữa tề tụ trong mật thất. Cái này lôi linh đan coi là thật không sai, chẳng những có thể lấy cung cấp bàng bạc lôi thuộc tính linh lực, còn có rèn luyện thể phách, lớn mạnh gân mạch công năng. Có lôi linh đan, áo lạnh nha đầu kia có hy vọng tại 30 tuổi trước đó tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn. Hoành mà, trong tay ngươi còn có hay không lôi linh đan? Nếu là có, tất cả đều lấy ra. Vô Kiệt tiểu tử kia ngay tại trùng kích trúc cơ cảnh hậu kỳ, nếu là có đầy đủ lôi linh đan, có thể giảm bất nửa năm khổ tu. Gia chủ bản thân cảm thụ xong lôi linh đan dược hiệu về sau, Lôi ra tất cả trưởng lão, tất cả đều hướng phía Lôi ra gia chủ Lôi Hoành đòi hỏi đan dược. Cái này lôi linh đan, ta cũng chỉ có 10 mấy mai, còn muốn chính mình giữ lại sử dụng đây. Chư vị trưởng lão cũng đừng có lại mở cái miệng này. Từ nay về sau, bất kể là ai muốn cái này lôi linh đan, đều muốn cầm tài liệu luyện đan đến đổi. Nếu không, một mực không có. Vào lúc ban đêm, Lôi ra các trưởng lão nhao nhao rời đi Lôi ra, tiến về các nơi tìm kiếm lôi linh đan tài liệu luyện đan. Phản phủ, Lôi Tịnh cho Phản Vô Kỵ thêm xong trà về sau, nhỏ giọng nói ra, phụ thân ta muốn gặp ngươi một mặt. A, Lôi ra gia chủ muốn gặp ta, là vì chuyện gì? Ngươi, hay là lôi linh đan? Phản Vô Kỵ nhấp một miếng trà, nói nếu là vì ngươi sự tình, tựa hồ không có gì có thể thương lượng đi. Nếu là vì lôi linh đan, càng không có gặp mặt một lần tất yếu. Giao dịch khế ước đã ký kết, nếu như không có đặc biệt tình huống, là tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên ta rất hiếu kỳ, hắn vì cái gì nhất định muốn gặp ta? Trước đó, Phan Vô Kỵ đã minh xác cự tuyệt qua Lôi Bần, nói mình là tuyệt đối sẽ không gia nhập bất kỳ một gia tộc nào. Cho nên, Lôi Hoành muốn tự mình thuyết phục lôi kéo khả năng cũng không phải là rất lớn. Khả năng chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một lần đi. Hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Lôi Tịnh nói khẽ, nếu như ngươi không muốn gặp hắn, ta sẽ thay ngươi từ chối. Ngươi thay ta chuyển cáo phụ thân ngươi, như không cần thiết hay là không cần gặp mặt tốt. Cái này chẳng những có thể để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn có thể để Lôi ra thiếu chút chú ý. Dưới mắt chính là Lôi ra ra sức phát triển thời điểm, thiếu chút người bên ngoài chú ý mới là nhân tuyển tốt nhất. Lôi Tịnh đáp, tốt, ta đã biết. Cũng không lâu lắm, Lôi Tịnh liền đem Phản Vô Kỵ lời nói chuyển cáo cho phụ thân Lôi Hoành. Lôi Hoành chăm chú nghe xong về sau, rất tán thành gật gật đầu, nói hắn không phải không có lý. Dưới mắt chính là Lôi ra khẩn yếu nhất thời điểm, tốt nhất vẫn là điệu thấp làm việc. Từ nay về sau, ngoại trừ ngươi, những người khác hết thảy không cho phép tiến về Phản phủ. Vân Châu địa giới. Cái gì? Ngươi nói ngươi mang thai tiểu tử kia mang thai? Nghe được tin tức này thời điểm, Hách Liên Tiểu Hoa trọn vẹn sửng sốt 1/3 thời gian uống cạn chung trà. Ngươi định xử lý như thế nào? Hách Liên Tiểu Hoa lúc nói lời này, ngữ điệu thoáng có chút phát run. Nếu là người biết hắn, nghe được hắn dùng loại này ngữ điệu nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy Hách Liên Tiểu Hoa điên rồi. Cũng chỉ có điên rồi Hách Liên Tiểu Hoa mới có thể dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Bình thường Hách Liên Tiểu Hoa là tuyệt đối sẽ không dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Bình thường thời điểm Hách Liên Tiểu Hoa sát phạt quyết đoán, tim rắn như thép, chính là một hơi đổ sát 10 vạn người mấy triệu người cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Hách Liên Diệu Âm hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế nào xử lý? Hách Liên Tiểu Hoa trầm mặc, lấy hắn đối với muội Hách Liên Diệu Âm hiểu rõ, nàng là nhất định sẽ không tổn thương hài tử này, nàng là nhất định phải sinh hạ hài tử này. Nhưng là hai từ này nhất định không có khả năng xuất sinh, nếu không nhất định sẽ cho Hách Liên gia mang đến phiền phức ngập trời, thậm chí có khả năng lan đến gần Linh Châu. Lấy Quý Bác Tiêu bệnh trạng tâm lý, hắn thậm chí có khả năng làm ra đổ diệt toàn bộ núi Đô Phủ cử động điên cuồng. Mặc dù cái kia gọi là lệnh Hồ Bạch gia hỏa đáng chết, nhưng là núi Đô Phủ những người khác lại là vô tội. Hách Liên Tiểu Hoa thở một hơi thật dài, nói từ giờ trở đi ngươi có thời gian 9 tháng xử lý chuyện riêng của ngươi, 9 tháng về sau ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Ca, cảm ơn ngươi, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hách Liên Diệu Âm nhẹ nhàng sờ một cái bụng, âm thầm nói ra, "Phu quân, ngươi biết không, ta có con của ngươi, con của chúng ta. Phu quân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sinh hạ hắn, nàng nhất định sẽ làm cho hắn, nàng bình an lớn lên." Tại Hách Liên Tiểu Hoa an bài xuống, Hách Liên Diệu Âm tại một tòa tên là Thạch thôn thôn xóm ở lại. Theo thời gian trôi qua, Hách Liên Diệu Âm bụng từng ngày lớn lên. Vân Châu, Quý gia, còn không có tìm tới Diệu Âm hạ là sao? Ngồi cao tại trên bảo tọa Quý Bất Tiêu, thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn xem quỳ rạp xuống đất áo bào đen người mang tin tức. Trong đôi mắt của hắn lộ ra từng tia hàn ý, nếu không có tâm tình không tốt không muốn động thủ, hắn đã sớm tự mình xuất thủ, đem làm việc bất lợi áo bào đen người mang tin tức xé nát. Bị Quý Bát Tiêu nhìn chằm chằm áo bào đen người mang tin tức, toàn thân cao thấp đều đang phát run. Nếu không có cuối cùng một tia tín niệm chống đỡ lấy hắn, hắn cũng sớm đã nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. "Cho ngươi thêm thời gian 3 tháng. 3 tháng về sau, nếu là còn không có dò thăm Diệu Âm hạ lạc, chẳng những ngươi muốn chết, các ngươi giáp một tổ người, tất cả đều muốn chết." Mím chặt đôi môi Quý Bát Tiêu, trong hai con ngươi dần dần nhiều một vòng xích hồng. Hắn lúc này, cả người đều lộ ra một loại âm tàn bất thường. "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Áo bào đen người mang tin tức buồn bực thanh âm đáp. "Cút đi." Quý Bát Tiêu tiếng nói vừa mới rơi xuống, áo bào đen người mang tin tức liền liên tục không ngừng chạy ra đại điện. Nếu là chậm thêm một hồi, hắn liền bị dọa đến tè ra quần. "Phế vật, tất cả đều là phế vật." Quý Bát Tiêu gào thét một tiếng, đem trước người hết thảy, tất cả đều đập cái náo loạn. "Biểu ca người nào như vậy không có mắt, cũng dám gây biểu ca người sinh khí." Người tới mặc một bộ quần dài trắng, lụa mỏng như xương, lộ ra như ẩn như hiện nổi bật thân thể. Bờ eo của nàng tựa như thủy xà nhất bản tinh tế mềm mại. Dáng người của nàng tựa như mị ma bình thường xinh đẹp vũ mị. Tên của nàng gọi Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thiên Sơn nhà đại tiểu thư, đồng thời cũng là Quý Bát Tiêu biểu muội. Chương 366, hộ muội. Chương 366, hộ muội Tuyết Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Thiên Sơn Mộ Tuyết thời điểm, Quý Bát Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt tái nhợt, nửa phần hung ác nham hiểm bất thường đều không có. Thay vào đó, là một vòng coi như nụ cười sán lạ. "Nghe nói biểu ca ngươi bị người khi dễ, cho nên ta liền đến." Thiên Sơn Mộ Tuyết cau mũi một cái, nói, "Biểu ca, đến bây giờ còn không có tìm được Hách Liên Diệu Âm tiểu tiện nhân kia sao?" Nghe được tiểu tiện nhân chữ này thời điểm, Quý Bát Tiêu vô ý thức nhíu mày. "Tuyết Tuyết, không được bao lâu, Diệu Âm liền sẽ gả cho ta. Đến lúc đó, nàng liền là của ngươi tẩu tẩu. Ngươi tuyệt đối không nên lại đối với nàng nói năng lô mãng. Ta biết tại biểu ca tâm lý, Hách Liên Diệu Âm địa vị so ta trọng yếu, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, biểu ca lại bởi vì nàng người ngoài này giáo hơn ta." Thiên Sơn Mộ Tuyết vẫn chưa nói xong, liền đã lã chã trừ khóc, hai con ngươi phím hồng, một bộ bị người khi dễ đau khổ bộ dáng. "Tuyết Tuyết, ta không phải ý tứ kia. Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhiều tôn trọng Diệu Âm một chút. Dù sao, nàng là của ta thế tử, là của ngươi tẩu tẩu." Quý Bát Tiêu luốt luốt có chút tê tê mi tâm, cười khổ một tiếng nói, "Coi như ngươi không nguyện ý cho nàng mặt mũi, ít nhất cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi đi." "Tốt đâu. Từ nay về sau, chỉ cần là nàng Hách Liên Diệu Âm xuất hiện địa phương, ta Thiên Sơn Mộ Tuyết tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dạng này ngươi hài lòng đi." Nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết đã là khóc chạy ra đại điện. Thiên Sơn Mộ Tuyết tại bên ngoài đại điện đợi trọn vẹn một chén trà thời gian, đều không thể đợi đến Quý Bát Tiêu. Cái này đặt ở trước kia, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một sự kiện. Dạng này chênh lệch, để Thiên Sơn Mộ Tuyết tâm tình ngã xuống đáy cốc. "Hách Liên Diệu Âm, ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân, đều là bởi vì ngươi, biểu ca mới có thể vứt bỏ ta. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá bằng máu." Thiên Sơn Mộ Tuyết phát tiết sau một lúc, hóa thành một hơi gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Thiên Sơn Phong, Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lập tức liền có một cái giống như quỷ mị bóng người chống rông xuất hiện tại phía sau của nàng. "Còn không có Hách Liên Diệu Âm hạ là sao?" "Bẩm chủ thượng, tạm thời còn không có." Bóng giang tiếp tục nói, căn cứ trước mắt manh mối, có thể đại khái xác định Hách Liên Diệu Âm đi Linh Châu. "Linh Châu? Thật đúng là tự cam đoạ lạc tiện nhân, vậy mà bỏ chạy Linh Châu." Thiên Sơn Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, "Thông chi một chút đi, ảnh tử minh người, toàn lực lùng bắt Hách Liên Diệu Âm hạ lạc. Một khi tìm tới nàng, giết chết bất luận tội." "Là." Bóng dáng lên tiếng sau, trốn vào trong hư không. Không biết qua bao lâu, Thiên Sơn Mộ Tuyết đống nhiên mở miệng hỏi, "Có biết hay không Hách Liên Tiểu Hoa đi nơi nào?" Bóng dáng đáp, "Hách Liên Tiểu Hoa cũng đi Linh Châu. Hắn cũng hẳn là đang tìm kiếm Hách Liên Diệu Âm hạ lạc." Phân ra một bộ phận nhân thủ, nhìn chằm chằm Hách Liên Tiểu Hoa. "Ta hoài nghi, hắn biết Hách Liên Diệu Âm đi nơi nào." Thiên Sơn Mộ Tuyết dáng tươi cười, ba phần sán lạ, ba phần âm độc, còn có bốn phần ghen ghét. Tại Quý Bát Tiêu gặp được Hách Liên Diệu Âm trước đó, nàng là trong lòng của hắn yêu nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sẽ ở gia tộc ngầm đồng ý phía dưới, thông gia kết hợp. Qua không mấy năm, liền sẽ sinh hạ dòng dõi, trở thành người người hâm mộ thần tiên quý nữ. Nhưng mà đây hết thảy đều bị bỗng nhiên xuất hiện Hách Liên Diệu Âm làm hỏng. Cái này như thế nào gọi nàng không hận? Tại Quý Bát Tiêu di tình biệt luyến một khắc này, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngay tại trong lòng âm thầm thề, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem Hách Liên Diệu Âm tiên đạo bạc quả, để nàng nhận hết tất cả tra tấn và đau khổ, để nàng tại trong thống khổ chết đi. Hách Liên Sơn Mạch đã là Hách Liên gia tộc phúc địa, cũng là Hách Liên gia tộc tổ địa. Chỉ có huyết mạch thuần chính Hách Liên gia tộc hậu duệ mới có tư cách tại Hách Liên Sơn Mạch khu vực hạch tâm bên trong mở đạo phủ. Hách Liên gia tộc các lão tổ tất cả đều ẩn cư tại vị ở Hách Liên Sơn Mạch trung tâm khu vực trong tổ đình. Tổ đình tọa lạc tại một tòa to lớn vô cùng trong sân gốc. Tổ đình cửa lớn chính hướng về phía một mảnh sóng biết như đại dương mênh mông hồ nước. Hách Liên Tiểu Hoa đi vào tổ đình về sau, đầu tiên là tiến về tổ miếu, tế bái một phen tiên tổ, sau đó mới đi đến phụ thân Hách Liên Bá trong đình viện. "Phụ thân, ta tìm tới tiểu muội." Nghe được tin tức này thời điểm, Hách Liên Bá chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn mặc dù cũng không nói gì, chẳng hề làm gì, nhưng chính là cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác các bách. Tựa như là một đầu uy phong lẫm lẫm hùng sư bình thường. "Ngươi nàng đâu? Ngươi tại sao không có mang nàng trở về?" Hách Liên Bá thanh âm, giọng nói như trung đồng, bá khí không gì sánh được. Nàng Hách Liên Tiểu Hoa do dự một cái chớp mắt, nói khẽ, "Nàng có bầu." "Cái gì?" Hách Liên Bá đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, "Nàng sao có thể làm ra loại này có nhục cửa nhà chuyện xấu?" Hách Liên Bá nhìn chằm chằm Hách Liên Tiểu Hoa, nói, "Nàng hiện tại người ở đâu? Lập tức đem nàng mang cho ta trở về." Hách Liên Tiểu Hoa khẽ khẽ thở dài, nói, "Phụ thân, lấy tiểu muội tính cách, ngài trách phạt đến càng hung ác, nàng liền càng kháng cự. Nếu như ngài muốn đối với con của nàng bất lợi, nàng nhất định sẽ lấy cái chết bức bách. Cùng huyên náo tối bụi, còn không bằng để nàng đem hài tử sinh ra tới." "Hồ đồ." Hách Liên Tiểu Hoa tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, trên mặt của hắn đã là nhiều một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Nộ cực Hách Liên Bá lại quăng Hách Liên Tiểu Hoa một bàn tay, nói, "Nàng hồ đồ, ngươi so với nàng còn hồ đồ. Loại sự tình này sao có thể làm? Một khi bị người quý gia phát hiện, nàng còn có sống tiếp khả năng sao? Coi như quý bác Tiêu nguyện ý dễ dàng tha thứ nàng, quý gia những người khác nguyện ý dễ dàng tha thứ nàng sao? Người quý gia có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo Hách Liên gia? Ngươi nhận tâm trong tộc tử đệ, bởi vì một nữ tử mà chảy máu hy sinh sao?" Hách Liên Bá thẳng vào nhìn xem Hách Liên Tiểu Hoa, nói, "Ta không muốn biết ngươi là nghĩ thế nào, cũng không muốn biết ngươi có dạng gì an bài. Ta chỉ cần nhìn thấy Hách Liên Diệu Âm, hiểu không? Nếu như là chuyện khác, nhi tử nhất định làm theo. Duy chỉ có chuyện này, tuyệt đối không có khả năng." Hách Liên Tiểu Hoa ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Hách Liên Bá nổi giận ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, "Ngài đã là phụ thân, lại là tộc trưởng, nhiều khi khó tránh khỏi sẽ thân bất do kỷ. Nhưng ta Hách Liên Tiểu Hoa, chỉ là Hách Liên Tiểu Hoa, chỉ là Hách Liên Diệu Âm ca ca. Nếu như ngay cả ta cũng không nguyện ý che chở nàng, còn có ai sẽ che chở nàng? Hôm nay, mặc kệ phụ thân như thế nào cỡ trách trừng phạt, ta đều muốn che chở nàng. Mặc kệ là phụ thân hay là người quý gia, muốn gặp được tiểu muội, đều muốn đợi đến 9 tháng về sau. Tại trong lúc này, bất kể là ai, đều không thể nhìn thấy nàng. Tại trong lúc này, bất luận cái gì vọng tưởng tổn thương tiểu muội người, đều muốn tiếp nhận ta trả thù. Cho dù là phụ thân ngài, cũng không được. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu nghiệt chướng." Nổi giận Hách Liên Bá, một cước đem Hách Liên Tiểu Hoa đá ra thật xa, tức giận mắng, "Nếu không phải là bởi vì ngươi nuông chiều, nàng lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Nếu không phải là bởi vì ngươi dung túng, nàng sẽ trở nên như vậy phản định." Chương 367, châm ngòi ly gián, niết bàn thánh hỏa. Chương 367, châm ngòi ly gián, niết bàn thánh hỏa. "Nếu không phải là bởi vì ngươi ngầm đồng ý, nàng có thể rời đi tổ địa. Nếu không phải là bởi vì ngươi bỏ mặc, nàng có thể rời đi Vân Châu." Hách Liên Bá môi nói một câu, liền đạp Hách Liên Tiểu Hoa một cước. Số dưới chân đi, Hách Liên Tiểu Hoa khỏe miệng đã là tràn ra một sợi vết máu đỏ tươi. "Tương lai trong vòng 9 tháng, ngươi không được rời đi tổ đình nửa bước." Hách Liên Bá căm tức nhìn Hách Liên Tiểu Hoa, nói, "9 tháng về sau, nếu là còn không thể tiếp Hách Liên Diệu Âm về nhà, ngươi liền đi Trấn Yêu Tháp bên trong đợi đi." Hách Liên Bá trong miệng Trấn Yêu Tháp là Hách Liên gia tộc cấm địa một trong. Bên trong giam giữ trấn thủ lấy đủ loại tam giai và tứ giai yêu thú. Tam giai chiếm đa số, tứ giai ở thiếu. Mỗi một con yêu thú đều là cùng hung cực các tồn tại. Phàm là bị lưu vong trong đó Hách Liên gia tộc tử đệ, không có một cái nào có thể sống đi ra Trấn Yêu Tháp. Nếu như Hách Liên Tiểu Hoa không có khả năng tiếp về muội muội Hách Liên Diệu Âm, hắn sẽ đứng trước thập tử vô sinh kết cục. "Hài nhi tuân mệnh." Hách Liên Tiểu Hoa trước lúc rời đi, hướng về phía Hách Liên Bá cung cung kính kính thi lễ một cái. Nhìn qua Hách Liên Tiểu Hoa bóng lưng, Hách Liên Bá thật sâu thở dài. "Con à, ngươi muốn thông cảm vi phụ một mảnh dụng tâm lương khổ a, ngươi nhị thúc, hổ làng chi tư, ngươi nếu là lại như vậy xuống dưới, chẳng những sẽ mất lòng người, sẽ còn triệt để mất đi kế thừa vị trí gia chủ khả năng. Vì tương lai của ngươi, vì chúng ta mạch này tương lai, cũng chỉ có thể bỏ qua muội muội của ngươi." Không biết qua bao lâu, Hách Liên Bá bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, "Nô tiên sinh, ngươi nói quý gia, có thể hay không bởi vì Diệu Âm sự tình, giận lây sang Hách Liên gia?" Bị Hách Liên Bá gọi Ngô tiên sinh trung nhân, thư sinh giả dạng, trong tay càng là đồng đưa một thanh quạt lông, cho người ta một bộ trí tuệ vững vàng cảm giác. Hắn lắc đầu, nói, "Quý gia tuy có phê bình kín đáo, nhưng cũng không trở thành tức giận. Dù sao, ngàn năm vừa hiện tiên đạo sắp hiện thế, bát đại gia tộc người, tuyệt sẽ không tại trong lúc mấu chốt này động thủ. Liền xem như muốn động thủ, cũng sẽ đợi đến tiên đạo hoàn toàn biến mất đằng sau. Lại có 16 năm, tiên đạo liền muốn hiện thế. Cũng không biết lần này, nhà ai có thể từ tiên đạo bên trong đạt được cơ duyên to lớn cùng chỗ tốt. Ngàn năm trước kia quý gia thậm chí còn không phải Vân Châu tám đại gia tộc tu chân một trong, chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhị lưu cỡ nhỏ gia tộc tu chân. Nhưng bởi vì tại tiên đảo bên trong được cơ duyên lớn lao, lúc này mới tại ngắn ngủi giữa mấy trăm năm, nhảy lên trở thành Vân Châu tám đại gia tộc tu chân một trong. Bây giờ quý gia thực lực tổng hợp, càng là xếp tại Vân Châu tám đại gia tộc tu chân thứ tư, mà kéo dài truyền thừa gần vạn năm Hách Liên gia, cũng chỉ xếp tại thứ sáu mà thôi. Trong tiên đảo hết thảy bị thiên cơ che đậy. Đừng nói chúng ta, chính là tiên nhân đến cũng khó có thể biết được trong đó tình huống cụ thể. Có câu nói là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chúng ta một mực cố gắng chính là, về phần kết quả như thế nào, cũng chỉ có thể mặc cho thượng thiên an bài. Nô tiên sinh bước xuống lời nói này sau, lần nữa biến mất không thấy. Về phần Hách Liên Bá, vẫn đứng tại chỗ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Vân Châu, Quý gia, 3 tháng đã qua, vì sao còn không có tìm tới Diệu Âm Hạ Lạc? Các ngươi những người này, đến cùng đang làm gì? Nói, nổi giận Quý Bắc Yêu, một hơi giết mấy vị áo bào đen người mang tin tức. Lúc này quỳ gối trong đại điện áo bào đen người mang tin tức, là Giáp Mộc tổ đầu lĩnh. Hắn hai cố lắc lắc, lòng tràn đầy kinh hoàng. Sợ dưới trạng thái nổi giận Quý Bắc Yêu, đem hắn cũng đã giết. Các ngươi Giáp Mộc tổ người, có phải hay không đều chẳng sống? Quý Bắc Yêu từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Giáp Mộc tổ đầu lĩnh, ngữ khí băng lạnh âm hàn nói, nếu là chán sống lời nói, tất cả đều đi chết đi. Còn có các ngươi người nhà, cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Lời này vừa ra, Giáp Mộc tổ đầu lĩnh lập tức lòng như cho nguội. Biểu ca làm gì cùng một cái hạ nhân tức giận khuôn mặt thanh thuần, dáng người xinh đẹp thiên sơn mộ tuyết, rất là kịp thời xuất hiện trong đại điện. Nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, Giáp Mộc tổ đầu lĩnh lập tức lặng yên không một tiếng động lui xuống. Biểu ca ta đã tra được Diệu Âm tẩu tẩu trốn đi lộ tuyến. Tẩu tẩu hai chữ này bị nàng cắn đến cực nặng. Diệu Âm nàng đều đi nơi nào? Quý Bác Tiêu liền vội vàng hỏi. Tẩu tẩu ra Vân Châu về sau, xuyên qua biển cát, đi Linh Châu. Thiên sơn mộ tuyết sưu tập đến tin tức, cứ như vậy nhiều. Lại sau này, hoặc là người chứng kiến chết, hoặc là manh mối không có. Tóm lại một câu, nàng biết Hách Liên Diệu Âm đi Linh Châu, nhưng đến cùng đi Linh Châu chỗ nào, liền không thể nào biết được. Đi Linh Châu? Quý Bác Tiêu nhíu mày, nói nàng đi Linh Châu chỗ nào? Không biết. Ta chỉ biết là tẩu tẩu đi Linh Châu. Cụ thể đi nơi nào, không thể nào biết được. Tất cả manh mối và tin tức, tất cả đều gây mất. Đây cùng Hách Liên Tiểu Hoa thoát không khỏi liên quan. Nghe nói, Hách Liên Tiểu Hoa mới từ Linh Châu trở về. Thiên Sơn Mộ Tuyết ở trong lòng cười lạnh lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Hách Liên Diệu Âm, ta coi như tìm không thấy ngươi, nhưng cũng có biện pháp để cho ngươi khó chịu. Ngươi không phải luôn luôn kính trọng ca ca ngươi Hách Liên Tiểu Hoa sao? Vậy ta liền để biểu ca đối phó hắn. Ta nhìn hắn làm như thế nào ứng đối. Hách Liên Tiểu Hoa đi Linh Châu sự tình, ta cũng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng dám công nhiên đâm lưng ta. Quý Bác Tiêu sắc mặt không dễ nhìn lắm, quay người nhìn về phía hư không, thư lạnh một tiếng nói, "Thanh Dao, triệu Hách ngay cả Tiểu Hoa tới gặp ta." Bẩm công tử, Hách Liên Tiểu Hoa đã bị Hách Liên Bá trừng phạt qua. Bây giờ hắn thân ở Hách Liên gia trong tổ đình, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào đến bái kiến công tử. Thanh Dao tiếng nói, hơi có vẻ lười biếng, cho người ta một loại vừa tỉnh ngủ cảm giác. Chuyện lớn như vậy, ngươi tại sao không có cho ta biết? Quý Bác Tiêu nhíu mày, nói về sau nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống, cần phải trước tiên cho ta biết. Thanh Dao ngữ khí lười biếng nói, biết rồi. Quý Bác Tiêu quay người nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, nói Tuyết Tuyết, nếu là do tham Diệu Âm tin tức, cần phải trước tiên nói cho ta biết. Thiên Sơn Mộ Tuyết yên nhiên cười một tiếng, nói biết biểu ca. Xuân Thu Thành, rơi phượng sườn núi. Phân thân 32, phân thân 37, phân thân 38, phân thân 39, phân thân 40 các loại năm người, đem tất cả phượng huyết quả, tất cả đều ngắt lấy không còn. Vì để phòng vạn nhất, năm người chỉ để lại 5 mai phượng huyết quả dự bị, mà khác phượng huyết quả, tất cả đều tiến vào trong bụng của bọn hắn. Tại phượng huyết quả trợ giúp bên dưới, 5 người tu vi, tất cả đều thành công tiến giai trúc cơ cảnh hậu kỳ. Đồng thời, 5 người hỏa thuộc tính linh căn đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đằng sau, 5 người tại vô tận lửa vực bên trong, tìm kiếm trong truyền thuyết niết bàn thánh hỏa. Một phen tìm kiếm sau, 5 người hái tới đủ loại hỏa thuộc tính linh dược linh quả, cũng góp nhặt không ít hỏa thuộc tính linh tài. Nhưng thủy chung không có tìm được niết bàn thánh hỏa tung tích. Chính là ngay cả Trương Long thể nội loại kia, cùng niết bàn thánh hỏa có thiên ti vạn lũ liên quan ngọn lửa màu đỏ, cũng không có tìm tới. Vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, phân thân 32, phân thân 37, phân thân 38, phân thân 39, dứt khoát tiến về không biết khu vực. Chương 368, thú triều sắp tới, Nhật Nguyệt Cốc chương 368, thú triều sắp tới, Nhật Nguyệt Cốc Long Nha Lĩnh. Linh quyết một đoàn người đến Long Nha Lĩnh sau, trực tiếp đi vào Thất Bảo đạo nhân động phủ phụ cận. Bản Tôn Lâm Vũ đi ra Càn Khôn Linh Lung Tháp sau, trực tiếp bước vào Vấn Tâm trong trận. Vấn Tâm sau khi kết thúc, hắn trống rông xuất hiện tại trong một tòa thạch thất. Một tòa trống rông trong thạch thất. Ngay tại Lâm Vũ nghi hoặc không hiểu thời điểm, trống rông vang lên một trận hơi có vẻ giản mua tiếng nói. Mặc dù không biết đây là ai thanh âm, nhưng hẳn là sớm bố trí tốt. Chỉ cần có người bước vào trong đó, liền sẽ vang lên đạo thanh âm này. Như thế nào Kim Đan? Như thế nào Kim Đan cảnh? Kim Đan chân nhân cùng trúc cơ cảnh tu sĩ khác nhau là cái gì? Rất nhanh, Lâm Vũ liền bị không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm hấp dẫn. Thẳng đến âm thanh kia hoàn toàn biến mất không thấy, Lâm Vũ vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới dấu hiệu. Hắn vẫn như cũ đắm chìm tại những cái kia nhìn như bình thường phổ thông, lại hàm ẩn các loại huyền cơ trong lời nói. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vũ đã là ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Đợi đến Lâm Vũ lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình đã là về tới Vấn Tâm trận phụ cận. Lần này Thất Bảo chân nhân động phủ chi hành, tu vi của hắn mặc dù không có chút nào tăng lên, nhưng là lại hiểu rất nhiều trước đây chỗ không hiểu rõ đạo lý. Tỷ như kim đan cảnh và trúc cơ cảnh khác nhau, tỷ như kim đan chân nhân cùng kim đan chân nhân ở giữa khác nhau, tỷ như kim đan chân nhân tu luyện như thế nào, vân 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 vân. Nhất làm cho hắn được lợi rất nhiều không ai qua được như thế nào trùng kích kim đan cảnh. Dưới mắt hắn mặc dù chỉ có trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là Đường Liên và Cảnh Thiên đều đã thành công tiến giai trúc cơ cảnh viên mãn. Qua không được bao lâu, hai người này liền có thể nếm thử trùng kích kim đan cảnh. Lâm Vũ tập trung ý chí sau, trở lại Càn Khôn Linh Lung Tháp bộ lập tục tu luyện. Trong phòng tu luyện trưng bày các loại màu sắc hạ phẩm và linh thạch trung phẩm, độ dày đặc của linh khí có thể so đo tọa lạc tại nhị giai cực phẩm linh mạch phụ cận linh mạch độ phủ. To gìn vũ phúc, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Mạnh Tuyết Tình đã thành công tiến giai luyện khí cảnh viên mãn. Chỉ cần lại rèn luyện một thời gian, liền có thể trùng kích trúc cơ cảnh. Đợi nàng tấn giai trúc cơ cảnh về sau, liền có thể tiến về thất bảo chân nhân trong độc phủ tìm kiếm cơ duyên. Trở về Long Nha lĩnh không bao lâu, Linh Quyết liền và Ánh Tuyết cùng nhau đi tới Bách Thu Sơn mạch chỗ sâu. Chỉ cần không vượt qua phi tiên hồ giới hạn này, có thể tùy tiện đi săn yêu thú. Có Ánh Tuyết hỗ trợ, Linh Quyết chỉ cần theo ở phía sau ngồi mát ăn bắt vàng là có thể. Không đến nửa tháng thời gian, Linh Quyết liền đã luyện chế được mấy trăm miếng phẩm chất không tầm thường nhị giai huyết đan, nhưng đại đa số đều là nhị giai hạ phẩm phẩm chất. Tại Linh Quyết và Ánh Tuyết tiếp tục thâm nhập sâu Bách Thu Sơn mạch thời điểm, Tân Thiên Bảo thành chủ Tô Thanh cùng Thất Sát lâu Tiết Thải Nguyệt cùng nhau đến Long Nha lĩnh. Tiểu đạo tiên diện, gặp qua Tô thành chủ, gặp qua Tiết đạo hữu. Linh Quyết không tại Long Nha lĩnh thời điểm, Long Nha lĩnh hết thảy công việc do Thiên Diện đạo nhân và Hồng Nương tử hai người cộng đồng xử lý. Tiếp đại Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt chính là Thiên Diện đạo nhân. Không biết hai vị đạo hữu giá lâm Long Nha lĩnh, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thiên Diện đạo nhân đem Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt mời đến Long Nha điện bên trong tòa hạ. Long Nha điện chủ yếu phụ trách chiêu đãi thượng khách. Đợi thị nữ dâng lên linh trà về sau, ngồi bên phải tay chủ vị Thiên Diện đạo nhân, lúc này mới mở miệng cười nói, không biết hai vị đạo hữu giá lâm Long Nha lĩnh, cần làm chuyện gì? Tô Thanh nhìn Tiết Thải Nguyệt một chút, gặp người sau không có ý lên tiếng, chỉ có thể mở miệng nói, Thiên Bảo Thành có thể có hôm nay chi yên ổn, mặc kệ là Tiêu Diêu kiếm phái hay là Thất Sát lâu, đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Thiên Bảo Thành trong khu quản hạt tu sĩ và phàm nhân, liền có thể từ đó gối cao không lo. Thú triều còn sẽ tới, mà lại, hàng năm đều sẽ tới một lần. Tóm lại một câu, mặc kệ là Tân Thiên Bảo Thành hay là 12 tòa trấn thành, cũng hoặc là Tân Thiên Bảo Thành trong khu quản hạt lớn nhỏ thế lực, đều muốn trực diện thú triều. Kháng từng chiếm được, có thể an ổn một năm. Không kháng nổi, chỉ có thể biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Hôm nay bổn thành chủ đến, không phải đến thương lượng với ngươi mà là đến thông chi ngươi. Hiểu chưa? Lần đầu tiên nghe nói tin tức này Thiên Diện đạo nhân, chọn vẹn sửng sốt thời gian uống cạn nửa chén trà. Nếu không có Tô Thanh nhắc nhở, hắn còn muốn tiếp tục nhíu mày xuống dưới. Đây là Tiêu Diêu kiếm phái và Thất Sát lâu quyết định, chính là bổn thành chủ, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Các ngươi Long Nha lĩnh liền xem như lại bất mãn, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hiểu chưa? Minh bạch. Thiên Diện đạo nhân thu hồi lo âu trong lòng, vừa cười vừa nói, thú triều một chuyện, tiểu đạo minh bạch. Nếu như thế, liền rất chuẩn bị đi. Nhiều nhất không cao hơn 3 tháng, thú triều liền sẽ giáng lâm. Các ngươi, tự cầu phúc đi. Đúng rồi, tại thú triều trong lúc đó, tam giai chân nhân không được xuất thủ, nếu không sẽ gây nên nhân tộc và yêu thú bộ tộc đại chiến. Điểm này, nhất định phải nhớ kỹ. Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt liếc nhau, hai người đồng thời đứng dậy. Như vậy liền không nhiều cái dậy. Đưa tiễn Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt sau, Thiên Diện đạo nhân vội vàng gọi đến Tiêu Quan Âm, Hồng Nương Tử và Thu Lam Ảnh. Bốn người thương nghị một phen sau, định ra một cái tương đối thô sơ giản lược ứng đối thú triều điều lệ. Tại bốn người thương nghị cụ thể điều lệ thời điểm, Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt đã là đi tới Long Nha lĩnh mấy ngàn dặm bên ngoài một cái sơn cốc phụ cận. Sơn cốc này tên là Nhật Nguyệt Cốc, cốc trung ở gia tộc tu chân Chu gia hậu đại. Tục truyền, Chu gia cũng không phải là núi đô phủ thổ dân, mà là từ Linh Châu bên ngoài địa giới di chuyển đến nơi này. Nhật Nguyệt Cốc bên trong người Chu gia chỉ là Chu gia một cái chi nhánh. Chu gia đại bộ phận chi nhánh đều sinh hoạt tại Nhật Nguyệt Thành. Tô thành chủ, ngươi nói cái này Chu gia có thể thành công hay không chống cự thú triều? Tiết Thải Nguyệt một bên đánh giá Nhật Nguyệt Cốc phía trên trận pháp bình chướng, một bên thuận miệng hỏi. Người của Chu gia hiếm khi tại ngoại giới lộ diện, rất khó phán đoán Nhật Nguyệt Cốc Chu gia thực lực như thế nào. Tô Thanh sờ lên cái cằm, nói bất quá, người của Chu gia nếu có thể tại Bách Thú Sơn mạch khu vực bên ngoài sinh sống lâu như vậy, hẳn là có nhất định thủ đoạn bảo mệnh. Thu hồi ánh mắt Tiết Thải Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói trận pháp này, bất quá nhị giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp mà thôi. Chỉ cần đến thượng tam năm đầu yêu thú cấp 2, liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Nếu như Nhật Nguyệt Cốc bên trong chỉ có chút ít mấy vị trúc cơ cảnh tu sĩ tọa trấn, chỉ sợ khó mà chống cự vòng thứ nhất thú triều. Bánh bao có thịt, không tại điệp bên trên. Có lẽ cốc trung có kim đan chân nhân tọa trấn đâu. Tô Thanh nói cái lạnh đến không có khả năng lại lạnh cười lạnh. Chính là có kim đan chân nhân tọa trấn thì như thế nào? Thú triều trong lúc đó, bất luận cái gì tam giai chân nhân cùng kim đan chân nhân cũng không thể xuất thủ. Nếu không, sẽ dẫn phát một trận không thể đo lường đại chiến. Tiết Thải Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, cho nên chống cự thú triều lực lượng trung tiên chỉ có thể là trúc cơ cảnh tu sĩ. Tốt ta. Tô Thanh nhún vai, ngữ khí tùy ý nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Thú hồ, Nhật Nguyệt này cốc trung gần như không có khả năng có kim đan chân nhân tọa chấn. Tiết Thải Nguyệt ngữ khí nghiêm túc nói ra, có hay không không trọng yếu là chúng ta cần đem thú triều tình huống nói rõ. Một khi đến xử lý chính sự thời điểm, Tiết Thải Nguyệt đều sẽ trở nên cực kỳ chăm chú. Nửa câu trò đùa nói cũng không mở ra được loại kia. Cho dù là có người đang nói đùa, nàng cũng sẽ coi là thật. Nữ nhân như vậy, rất khó để cho người ta không động tâm. Tô Thanh nhìn Tiết Thải Nguyệt bên mặt một chút, thu liễm lại dư thừa cảm xúc, hướng về phía sơn cốc phương hướng, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Không lâu sau, liền có một đạo thô lệ thanh âm từ trong sơn cốc vang lên. Người đến người nào? Chương 369, trùng kích tam giai. Chương 369, trùng kích tam giai. Tại Hạ Tân Thiên Bảo thành chủ Tô Thanh, vị này là Thất Sát lâu Tiết đạo hữu. Tô Thanh tiếng nói vừa dứt bên dưới không bao lâu, người của Chu gia đã làm mở ra trận pháp, đem hai người mời đến trong sân cốc. Nhật Nguyệt trong lầu, Tô Thanh gặp được Chu gia gia chủ Chu Ngũ Tứ, một cái và lão nông một dạng phổ thông bình thường nam nhân. Nếu không có trong ánh mắt của hắn cất giấu một vòng nhàn nhạt sát ý, Tô Thanh đều muốn cho là hắn chỉ là một phàm nhân. Đa tạ Tô thành chủ và Tiết đạo hữu thông chi, ta biết. Yên tâm, chỉ cần ta còn tại, Nhật Nguyệt cốc liền nhất định có thể chống lại thú triều. gặp Chu Ngũ Tứ một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, chính là Tiết Thải Nguyệt cũng yên lòng. Nói vài câu nhàn thoại sau, Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt cùng rời đi Nhật Nguyệt Cốc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Thanh và Tiết Thải Nguyệt thông chi mấy cái gia tộc tu chân cùng mấy cái tông môn cỡ nhỏ thế lực. Những gia tộc này và tông môn thế lực thực lực vàng thau lẫn lộn. Có thế lực có vài vị trúc cơ cảnh tu sĩ tọa chấn, có thế lực có lại chỉ có một vị trúc cơ cảnh tu sĩ tọa chấn. Thậm chí có cá biệt thế lực, ngay cả một vị trúc cơ cảnh tu sĩ đều không có. Thực lực như thế, chỉ cần một đầu yêu thú cấp 2, cũng có thể diệt tông môn đó hoặc là gia tộc. Tô Thanh tận xong thông chi nghĩa vụ sau, lại đem bên trong lợi hại tinh tế nói một lần. Tại lời khuyên của hắn bên dưới, có hai cái gia tộc tu chân, lúc này quyết định tiến về Tân Tiên Bảo Thành, đi theo Tô Thanh tả hữu. Về phần những thế lực khác, hoặc chuẩn bị thể sống chết chống cự thú triều, hoặc chuẩn bị tìm nơi nương tựa mặt khác đại thế lực, không phải trường hợp cá biệt. Thiên Huyễn Tông, đen nghịt một đám người, tu tập tại Thiên Huyễn Tông ngoài sơn môn. Trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Đối với tu sĩ số lượng mà nói, phàm nhân số lượng liền muốn hơn rất nhiều. Chư vị, an tĩnh. Bị biếm thành thủ sơn trưởng lão Nam Triển Bằng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, tất cả mọi người đều im lặng. Chính là những cái kia bị ôm ở phụ mẫu trong ngực hài đồng, cũng đều vô ý thức ngậm miệng lại. Thú triều sắp đến, chư vị tâm tình, ta có thể hiểu được. Nhưng là, lấy Thiên Huyễn Tông năng lực, chỉ có thể thu nhận một bộ phận tu sĩ và phàm nhân. Còn lại tu sĩ và phàm nhân, tốt nhất vẫn là tiến về trấn thành hoặc là Thiên Bảo Thành tìm kiếm che chở. Nam Triển Bằng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có một vị luyện khí cảnh hậu kỳ tu sĩ lớn tiếng nói, "Vạn Bối Lưu Tam Đao, nguyện ý gia nhập Thiên Huyễn Tông." Lời này vừa ra, đông đảo tu sĩ nhao nhao la lớn, "Vạn Bối Trần Thiết Trụ đủ tự an, Khương Băng Ly, Viên Mặc Xuyên nguyện ý gia nhập Thiên Huyễn Tông." Nam Triển Bằng đè ép tay, nói sau đó, "Sẽ có đệ tử bản tông đăng ký xác minh trừ vị tin tức. Phàm là trong phương biên ngàn giảm tu sĩ và phàm nhân, có thể gia nhập ta Thiên Huyễn Tông. Về phần tu sĩ khác và phàm nhân, còn xin tiến về thế lực khác tìm kiếm che chở." Rất nhanh, liền có vài chục vị có luyện khí cảnh hậu kỳ tu vi Thiên Huyễn Tông đệ tử ngoại môn xuất hiện tại ngoài sân môn. Có Nam Triển Bằng và một vị khác trúc cơ cảnh tu sĩ tọa chấn, cũng không xuất hiện náo động lớn. Mỗi đăng ký xác minh một nhóm tu sĩ và phàm nhân, chấp sự trưởng lão Bắc Điệp liền sẽ an bài bọn hắn tiến vào Thiên Huyễn Tông. Tình huống như vậy, không chỉ xuất hiện tại Thiên Huyễn Tông, mà khác cỡ lớn gia tộc hoặc là tông môn thế lực đều xuất hiện tình huống như vậy. Chính là đã từng tiếng xấu rõ ràng Long Nha Lĩnh, cũng không ít tu sĩ và phàm nhân chủ động tới cửa tìm kiếm che chở. Tiết Vũ Lang, ngươi có biết hay không tông chủ đi nơi nào? Hắc Sơn ồm ồm mà hỏi thăm. Thiên Huyễn Tông cao tầng đều biết tông chủ Đường Liên ra ngoài thăm bạn, nhưng cụ thể đi nơi nào, không có ai biết. Hắc Sơn sở dĩ hỏi Tiết Vũ Lang, là bởi vì Tiết Ngũ Lang là Đường Liên trung thực chó săn. Có thể nói, Tiết Ngũ Lang là toàn bộ Thiên Huyễn Tông bên trong cùng Đường Liên người thân cận nhất. Không biết, tông chủ chỉ nói muốn đi thăm bạn, nhưng là đi nơi nào thăm bạn, thăm vị nào hảo hữu, một mực không nói. Tiết Ngũ Lang vẻ mặt đau khổ nói, tông chủ hắn sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi. Hoàng Sơn thử thăm dò nói ra. Hắn lời này vừa ra, lập tức đưa tới những người khác nhìn hằm hằm. Lấy tông chủ thực lực tu vi, có thể người giết hắn, chỉ sợ còn không có xuất sinh đâu. Chính là, lấy tông chủ vô thượng tu vi, có thể chém giết người của hắn, chí ít cũng phải là kim đan chân nhân. Lấy tông chủ trí tuệ, làm sao lại đi trêu chọc kim đan chân nhân? Bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ, căn bản không phải tông chủ đối thủ. Chính là giả đan tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tại tông chủ trong tay chiếm được tốt. Thực lực mạnh mẽ như thế, ai có thể chém giết hắn? Tông chủ tu vi và thực lực là rõ như ban ngày. Nếu là hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm chém giết chúng ta. Chúng ta những người này đều vô sự, tông chủ làm sao có thể có việc? Đám người quát lớn xong Hoàng Sơn, bắt đầu thương nghị đối sách. Như thế nào chống cự thú triều đối sách? Bị Thiên Huyễn Tông trưởng lão và các đệ tử nóng ruột nóng gan Đường Liên, hiện tại ngay tại trên Tật Phong Thảo Nguyên đi săn yêu thú. Tật Phong Thảo Nguyên vô cùng mênh mông, được người xưng làm hải dương màu xanh lục. Trên Tật Phong Thảo Nguyên sinh hoạt đủ loại yêu thú, sinh trưởng đủ loại linh dược linh thực, sản vật phong phú, đồng thời cũng tồn tại đủ loại phong hiểm và nguy cơ. Hàng năm đều sẽ có đại lượng tu sĩ táng thân tại Tật Phong Thảo Nguyên. Đường Liên sở dĩ đi vào Tật Phong Thảo Nguyên là vì để linh thú ba đầu ma quyển có thể sớm ngày tấn giai tam giai. Chỉ vì trên Tật Phong Thảo Nguyên sinh hoạt đại lượng ba đầu ma quyển, chỉ cần có thể đi săn đến đủ nhiều ba đầu ma quyển, liền có thể để linh thú ba đầu ma quyển huyết mạch tăng lên, thậm chí là tấn giai. Kể từ đó, liền có thể gia tăng linh thú ba đầu ma quyển tấn giai tam giai sát suất thành công. Vương không được chạy, vốn chó muốn ăn ngươi. Tại Đường Liên trợ giúp bên dưới, linh thú ba đầu ma quyển thành công đuổi kịp một đầu có nhị giai hậu kỳ tu vi ba đầu ma quyển. Phiếu Thiên, cảm giác thế nào? Phiếu Thiên là Đường Liên cho ba đầu ma quyển lên tên mới. Gâu gâu huyết mạch tăng lên, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng vốn chó có thể cảm giác được, nhục thân càng thêm cường đại. Nuốt vào viên này huyết đan thử một chút. Đường Liên tiện tay ném một cái, một viên nhị giai cực phẩm huyết đan rơi vào Khiếu Thiên trong miệng. Rất nhanh, từng đoàn tràn đầy không gì sánh được năng lượng tại Khiếu Thiên thể nội lưu chuyển. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, Khiếu Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Gâu gâu vốn chó có thể cảm giác được, nuốt huyết đan hiệu quả so trực tiếp thôn phệ đồng loại huyết nhục hiệu quả tốt hơn một chút. Đường Liên thuận miệng đáp, đã như vậy, vậy liền luyện chế nhiều một chút huyết đan đi. Theo thời gian trôi qua, trên Tật Phong Thảo Nguyên ba đầu ma quyển số lượng càng ngày càng ít. Nhị giai ba đầu ma quyển gần như không thể gặp, chính là có nhất giai hậu kỳ hoặc là viên mãn tu vi ba đầu ma quyển cũng tất cả đều biến mất không thấy. Biến mất ba đầu ma quyển hoặc là bị Khiếu Thiên ăn, hoặc là được luyện chế chảy máu đan. Một ngày này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, Đường Liên mang theo tùy thời đều có thể trùng kích tam giai Khiếu Thiên rời đi Tật Phong Thảo Nguyên, đi vào một tòa ít ai lui tới núi hoang phụ cận. Đường Liên bố trí tốt che lớp hành tích thanh âm trận pháp về sau, liền để Khiếu Thiên bắt đầu trùng kích tam giai. Không bao lâu, đen nghị kiếp vân liền hội tụ tại trên núi hoang không. Theo từng đạo lôi kiếp rơi xuống, Khiếu Thiên khí tức dần dần bị bại. Nếu không có mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, nó liền nuốt rất nhiều máu đan và đan dược chữa thương, chỉ sợ sớm đã chết tại dưới thiên kiếp. Dù là như vậy, tình trạng của nó cũng cực kỳ không ổn. Chương 370, bốn đầu ma quyển chương 370, bốn đầu ma quyển thiên kiếp vừa mới kết thúc, Đường Liên liền bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Khiếu Thiên. Khiếu Thiên mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Bạch Sâm Sâm trong khung xương, một viên bị sét đánh đến đen kịt trái tim, yếu ớt nhảy lên. Nếu là không có thể kịp thời cứu chữa, liền xem như sống tiếp được, cũng tất nhiên sẽ lưu lại các loại tai họa ngầm và đạo thương. Đường Liên trước cho Khiếu Thiên cho ăn một chút nhị giai đan dược chữa thương, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, tại nguyên chỗ bố trí một bộ nhị giai thượng phẩm tụ linh trận. Tụ linh trận bố trí tốt về sau, hắn đem trong túi chứa vật tất cả linh thạch tất cả đều lấy ra, bày ra tại Khiếu Thiên bốn phía. Tại đan dược chữa thương và lượng lớn linh khí cộng đồng tác dụng dưới, Khiếu Thiên nhịp tim dần dần ổn định lại. Theo thời gian trôi qua, Khiếu Thiên trên khung xương từ từ mọc ra một chút huyết nhục tổ chức. Xác nhận Khiếu Thiên tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, Đường Liên tại tụ linh trận bên ngoài lại bố trí một bộ nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Bố trí hoàn tất, Đường Liên bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Tật Phong Thảo Nguyên bay đi. Hắn muốn đi săn yêu thú, luyện chế huyết đan. Chỉ có dạng này mới có thể giúp Khiếu Thiên khôi phục nhanh chóng thân thể. 7 ngày sau, thần sát mệt mỏi Đường Liên về tới Khiếu Thiên bên cạnh. Tại huyết đan trợ giúp bên dưới, Khiếu Thiên thân thể rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Thân hình của nó so độ kiếp trước đó rút lại một nửa, nhưng toàn thân trên dưới khí tức lại là càng cường mạnh hơn. Về phần Khiếu Thiên vì sao còn không có hóa thành nhân hình, liền không được biết rồi. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Đường Liên không phải hầu ở Khiếu Thiên bên cạnh, chính là đi săn yêu thú, luyện chế huyết đan. Trải qua một phen dày vò, Khiếu Thiên thân thể rốt cục triệt để phục hồi như cũ. Để Đường Liên cảm thấy ngoài ý muốn chính là Khiếu Thiên trên cổ nhiều một cái đốm thịt. Đó là cái đầu thứ tư hình thức ban đầu. Đường Liên sờ lên Khiếu Thiên phía sau lưng, cười híp mắt hỏi, "Khiếu Thiên, cái đầu thứ tư lúc nào mới có thể chính thức mọc ra?" Vốn chó cũng không biết. Khiếu Thiên gật gù đắc ý suy nghĩ một trận, nói có lẽ phải chờ tới tam giai hậu kỳ thời điểm đi. Vượt qua tam cửu thiên kiếp Khiếu Thiên, mặc dù không có hóa thành nhân hình, ngưng tụ thành đạo thể, nhưng là đã có thể miệng nói tiếng người. Đường Liên nhẹ nhàng ô một tiếng, nói nắm chặt thời gian đi săn yêu thú đi, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền muốn trở về Bách Thú Sơn Mạch. Thiên Huyền Tông gặp một chút phiền vãi nhỏ. Khiếu Thiên lung lay đầu, hứng hở lên tiếng, biết. Thân Thiên Bảo Thành, Thanh Dương Phường Thị, Thanh Trúc Tiểu Hiên. Cửa hàng này là Cảnh Thiên hao tốn một khối linh thạch hạ phẩm mua. Nếu không phải hắn kiên trì thanh toán linh thạch, chỉ sợ ngay cả một khối linh thạch hạ phẩm đều không cần ra. Từ Thanh Trúc Tiểu Hiên khai trương đến nay, sinh ý tốt không tưởng nổi. Thanh Trúc Tiểu Hiên cái gì cũng không bán, chỉ bán một vật. Tự linh đan. Mặc kệ là nhất giai tự linh đan hay là nhị giai tự linh đan, đều có. Giá cả càng là so trên thị trường tự linh đan đắt khoảng 3 phần 10. Nhưng cái này vẫn không cách nào ngăn cản dục có linh thú các tu sĩ một mảnh lửa nóng chi tâm. Trên thị trường mặc dù cũng có bán ra tự linh đan, nhưng phần lớn đều là nhất giai hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm phẩm chất, không cách nào thỏa mãn linh thú nhu cầu. Nhất giai cực phẩm tự linh đan, không nói là có tiền mà không mua được đi, nhưng người bình thường thật đúng là mua không đến. Càng đừng đề cập nhị giai phẩm chất tự linh đan. Hiện tại, Thanh Trúc Tiểu Hiên treo bảng tên bán ra nhất giai nhị giai tự linh đan, tất nhiên là đưa tới vô số khách hàng. Hôm nay phần tự linh đan đã toàn bộ bán sạch, có cần ngày mai lại đến. Người hầu viên băng hạ hô to một tiếng sau, tiện tay lấy xuống treo ở cửa ra vào lệnh bài. Viên cô nương, có thể hay không trước tiên đem ngày mai thẻ số cho phát? Ta đã đợi 3 ngày đội chỉ vì nhận lấy một cái thẻ số. Cái gọi là thẻ số là mua sắm tự linh đan bằng chứng. Thanh Trúc Tiểu Hiên mỗi ngày chỉ cấp cho 100 cái thẻ số. Mỗi cái cầm thẻ số tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 bình nhất giai tự linh đan, hoặc là 5 bình nhị giai tự linh đan. Về phần như thế nào thu hoạch thẻ số, vậy cũng chỉ có thể xếp hàng. Cho dù là hôm nay phần tự linh đan đã toàn bộ bán sạch, Thanh Trúc Tiểu Hiên cửa ra vào vẫn như cũ đẩy một hàng dài. Xếp tại trong đội ngũ tu sĩ, phần lớn không giàu có, hoặc là tán tu, hoặc là xuất thân tiểu gia tộc tử đệ. Chân chính con em thế gia, tất nhiên là khinh thường xếp hàng. Bọn hắn, hộ vệ của các nàng hoặc là tùy tùng, thay thế bọn hắn, các nàng xếp hàng. Mở miệng đòi hỏi thẻ số nam tử tuổi trẻ, trắng trắng mập mập là cái xuất thân tiểu gia tộc luyện khí cảnh tu sĩ. Họ Tề, tên một chữ một cái chữ Thiên. Tề tiểu bản, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao? Ngươi muốn thẻ số, viên cô nương liền cho ngươi thẻ số. Muốn thẻ số, ít nhất phải chờ đến ngày mai giờ thịnh. Ngươi nếu là không nguyện ý chờ lời nói, hiện tại liền về nhà đi ngủ đi thôi. Không đợi người hầu viên băng hạ mở miệng cự tuyệt, một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt người trẻ tuổi đã là cười trêu ghẹo nói: "Trương Kim Điểm, ngươi cho tiểu gia ta ý miệng." Viên cô nương còn chưa mở lời đâu, ngươi cái gì gấp? Tề Thiên bay người trừng mắt về phía xếp tại phía sau hắn không xa Trương Kim Điểm, mắng: "Liền ngươi cái kia tiền tài con đết, có cái gì tốt nuôi? Chính là đưa cho ta, ta cũng không cần." "Tề tiểu bản, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Coi như ngươi quỳ xuống đến cho ta đập 100 cái khấu đầu, ta cũng sẽ không đem Kim Điểm đưa cho ngươi." Trương Kim Điểm linh thú là một loại phần lưng có điểm lấm tấm màu vàng loài hết yêu thú. Bởi vì những cái kia điểm lấm tấm màu vàng và thế giới phàm tục đồng tiền rất là tương tự, cho nên có tiền tài con đết cái này có chút tục khí danh tự. Tiền tài con đết danh tự mặc dù tục khí, nhưng là lại là một loại yêu thú cấp 2. Trương Kim Thiểm cho hắn linh thú tiền tài con nết đặt tên, liền gọi Kim Thiểm. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được đến, hắn có bao nhiêu thích hắn linh thú tiền tài con nết.
Phi,
coi như ngươi cho ta dập đầu cầu ta, ta cũng sẽ không muốn. Không đợi Tề Thiên nói tiếp, Viên Băng Hạ đã là đem Thanh Trúc Tiểu Hiền cửa cho bắt giam. Cửa lớn mặc dù đóng, nhưng là xếp tại phía ngoài những tu sĩ kia cũng không hề rời đi ý tứ. Xếp hàng đám người, có lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm khoảng 10 canh giờ thời gian, liền có thể nhận lấy thẻ số. Chỉ cần dẫn tới thẻ số, liền có thể mua sắm tự linh đan. Xếp hàng Trường Long bên trong, không thiếu một chút tâm tư linh hoạt hai tay con buôn. Những này con buôn, dựa vào đầu cơ trục lợi tự linh đan, kiếm lấy không ít linh thạch. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Tiểu Hiên trong hậu viện, Cảnh Tiên ngay tại luyện chế tự linh đan. Lấy trước mắt hắn thần thức cường độ và luyện đan trình độ, tại luyện chế nhất giai tự linh đan thời điểm, có thể đồng thời điều khiển 8 cái đan lô. Lại mỗi lô nhất giai tự linh đan tỷ lệ thành đan, tại khoảng 7 phần 10. Nói cách khác, hắn có thể đồng thời luyện chế ra hơn 50 mai nhất giai tự linh đan. Nhưng dù vậy, hắn luyện đan tốc độ cũng ít nhiều có chút theo không kịp đan dược bán ra tốc độ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu trợ ở bản tôn. Vì duy trì Thanh Trúc Tiểu Hiền sinh ý, bản tôn Lâm Vũ lại an bài hai cái phân thân, chuyên môn trợ giúp Cảnh Thiên luyện chế tự linh đan. Đừng nhìn Thanh Trúc Tiểu Hiền kiếm lợi linh thạch như dòng nước, tốn hao linh thạch cũng là như vậy. Kiếm lấy linh thạch, một bộ phận dùng để mua sắm tài liệu luyện đan, một bộ phận dùng để mua sắm tinh tiến tu vi linh quả, còn lại 1/3, tất cả đều vận chuyển đến Long Nha Lĩnh, thờ bản tôn Lâm Vũ và phân thân khác tu luyện. Phương châm chính một cái kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Chương 371, ngươi nhân tình kia thật có mạnh như vậy. Chương 371, ngươi nhân tình kia thật có mạnh như vậy. Tiểu Băng Hạ, ngươi sư tôn còn không có xuất quan sao? Lâm Lạc Nhi dựa nghiêng ở giường La Hán bên trên, ngữ khí lười biếng hỏi. Viên Băng Hạ ngẩng đầu quét Lâm Lạc Nhi một chút, lại nhanh chóng cúi đầu. Nàng mặc dù cùng là nữ tử, nhưng cũng bao nhiêu có chút chịu không được Lâm Lạc Nhi vũ mị tư thái. Lâm tiền bối, sư tôn hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất quan. Chỉ cần tiểu điếm không đóng cửa, hắn liền muốn một khắc không rảnh rỗi luyện chế đan dược. Viên Băng Hạ xuất thân tán tu, vừa mới bái nhập Cảnh Thiên môn hạ không bao lâu. Nàng linh căn là kim một hỏa ba thuộc tính chân linh căn, cùng thiên tài so sánh, chỉ có thể coi là bình thường. Nếu là cùng những cái kia không có tiền đồ mị linh căn tán tu so sánh, tất nhiên là muốn vượt xa. Bất quá, Cảnh Thiên cũng không phải là bởi vì điểm này mới thu nàng làm đồ. Cảnh Thiên xem trọng là trên người nàng ẩn chứa một loại có thể làm cho yêu thú chủ động thân cận thần kỳ khí tức. Chỉ cần không phải loại kia hung hãn không gì sánh được, khát máu tàn nhẫn yêu thú đều sẽ không tự chủ được thân cận nàng. Dạng này a? Lâm Lạc Nhi mặt mũi tràn đầy thất vọng thở dài, nói Tiểu Băng Hạ, tấm này truyền âm phủ, nhớ kỹ chuyển giao cho người sư tôn. Ta có một kiện cấp tốc sự tình tìm hắn, ta nhất định sẽ chuyển giao cho sư tôn. Đưa tiễn Lâm Lạc Nhi sau, Viên Băng Hạ thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết Lâm tiền bối có cái gì chuyện gấp gáp, chỉ là tháng này đều đã tới năm lội, đến cùng muốn hay không đi hồ sư tôn nha. Viên Băng Hạ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo ấm thuần tiếng nói đã là ở sau lưng nàng vang lên. Lâm Lạc Nhi tới rồi sao? Nàng có nói tìm ta có chuyện gì sao? Người mở miệng chính là Viên Băng Hạ sư tôn, Thanh Trúc Tiểu Hiên lão bản, Cảnh Thiên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Viên Băng Hạ hướng về phía Cảnh Thiên cung cung kính kính thi cái lễ, lập tức hai tay dâng lên Lâm Lạc Nhi lưu lại truyền âm phù. Cảnh Thiên tiếp nhận truyền âm phù sau, trực tiếp tế ra thần thức. Truyền âm phù hóa thành cho tàn đồng thời, hắn cũng hiểu biết Lâm Lạc Nhi tại sao phải một mực tới tìm hắn. Người thay vi sư đi một chuyến Thanh Dương khách sạn, xin mời Lâm Lạc Nhi đến trong tiệm. Rất nhanh, Viên Băng Hạ liền đem Lâm Lạc Nhi mời đến Thanh Trúc Tiểu Hiên bên trong. Nhìn thấy Cảnh Thiên trong ngay mắt, Lâm Lạc Nhi khoe miệng không tự chủ được nhiều một vòng ý cười. Ngươi rốt cục bỏ được xuất quan. Ngươi nếu là lại không xuất quan, có lẽ liền rốt cuộc không gặp được ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Lạc Nhi đã là ôm vào Cảnh Thiên trong ngực. Ta Cảnh Thiên tiếng nói vừa tới bên miệng, liền bị Lâm Lạc Nhi chiếc lưỡi thơm tho cho đỉnh trở về. Một phen sau khi mây mưa, Lâm Lạc Nhi trịnh trọng kỳ sự lấy ra một viên nhị giai cực phẩm dưỡng tử đan, ném vào trong miệng. Vì sinh con mà tầm hoan tác nhạc, dù sao cũng hơi đi vốn chụp mặt ý vị. Cảnh Thiên sờ lên Lâm Lạc Nhi cái kia thấm mồ hôi tóc, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói các ngươi Lâm già vì mạnh lên, thật đúng là không từ thủ đoạn a. Cái thế đạo này, không phải liền là người ăn người thế đạo sao? Huyết mạch gì tương liên, cái gì nhất mạch tương thừa, đều bù không được thực lực và tu vi. Cái gì dắt tay đồng hành, cái gì cùng nhau trông coi, đều bù không được con đường và tương lai. Trong mắt bọn họ, mặc kệ là chúng ta những địa vị này đê tiện tộc nhân, hay là những nhân tộc khác, tất cả đều chỉ là bọn hắn tấn giai đá đặt chân. Vì tấn giai nguyên anh cảnh, bọn hắn có thể giết chết toàn bộ núi đô phủ nhân tộc. Vì tấn giai cảnh giới cao hơn, bọn hắn có thể giết chết toàn bộ Linh Châu, thậm chí bao gồm Linh Châu bên ngoài tất cả nhân tộc. Lâm Lạc Nhi lúc nói lời này, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên một vòng nhàn nhạt bi ai. Ngự thú tông Lâm gia đạo sinh tồn và tồn tục chi đạo, không chỉ là thật đơn giản tàn nhẫn hai chữ. Cảnh Thiên khỏe miệng nhẹ cười, ngữ khí hơi có vẻ cổ quái nói ra, xem ra các ngươi Lâm gia dạ tâm thật đúng là không nhỏ à. Không nói trước cái này, ngươi nếu là có khí lực nói, chúng ta một lần nữa. Lâm Lạc Nhi nhìn về phía Cảnh Thiên ánh mắt tựa như là một cái đói bụng rất nhiều ngày tên ăn mày đột nhiên thấy được một bát thơm ngào ngạt thịt kho tàu một dạng. Đến, nhất định phải đến, thật coi ta cái này nhị giai thể tu thể phách là ăn chay. Cảnh Thiên cười quái dị một tiếng, lấn người hướng về phía trước. Lâm Lạc Nhi rời đi Thanh Trúc Tiểu Hiên thời điểm, khập khiễng. Cặp kia đẹp mắt mày liễu, cơ hồ nhão thành một đoàn. Không hắn, quá đau. Đó là một loại đau cùn cắt thịt cảm giác. Nếu không phải là bởi vì mài mòn quá mức nghiêm trọng, nàng còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Và Lâm Lạc Nhi cùng một chỗ kể vai chiến đấu Cảnh Thiên, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn ra khỏi phòng thời điểm, một tay che eo, một tay bị tường. Như vậy cường độ cao vận động, chính là nhị giai thể tu cũng ít nhiều có chút không chịu được nổi. Nếu như hắn không có ma luyện bản thân, rèn luyện thể phách, chỉ sợ sớm đã thua trận. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Viên Băng Hạ Viện Cảnh Thiên đồng thời nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sư tôn thật đúng là càng già càng dẻo dai, A Vi sư không có việc gì, ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Cảnh Thiên tránh thoát Viên Băng Hạ nâng, cố gắng gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói không có việc gì liền đi nghiên cứu quen thuộc các loại yêu thú sinh hoạt tập tính. Nếu là không có việc gì lời nói, đem ghi chép linh dược bách khoa toàn thương ngọc giản cũng tốt tốt đọc vừa đọc. Đuổi đi đồ đệ Viên Băng Hạ sau, Cảnh Thiên trực tiếp nằm tại bảy ra tại hậu viện trên ghế nằm. Cũng không lâu lắm, hắn liền lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Tại quá khứ 3 ngày 3 đêm bên trong, hắn cơ hồ không có dừng chút nào nghỉ. Không phải đang chiến đấu, chính là đang chiến đấu trên đường. Tóm lại một câu, đó là một đoạn hỏa lực liên thiên thời gian. Thanh Thương khách sạn. Vui nha đầu, kỳ hạn đã đến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Xuất quỷ nhập thần Lâm Mama, tựa như là quỷ mị bình thường, trống rỗng xuất hiện tại Lâm Lạc Nhi sau lưng. Nhất là nàng cái kia tựa như từ địa ngục truyền đến tiếng nói bình thường, dọa đến Lâm Lạc Nhi không tự chủ được sợ run cả người. Mama có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Ta mới từ Tân Thiên Bảo Thành trở về. Nói không chừng lần này liền có. Lâm Lạc Nhi lúc nói lời này, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như Lâm Mama thật không đồng ý, vậy nàng tình nguyện đi chết, cũng không muốn cùng những nam nhân khác, cũng hoặc là giống được yêu thú giảng hòa. Tốt, liền cho ngươi thêm thời gian một tháng. Nếu như trong vòng một tháng, bụng của ngươi không có bất kỳ động tĩnh gì, vậy cũng đừng trách Mama nhẫn tâm. Tiếng nói chưa triệt để rơi xuống, Lâm Mama thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Lạc Nhi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền bị mọc ra một đôi hồ ly nhãn lâm tịch kéo vào trong phòng. Tốt ngươi cái tao lăng móng, chính mình bụng trộm đi hưởng phúc, lại đem ta một người lưu tại nơi này lo lắng hãi hùng. Lâm tịch đem hai tay nhét vào Lâm Lạc Nhi dưới nách, một bên gãi ngương ngứa, một bên nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lần này có thể được không? Nếu là lại không thành, liền muốn giống như ta. A ngứa quá a, Lâm Lạc Nhi ra sức tránh thoát Lâm tịch tàn phá bừa bãi, hờn dỗi một tiếng nói, đừng làm ta. Ta hiện tại toàn thân cao thấp đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Tao lăng móng, chơi đến ác như vậy. Lâm Tịch bán tín bán nghi nhìn xem Lâm Lạc Nhi, nói ngươi nhân tình kia, thật có mạnh như vậy. Không nói cho ngươi. Lâm Lạc Nhi mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu hừ một tiếng, nói mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi không phải Trinh Tiết Liệt nữa sao? Cùng ngươi dắt tiên sinh chơi đi. Chương 372, chăn lớn cùng ngủ chương 372, chăn lớn cùng ngủ Lâm Tịch quấn lấy Lâm Lạc Nhi hỏi nửa ngày, rốt cục dò thăm cụ thể số lần. T. Hai người các ngươi, thật là so yêu thú còn muốn yêu thú a, yêu thú đều không có hai người các ngươi có thể giày vò. Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Lâm Lạc Nhi, nói còn đau không đau? Hẳn là sẽ rất đau đi. Nói nhảm, có thể không đau sao? Đây chính là thịt ta cũng không phải làm bằng sắt. Lâm Lạc Nhi vốn là muốn tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, nhưng cái mông vừa trúng vào ghế, bộ vị kia liền chuyển đến một trận nhói nhói. A cơ hồ là đầy mắt nước mắt Lâm Lạc Nhi, chỉ có thể nằm nhói trên giường. Cái vui, thương lượng với ngươi chuyện gì thế nào? Lâm Tịch một bên xoa nắn lấy Lâm Lạc Nhi bả vai, vừa cười nói ra. Lâm Lạc Nhi thuận miệng nói đi, chuyện gì? Có thể hay không đem ngươi nhân tình cho ta mượn dùng hai ngày? Lâm Tịch tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lâm Lạc Nhi liền quay đầu đi nhìn xem nàng. A, ngươi làm sao? Đổi tính không phải? Ngươi không phải độc yêu Giáp Tiên Sinh sao? Làm sao nhớ thương lên nhà ta nhân tình? Giáp Tiên Sinh cho dù tốt, cũng không thể để bụng của ta lớn a. Lâm Tịch nhếch miệng, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn nói, làm sao? Ngươi không nỡ? Hay là ngươi không muốn cùng ta chia sẻ? Bỏ được, làm sao lại không nỡ? Lâm Lạc Nhi vũ mị cười một tiếng, nói ta vẫn luôn chờ lấy một ngày này đâu. Lâm Tịch liền vội vàng hỏi, vậy ngươi đây là đồng ý? Đồng ý vì cái gì không đồng ý? Bất quá, ta có một điều kiện. Lâm Lạc Nhi cười đến giống con rảo hoạt hồ ly. Điều kiện gì? Lâm Tịch tâm lý không hiểu có loại dự cảm bất tường. Cũng không có gì. Ta là tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn vào cửa lời nói, không được cho ta phụng một ly trà sao? Lâm Lạc Nhi cố nén hạ thể đau đớn, nghiêm trang ngồi ở trên giường, nói kết thúc buổi lễ về sau, ngươi đời này đều chỉ có thể là muội muội ta. Tao lặng móng, nguyên lai ngươi chờ ở tại đây ta đây. Thứ Lâm Tịch híp híp hồ ly nhãn, cười híp mắt nói ra, tốt tốt tốt. Vì ta mạng nhỏ này, bảo ngươi vài tiếng tỷ tỷ lại có làm sao? Lâm Tịch động tác nhanh nhẹn rót một chén trà, thần sắc coi như cung kính hai tay đưa tới Lâm Lạc Nhi trước mặt. Lâm Lạc Nhi cố nén ý cười, tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Muội muội vất vả. Thứ nay về sau, ngươi chính là người của cảnh gia, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, giúp chồng dạy con nói đến chỗ này. Lâm Lạc Nhi rốt cuộc nói không được nữa. Nàng một bên cười, một bên khóc. Cái kia bị khuất lòng chua xót bộ dáng, chính là thiết tụ nhìn thấy, cũng phải nhịn không nổi nở hoa. Tỷ tỷ bị Lâm Lạc Nhi cảm nhiễm Lâm Tịch, cũng không nhịn được khóc lên. Trên người của hai người đều chảy ngự thú tông Lâm gia huyết mạch, chỉ cần còn sống sẽ bị Lâm gia cường thịnh mà cố gắng, cho dù là chết cũng là Lâm gia quỷ hồn. Muốn trở thành nhà hán phụ, vậy cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Toàn bộ núi Lô phủ so ngự thú tông cường đại hơn, cũng chỉ có Tiêu Diêu kiếm phái. Nhưng cho dù là Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử muốn cầu hôn ngự thú tông Lâm gia nữ tử, cũng là tuyệt đối không thể nào. Muốn cùng Lâm gia nữ tử kết hợp, có lại chỉ có một khả năng, đó chính là ở rể Lâm gia. Nhưng cái này hiển nhiên là không thích hợp tại Cảnh Thiên. bản thân hắn chính là ngự thú tông đệ tử nội môn, mà lại còn là cực kỳ ưu tú loại kia. Ngày khác, thậm chí có cơ hội trở thành kim đan chân nhân. Loại tồn tại này, làm sao lại ở Dễ Lâm gia? Tóm lại một câu, hai người bọn họ và Cảnh Thiên, nhất định chỉ có thể là lộ thủy nhân duyên. Tiến thêm một bước, là tuyệt đối không thể nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lâm Lạc Nhi khóc một trận, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, cười lớn một tiếng nói, nếu là lại không nắm chặt thời gian, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng mất. Ân. Hốc mắt thường đỏ Lâm Tịch, tùy ý Lâm Lạc Nhi lôi kéo. Mấy ngày sau, hai người xuất hiện tại Thanh Trúc Tiểu Hiên bên trong. Nghe nói Cảnh Thiên lại đi bế quan luyện chế đan dược, Lâm Lạc Nhi lòng sinh thất vọng đồng thời, lại có chút lo lắng. Tại sao lại bế quan? Tại sao lại luyện đan? Tiểu Băng Hạ, có thể hay không để cho ta đi tìm người sư tôn? Ta có cấp tốc đại sự muốn tìm hắn. Mạng người quan trọng đại sự. Nếu là đã chậm, xảy ra nhân mạng. Viên Băng Hạ chỉ chần chờ một cái chớp mắt, liền lấy ra lệnh cấm chế bài, thả Lâm Lạc Nhi sau khi đi viện. Lâm Lạc Nhi bước vào hậu viện trong nháy mắt, liền bị Cảnh Thiên cho đã nhận ra. Ngươi trước tiên ở nguyên địa chờ ta một hồi. Các loại lò đan dược này luyện chế sau khi hoàn thành, ta liền đến tìm ngươi. Cảnh Thiên nói xong câu đó về sau, không có động tĩnh nữa. Nửa nén hương thời gian sau, thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi Cảnh Thiên xuất hiện ở Lâm Lạc Nhi trước mặt. Thế nhưng là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Nghe được Cảnh Thiên mở miệng hỏi thăm, Lâm Lạc Nhi không cần suy nghĩ liền đem Lâm Tịch tình cảnh đại khái nói một lần. Các ngươi Lâm gia quy củ, thật đúng là biến thái. Cảnh Thiên lắc đầu, nói thế nhưng là, vạn nhất không mang thai được đâu. Mang bầu, vạn sự đại cát. Không mang thai được, vậy chỉ có thể nói hai chúng ta số phận không được tốt. Nhận mệnh mà thôi. Lâm Lạc Nhi cười khổ một tiếng, nói trước đó, cũng không phải không có người nghĩ tới phản kháng đầu quy củ này. Nhưng cho tới bây giờ đều không có người có thể tránh thoát đầu quy củ này trói buộc. Chưa từng có. Cảnh Thiên cau mày hỏi, nếu như, ta nói là nếu như ta cầm bảo vật cùng các ngươi Lâm gia trao đổi, các ngươi Lâm gia người quản sự, có thể hay không đồng ý? Lâm gia thiếu ngươi chưa chắc có. Lâm gia không thiếu, ngươi cho cũng vô dụng. Lâm Lạc Nhi ung dung thở dài, nói chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, tại nhận mệnh trước đó, ngươi cùng Lâm Tịch Nha đầu kia, vẫn là phải cố gắng một phen. Vạn nhất thành đâu? Cảnh Thiên hỏi dò, ngươi không ăn dấm sao? Cái này có cái gì tốt ăn dấm? Hai người các ngươi cùng một chỗ, ta ngược lại cao hứng đâu. Lâm Lạc Nhi lôi kéo Cảnh Thiên cánh tay, không nói lời gì đem người sau kéo đến lầu hai gian phòng. Về phần Lâm Tịch, nàng một mực đi theo Lâm Lạc Nhi sau lưng. Tốt, bắt đầu đi. Lâm Lạc Nhi sau khi nói xong câu đó, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Ngạch! Người không đi sao? Lâm Tịch một mặt cổ quái nhìn xem Lâm Lạc Nhi. Ta cần đi sao? Lâm Lạc Nhi hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, Lâm Tịch một tấm mặt, trực tiếp đỏ lên. Ngươi tùy tiện đi. Nhất không biết làm sao là Cảnh Thiên. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Động cũng không phải. Bất động cũng không phải. Thất thần làm cái gì? Thời quần áo A. Tại Lâm Tịch dưới sự hỗ trợ, Cảnh Thiên rất nhanh liền không đến sợi bài. Lâm Tịch tiện tay đẩy, Cảnh Thiên liền thuận thế nằm ở trên giường. Không sợ dài mắt gà ngươi liền tiếp tục xem. Lâm Tịch cười mắng Lâm Lạc Nhi một tiếng. Nơi này tỉnh lược 1 triệu chữ. Sửa lại 3 lần ta cũng là bó tay rồi. Không bao lâu, một loại mập mờ khí tức tràn ngập cả gian phòng ốc. Có cần hay không ta hỗ trợ a? Lần nữa tỉnh lược 1 triệu chữ. Có thơ mây, nhân sinh bất quá 200 năm, khinh cuồng tùy ý lại có làm sao? Chăn lớn cùng ngủ đến may mà, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên.